Chương 394, trong cơn tức giận một chút 2 hợp 1, 2, chương 394, trong cơn tức giận một chút 2 hợp 1, 2, hắn tại Lạc Thủy Thành một quyền oanh diệt Ma Triệu một chuyện, người khác khả năng không được đến tin tức, nhưng Hoàng Thành bên trong có người, tất nhiên là có thể nhận được tin tức. Đương đại Sở Hoàng. Sở Hoàng tới thời điểm, An Lan công chúa như thế, cũng ẩn giấu đi thân phận, đóng vai là một người trung niên áo đen đao khách. Hắn giả bộ như phóng khoáng dáng vẻ, cười lớn đi đến đống lửa trại trước, trực tiếp xé toan một đầu hiệu chân, bắt đầu ăn. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân nhíu mày, bất quá cái này tứ nữ đều không nói chuyện, ánh mắt đều là như có như không nhìn về phía Giang Nguyên, đều là dự định trước xác định Giang Nguyên thái độ, rồi quyết định như thế nào đối đãi cái này vô lễ người áo đen. Người rất mạnh. Giang Nguyên cười khẽ. Sở Hoàng liếc mắt Giang Nguyên, cười nói, ngươi cũng rất mạnh, cùng theo như đồn đại dáng vẻ, hoàn toàn không giống. A, ngươi biết ta? Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ, biết rõ còn cố hỏi. Sở Hoàng cười nhạt nói, một quyền doanh diệt một phương Ma Triều sông Tam công tử, hôm nay đã sớm danh chấn tứ hải. Giang Nguyên sắc mặt như thường, nói rằng, thân phận của ngươi cũng không tầm thường. A, chẳng lẽ ngươi cũng nhận biết ta? Sở Hoàng đuôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Giang Nguyên nói rằng, ngươi hỏi ra vấn đề này, giải thích rõ ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Mây Trăng, Liên Tinh khỏe miệng mỉm cười, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân cũng đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Nếu quả như thật hiểu rõ Giang Nguyên, coi như biết Giang Nguyên hiểu được thuật tính toán, có thể nhìn thấu một người quá khứ cùng tương lai. Thậm chí có thể nói, bất luận kẻ nào đứng tại Giang Nguyên trước mặt, đều không có chút nào bí mật có thể nói. Hắc Y Nhân kia là ai, tứ nữ đều không hiểu rõ, nhưng các nàng đều xác định, Hắc Y Nhân kia đối Giang Nguyên hiểu rõ, 10 phần tiến đến diện. Sở Hoàng kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Giang Nguyên, quan sát tỉ mỉ lên, một hồi lâu sau, hắn nói rằng, ngươi xác thực không tầm thường. Giang Nguyên hỏi, ngươi có thể tương đạo, cùng ta tương tự người? Cùng ngươi tương tự người? Sở Hoàng khẽ giật mình, trầm ngâm hỏi ngược lại, tỉ như, ngươi kia hai cái ca ca? Giang Nguyên ánh mắt lóe lên một vẻ thất vọng, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ta nói chỉ có chính ta? Từ khi chuyển thế tại phương thiên địa này về sau, hắn vẫn tại muốn, phương thiên địa này bên trong, phải chăng còn có cái khác cùng loại chính mình sinh linh? Cho đến giờ phút này, hắn đều chưa bao giờ gặp, cái này khiến hắn mơ hồ có chút mê mang. Chẳng lẽ lại phương thiên địa này bên trong, cũng chỉ có chính mình là tân sinh người? Ngươi nói rất đặc biệt. Sở Hoàng giống như tùy ý hỏi. Giang Nguyên chưa trả lời, Mời Trăng liền cười lạnh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, công tử nhà ta nói, đều có thể nghiền ép ngươi. Tại gia công tử trước mặt, ngươi cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Sở Hoàng cười. Theo xuất sinh cho tới bây giờ không người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện đâu. Sâu kiến. Đường đường lớn Sở Hoàng hướng hoàng đế, là sâu kiến. Sở Hoàng cười rất bình thản, nhưng lại tự nhiên mà vậy chấp động lên đối với người không biết buộc cận. Ngươi không tin. Mời Trăng cười lạnh. Sở Hoàng nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, yếu ớt nói rằng, ngươi không biết thân phận ta, nói cái gì đều có thể. Về sau ngươi nếu là biết thân phận của ta, nếu là còn dám nói như vậy, ta kính ngươi là anh kiệt. Mời Trăng nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên nói, hắn là lớn Sở Hoàng hướng hoàng đế. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân tất cả giật mình. Sở Hoàng rất bình tĩnh, theo vừa mới đối thoại, hắn liền mơ hồ đoán được, cái này Giang Nguyên đại khái là nhận ra hắn. Giang Nguyên tiếp tục nói, cũng đúng là sâu kiến. Sở Hoàng gương mặt cứng đờ. Mời Trăng khỏe miệng câu cười, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Sở Hoàng. Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân cũng hơi ngừng thở. Ta vừa mới tâm tình có chút không tốt, cho nên liền không nể mặt ngươi. Giang Nguyên nói. Ha ha, Sở Hoàng lần nữa cười, ngước mắt nhìn chăm chú về phía Giang Nguyên, quanh thân khí thế phát ra, thản nhiên nói, ngươi cho rằng chấm chỉ là lớn Sở Hoàng hướng hoàng đế? Một cỗ cường đại cảm giác áp bách quét sạch toàn bộ vùng ngoại ô. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân sắc mặt đều là biến đổi. Giang Nguyên lắc đầu, nói khẽ, liền ngươi chút thực lực ấy, ta liền đối ngươi xuất thủ hào hứng đều không có. Sở Hoàng nhíu mày, tay phải nắm chặt bên hông chuôi đao, thuận thế vừa gậy, mũi lao trực chỉ Giang Nguyên cổ họng, tuy nói chấm rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi nếu biết chấm là chấm, còn như thế làm cản, không khỏi cũng qua không đem chấm để ở trong mắt. Giang Nguyên có chút bộ dạng phục tùng, mắt nhìn trước người trường đao màu đen. Giang giác trường đao màu đen bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Sở Hoàng sắc mặt biến hóa, thỉnh mơ bung ra chuôi đao. Giang Nguyên ngước mắt, nhìn về phía Sở Hoàng, chấm ngâm hỏi, tại các ngươi Sở thị hoàng tộc trong truyền thừa, đều có nào truyền thuyết thần thoại? Sở Hoàng nhíu mày, mặt lạnh không nói. Giang Nguyên tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía dưới đè ép, Sở Hoàng dưới thân bùn đất, lập tức hóa thành hư vô. Sở Hoàng sắc mặt biến hóa, dư quang liếc về phía dưới, mơ hồ nhìn thấy đỏ sậm hừng hực nham tương. Thực lực của chúng ta, cũng không tại một cái chiều không gian. Giang Nguyên nói, ngươi không cần để ý tới hiểu, ta là như thế nào nắm giữ phần này thực lực, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ta muốn, mặc kệ là mệnh của ngươi, vẫn là ngươi hoàng vị, ta đều có thể tùy tiện đạt được. Nếu như ngày mai thuận lợi, An Lan công chúa sẽ chọn ta làm phu quân, đến lúc đó, ngươi cũng coi là ta nửa cái nhạc phụ, về sau ta tự sẽ bảo kê ngươi, cũng sẽ không đoạt ngươi hoàng vị. Sở Hoàng ám nắm song quyền, trầm giọng hỏi, ngươi muốn biết nào sự tình? Phương thiên địa này bây giờ người mạnh nhất, đã từng người mạnh nhất, cùng trong truyền thuyết thần thoại người, thần, tiên, ma. Giang Nguyên nói. Sở Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi chút trầm ngâm, bắt đầu giảng thuật nói, nếu như không tính ngươi lời nói, phương thiên địa này bây giờ người mạnh nhất, hẳn là Thanh Liên Thánh Địa kiếm Thánh Lý Nhiếp. Về phần đã từng người mạnh nhất, vậy thì nhiều, cơ hồ mỗi cái thời đại đều có một vị người mạnh nhất. Bất quá, tại ta đại sở mà nói, đã từng người mạnh nhất, nếu như chỉ có thể tuyển một vị, vậy dĩ nhiên là ta Sở thị hoàng tộc tiên tổ Sở Vũ. Phương thiên địa này truyền thuyết thần thoại, vậy thì nhiều lắm, nếu như muốn theo những này trong truyền thuyết thần thoại, tuyển một vị người mạnh nhất, lựa chọn của ta là viễn cổ trong thần thoại Thần Triều Tiên Đế. Thần Triều Tiên Đế? Nhưng có danh tự? Giang Nguyên hỏi. Sở Hoàng cẩn thận hồi ức một phen, nói rằng, tựa như là gọi Lý Bá Dương. Lý Bá Dương? Giang Nguyên nghĩ nghĩ, nhớ kỹ tiếp trước lao tử họ Lý, đồng dạng được xưng Lý Nhĩ, nhưng có rất ít người biết, lao tử có cái chữ tên là Bá Dương. Bất quá, Giang Nguyên chỉ là một chút thôi diễn, liền xác định, Sở Hoàng trong miệng Thần Triều Tiên Đế Lý Bá Dương, cùng lao tử không có quan hệ gì. Lý Bá Dương thực lực cũng không yếu. Giang Nguyên thầm nghĩ, mơ hồ cảm giác Lý Bá Dương khả năng cũng giống như mình, đã từng cũng là tân sinh người. Về phần có phải hay không đại biểu tương lai, vậy thì không được biết rồi. Chờ ta thực lực hoàn toàn khôi phục, hẳn là có thể tra rõ phương thiên địa này tất cả bí mật. Giang Nguyên tỉnh mơ nghĩ đến, biết được khả năng có đồng đạo người tồn tại, tâm tình của hắn muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Liên quan tới phương thiên địa này, ngươi có cái gì kiến giải? Giang Nguyên nhìn về phía Sở Hoàng. Phương thiên địa này? Sở Hoàng trầm ngâm nói, ngươi là muốn hỏi Ma Triều cùng Thanh Thiên Lá? Giang Nguyên gật gật đầu, nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi đại sở thành lập gần 2 năm, ngươi hẳn phải biết một chút trận tướng. Xác thực có trận tướng. Sở Hoàng trầm rãi nói, nhưng ta không có tư cách chạm đến. Ngươi không có tư cách? Giang Nguyên khẽ giật mình, liên đại sở hoàng đế đều không có tư cách. Chương 395, Thiên Địa Chi Thụ, Chân Long Ngọc Tỷ 2/1, 1. Chương 395, Thiên Địa Chi Thụ, Chân Long Ngọc Tỷ 2/1, 1. Sở Hoàng đã nhận thức đến, trước mắt Giang Nguyên tuyệt đối không đơn thuần là Giang Nguyên. Giang Bắc Huyền Môi không thành lợi hại như vậy nhi tử, chỉ có quyền lực, không có thực lực, cũng chỉ có thể chi phối ngươi nhận biết tất cả. Sở Hoàng nói rằng, đối với không biết, quyền lực không dùng được. Ta biết một chút cùng thiên địa có liên quan chỗ bí mật, nhưng ta không có thực lực đi thăm dò. Nói như vậy, ngươi có thể thạo a? Giang Nguyên gật gật đầu, nói rằng, cụ thể nói một chút. Sở Hoàng nói rằng, ngươi đã gặp Thanh Thiên Lá, cũng biết Ma Triều bắt nguồn từ Thanh Thiên Diệp không thời gian, có thể từng nghĩ tới, đã có la cây, cũng nên có cây mới đúng. Cây? Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ, xác thực hẳn là có cây. Sở Hoàng tiếp tục nói, ta từng nhìn thấy một bức họa, vẽ là một cái cây, trên cây có một đoàn sương mù, mơ hồ có thể thấy được lá cây, cùng Thanh Thiên Lá dáng dấp giống nhau như lúc. Giang Nguyên nói, ngươi thấy sương mù, đại khái chính là phương thiên địa này vẻ ngoài. Sở Hoàng khẽ cười nói, ta là suy nghĩ hồi lâu, mới phản ứng được, thiên địa là một đoàn sương mù, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trực tiếp đoán được. Giang Nguyên cười cười, cũng không có nói chính mình tiện tay vung lên, liền có thể sáng tạo một phương thiên địa. Thực lực khác biệt, tầm mắt khác biệt, nhận biết tự nhiên cũng khác biệt. Ngươi ở đâu nhìn thấy bức họa này? Giang Nguyên hỏi. Sở Hoàng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, sở thị tổ địa trên cửa chính. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi, các ngươi hoàng tộc có bao nhiêu phiến thành thiên lá? Sở Hoàng nói, mỗi một thời đại hoàng đế đều có một mảnh. Giang Nguyên mắt nhìn hoàng cung phương hướng, trầm ngâm hỏi, đều đặt ở cùng một chỗ? Sở Hoàng gật gật đầu, nói rằng, cộng đồng đúc xây thành sở thị tổ địa. Các ngươi tổ địa cùng Ngọc Tỷ truyền quốc có quan hệ gì? Giang Nguyên trầm ngâm hỏi. Sở Hoàng nhìn xem Giang Nguyên, khẽ khẽ lắc đầu, nói rằng, nếu như ngươi đầy đủ mạnh, nên minh bạch, liên quan tới Ngọc Tỷ truyền quốc, ta không thể nói bất cứ chuyện gì. Giang Nguyên gật gật đầu, cũng là lý giải điểm này. Ngọc Tỷ truyền quốc bí mật là vượt ngang hoàng triều. Trước mắt Sở Hoàng chỉ là kế thừa hoàng vị hoàng đế, mà không phải khai quốc quân chủ, thực lực không đáng chú ý. Ngươi sau khi trở về, có thể nói cho ngươi muốn nói cho người. Giang Nguyên rất mạnh. Giang Nguyên nói, qua ít ngày nữa, ta sẽ đích thân đi một chuyến hoàng cung. Sở Hoàng mày nhăn lại. Đương nhiên, ngươi không cần sợ hãi. Giang Nguyên an ủi, em đềm ngày mai chắc chắn sẽ tuyển ta làm vị hôn phu, chúng ta có cái tầng quan hệ này tại, ngươi hoàng vị cùng ngươi sinh mệnh đều sẽ rất ổn. Sở Hoàng mặt không biểu tình, không nói gì thêm nữa, đứng người lên, quay người rời đi. Đợi đến Sở Hoàng bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Tô Ánh Tuyết nhìn về phía Giang Nguyên, nhịn không được hỏi, Giang đại ca, ngươi liền không sợ hắn trả thù sao? Ta nghe nói, hoàng đế đều là hẹp hỏi, có thủ tất báo. Giang Nguyên khẽ cười nói, hoàng đế cũng không chỉ là tâm nhãn nhỏ, lá gan của hắn cũng nhỏ. Tại không có 100% có thể diệt sát ta năm chắc trước đó, hắn chỉ có thể trốn ở trong cung làm cháu trai. Dạng này à? Tô Ánh Tuyết đã hiểu. Liên Tinh Hiếu kỳ hỏi, hắn nói những lời kia, đối công tử hữu dụng không? Giang Nguyên gật gật đầu, càng nhiều đáp án đều tại sở thị tổ địa bên trong, qua ít ngày, ta mang các ngươi đi một chuyến. Vậy ngày mai mời Trăng nhỏ giọng hỏi, nếu có thể, nàng là không quá hy vọng công tử Giang Nguyên đi phủ Dung Viên tham gia chiêu tế đại hội. Giang Nguyên ung dung nói rằng, ta cũng không có thôi diễn ngày mai, cũng không có vận dụng đặc thù lực lượng đi ảnh hưởng An Lan công chúa, ngày mai vẫn là đáng để mong chờ. Nếu như mời Trăng do dự nói, nếu như An Lan công chúa không có tuyển công tử ngài đâu? Giang Nguyên khẽ cười nói, vậy ta cũng là rất hiếu kỳ, phương thiên địa này, còn có ai là so ta ưu tú hơn bóng đêm càng sâu? Hoàng cung, ngự thư phòng. Về tới đây Sở Hoàng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt hắn thanh bạch đan sen, hồi lâu qua đi, phái người chuyển triệu An Lan công chúa. Đợi đến An Lan công chúa vào cung về sau, hắn trực tiếp hỏi có quan hệ Giang Nguyên tất cả. An Lan công chúa giả ngu, phu hoàng, ngươi nói Giang Nguyên là Giang Bắc Huyền tên phế vật kia nhi tử sao? Hắn liền mệnh cung đều không có, ngài quan tâm hắn làm gì? Sở Hoàng nhìn chằm chằm An Lan công chúa, nữ nhi này tại phủ Dung Viên cùng Giang Nguyên chuyện phát sinh, đã sớm chuyển đến hắn trong tai. An Lan công chúa nhịp tim có chút nhanh, chớp vô tội mắt to, phu hoàng, ngươi rất thưởng thức hắn. Sở Hoàng hỏi, ngày mai chiêu tế đại hội, ngươi dự định tuyển hắn? A. An Lan công chúa trong lòng cuộn loạn, ngước mắt nhìn xem Sở Hoàng, cố ý nhíu nhíu mày lại, hỏi, ai nói nha? Hán. Sở Hoàng nói thẳng. Hán. An Lan công chúa khẽ giật mình, nhất thời không có kịp phản ứng, nghi ngờ hỏi, hắn là ai? Sở Hoàng mặt không biểu tình, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Giang Nguyên. An Lan công chúa ngẩn người, gương mặt bá đỏ lên như máu, liền vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không có nói qua muốn chọn hắn, hắn quá tự mình đa tình. Sở Hoàng nói, cho nên ngươi không có ý định tuyển hắn. Cái này An Lan công chúa ngượng ngùng cười cười, gương mặt đỏ lên, ngậm miệng không nói. Sở Hoàng sớm coi đoán trước, nói rằng, mặc kệ ngươi có muốn hay không tuyển hắn, ngày mai đều muốn tuyển hắn. An Lan công chúa khẽ giật mình, nếu mày hỏi, phụ hoàng, ngươi thật coi trọng hắn? Sở Hoàng nói, nếu như ngươi không có tuyển hắn, lớn Sở Hoàng hướng có thể sẽ xảy ra kỳ biến, chớm hoàng vị có thể sẽ khó giữ được, đến lúc đó, ngươi cũng có thể sẽ mất đi tất cả. An Lan công chúa ngẩn người, hắn trọng yếu như vậy sao? Ngươi cũng đã thấy được. Sở Hoàng nói, hắn không phải quỷ mục, mà là thần nhân. An Lan công chúa nhíu mày, nhớ tới quán rượu kia bên trong người lời nói, người ở đó cũng nâng lên, Giang Nguyên là thần nhân. Nhi thần không hiểu. An Lan công chúa như nói thật nói. Sở Hoàng nói, hắn rất mạnh, so chấm thấy qua tất cả mọi người mạnh. Cương đại An Lan công chúa có chút hiểu được, chợt vẻ mặt buồn bực nói, hắn không phải Giang Bắc Huyền Tam Nhi từ sao? Mới bao nhiêu lớn a, làm sao lại so phụ hoàng ngươi nhận biết tất cả mọi người mạnh? Chấm cũng rất tò mò. Sở Hoàng trên mặt hiếm thấy hiện lên một chút bất đắc dĩ, chấm là cao quý một khi hoàng đế, lại không cách nào chân chính chúa tể thiên hạ. Thực lực mới là tất cả. An Lan công chúa trong lòng khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn về phía Sở Hoàng, tò mò hỏi, phụ hoàng, ngươi có phải hay không đã gặp hắn? Ngươi đây không cần biết. Sở Hoàng nói khẽ, ngươi chỉ cần biết, gả cho hắn là ngươi lựa chọn duy nhất. Lần này không cần tùy hứng, ngươi không phải tiểu hài tử, chuyện khác, chấm có thể tha cho ngươi, nhưng chuyện này, nếu như ngươi làm nhỏ tính tình, có thể sẽ hại toàn bộ Sở thị diệt tộc. An Lan công chúa khẽ cắn môi đỏ, trầm mặc một lát, khẽ gật đầu một cái. Sở Hoàng nghĩ nghĩ, không nói gì thêm nữa. Em đem gả cho Giang Nguyên, là tốt hay xấu, tạm thời không cách nào nhìn ra kết quả, cần chờ tới Giang Nguyên đi vào hoàng cung, tiến vào Sở thị tổ địa về sau, mới có thể xác định. Nếu như Giang Nguyên đầy đủ mạnh, có thể quét ngang Sở thị tổ địa bên trong tất cả, vậy cái này cửa việc hôn nhân tự nhiên cũng đã thành một môn tốt việc hôn nhân. Nếu như không đủ mạnh, cái kia có thể không theo Sở thị tổ địa còn sống đi ra, liền phải nhìn hắn vật khí. Xem như lớn Sở Hoàng hướng hoàng đế, Sở Hoàng đã kiến thức đến Giang Nguyên bộ phận thực lực, mười phần xác định, ở đằng kia chờ chiến lược trước mặt, chính mình căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Có khả năng làm, chính là hài lòng Giang Nguyên mọi yêu cầu. Về phần Giang Nguyên tại Sở thị tổ địa bên trong có thể sẽ gặp phải sự tình, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Mùng 3 tháng 3, phủ Dung Viên. Chương 395, Thiên địa chi thụ, Chân Long Ngọc tỷ 2/1/2, chương 395, Thiên địa chi thụ, Chân Long Ngọc tỷ 2/1/2, toàn bộ lớn Sở Hoàng hướng, ưu tú, chưa lập gia đình tuổi trẻ hảo kiệt, cơ hồ có 1/3 đều đi tới phủ Dung Viên, tham gia trận này chuyên môn là An Lan công chúa chuẩn bị chiêu tế đại hội. Giang Nguyên vẫn là rất cho Sở Hoàng, An Lan công chúa mặt mũi, mang theo đồng hành mời trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân đều là nam trang cách tân mặc, đồng thời cũng đều thắt bộ ngực. Nguyên bản Sở Hoàng chỉ phát hơn 200 tấm thiệp mời, nhưng trên thực tế tới thanh niên tài tuấn, 500 đều ngăn không được. Đương nhiên, ở trong một số người đều là bồi tiếp cái khác hảo kiệt cùng nhau tới. Chính như mời trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân làm bạn Giang Nguyên như thế. Chiêu tế đại hội nội dung rất đơn giản, chính là tại lôi đài, hoa đình, cầm cát, hiệu sách, cờ đài, bãi săn này địa phương, biểu hiện năng lực bản thân. Đương nhiên, chiến lược so đấu là có thể nhất trực quan thể hiện năng lực phương thức. Bởi vậy, có 7 thành tuổi trẻ hảo kiệt đều tụ tập trên lôi đài, dự định tiến hành trên lôi đài tranh bá. Mời trăng, Liên Tinh cũng đứng lên lôi đài, dự định giúp Giang Nguyên quét ngang tất cả mọi người. Giang Nguyên thì mang theo Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân đi vào một mảnh bên hồ điếu ngư đài. Vào chỗ sau, Giang Nguyên đem lưới câu đốt thẳng, không thêm bất kỳ mũi câu, trực tiếp huy can, thả câu. Trên long đài, mặc một thân kim sắc lưu ly váy An Lan công chúa, ánh mắt không tự kiềm hãm được liếc nhìn hồ nước phương hướng, trơ mắt nhìn thấy Giang Nguyên đốt thẳng lưới câu, không thêm mũi câu liền bắt đầu câu cá, không khỏi nhếch miệng, thầm nói, dạng này có thể câu được cá mới là lạ. Sở Hoàng liếc mắt An Lan công chúa, nhắc nhở, phao đã động. Phao động. An Lan công chúa khẽ giật mình, chợt đội vàng nhìn về phía trong hồ, hơi chút ngước mắt, liền phát hiện Giang Nguyên cầm cần câu phao lại là ngay tại lúc lên lúc xuống hoạt động. Hiển nhiên là có con cá cắn câu, chỉ là rõ ràng không có mồi câu a, hơn nữa lưỡi câu vẫn là thẳng, con cá này nhi là thế nào cắn lưỡi câu? An Lan công chúa vẻ mặt ngộ. Sở Hoàng nói khẽ, trong hồ con cá đều tại tranh nhau cắn ăn cây kia lưỡi câu thẳng. Vậy sao? An Lan công chúa liếc mắt Sở Hoàng, mơ hồ cảm giác vị này phụ hoàng lời nói bên trong có chuyện. Trên lôi đài, Mây Trăng, Liên Tinh đều là vương cấp thực lực, đồng thời vua của các nàng cấp thực lực là từ Giang Nguyên tự tay chế tạo, căn cơ chi thâm hậu, có thể xưng vang dội cổ kim. Hai nữ liên thủ, dễ như trở bàn tay liền quét ngang cả tòa lôi đài tất cả địch thủ. Cái này kinh tới rất nhiều người, cũng làm cho một số người nhận thức đến, thì ra còn có thể liên thủ a, đáng tiếc, coi như những người khác liên thủ, cũng không cách nào dùng chuyển Mời Trăng, Liên Tinh. Đến cuối cùng, ngoại trừ Mời Trăng, Liên Tinh bên ngoài, trên lôi đài không còn gì khác người. Hai nữ liên nhau, cùng nhau bay vọt đến bên hồ, không nhìn ánh mắt của những người khác, nhu thuận đứng tại Giang Nguyên sau lưng. Phù Dung Viên bên trong cả đám ánh mắt dần dần rơi xuống Giang Nguyên trên thân. Giang Nguyên đứng người lên, nhẹ nhàng rung động cần câu, từng đạo điểm sáng màu vàng nóng vung đầy hồ nước, từng đầu con cá thương phấn bật lên, nuốt ăn lấy kim quang. Cái này kỳ dị chi cảnh chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Tường Thụy A, có râu tóc bạc trắng thương lão quan viên kích động hô. Giang Nguyên quay người nhìn về phía long đài, nguyên bản ngồi trên long ỷ Sở Hoàng lúc này đứng người lên, mỉm cười nói, em đềm đã có lựa chọn. An Lan công chúa gương mặt đỏ lên, chịu đựng ngượng ngùng, cũng đứng người lên, ánh mắt rơi vào Giang Nguyên trên thân, nàng đánh bạo, đưa tay chỉ hướng Giang Nguyên. Giang Nguyên vẻ mặt như thường, phát hiện chính mình đây là lần thứ nhất bị nữ nhân chỉ định vi phu thế. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác, nô, đã sớm tập mãi thành thói quen. Dù sao, thiên đế đi, cứ như vậy. Tại một đám tuổi trẻ hào kiệt ước ao ghen tị nhìn chăm chú phía dưới, Giang Nguyên được tuyển chọn, trở thành An Lan công chúa tương lai vị hôn phu. Đối với cái này, Giang Nguyên không có cự tuyệt. 9 ngày sau, đã hoàn toàn có thể nhìn thấu hoàng cung Giang Nguyên, mang theo mời chàng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân cùng nhau đi vào hoàng cung. Sở hoàng, An Lan công chúa cùng nhau ra điện nghênh đón. Vậy hạ không cần khách khí. Giang Nguyên khẽ cười nói, về sau, chúng ta cũng coi là người một nhà. An Lan công chúa gương mặt đỏ lên, khẽ cáo Giang Nguyên một cái. Ha ha, Sở hoàng a cười một tiếng, trực tiếp dẫn Giang Nguyên đi vào ngự thư phòng. Ngươi là muốn chính mình đi, vẫn là phải. Đi vào ngự thư phòng lầu 2 một tòa tràn đầy giá sách trong thư phòng, Sở hoàng nhìn về phía Giang Nguyên, truyền âm hỏi thăm. Hắn biết, Giang Nguyên lần này tiến hoàng cung, mục đích thực sự là vì tiến Sở thị hoàng tộc tổ địa. Cùng một chỗ a, Giang Nguyên nói. Sở hoàng bình tĩnh nhìn một chút Giang Nguyên, gật gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đi vào một tòa trước kệ sách. Chưa có hành động, tại phía sau hắn, liền bỗng nhiên xuất hiện một gã tóc trắng không cần lão giả, người mặc đen nhánh nội thị phủ. Vậy hạ, lão thái giám cung kính hô. Sở hoàng đưa tay phủ lướng trước người trên giá sách một bản dày đến 3 tấc màu nâu nhạt sách cổ, bình tĩnh nói, Giang Nguyên muốn vào tổ địa. Lão thái giám nhìn về phía Giang Nguyên, trong mắt không vui không buồn. Giang Nguyên nâng tay phải lên, hướng phía dưới nhẹ nhàng để ép. Nguyên bản đứng đấy lão thái giám, hai chân không bị khống chế bối lượng, quỳ gối trên sàn nhà. Sắc mặt của hắn thay đổi. Giang Nguyên tiến lên 2 bước, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đi nghỉ ngơi 2 ngày a. Lời còn chưa dứt, lão thái giám thân thể trực tiếp hóa thành lưu quang, biến mất tại tòa này trong thư phòng. An Lan công chúa âm thầm ngẩn thở, lúc này mới thật sự hiểu, phụ hoàng trước đó tại sao lại nói, Giang Nguyên so với hắn thấy bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Sát thực cường đại, khó có thể tưởng tượng. Sở hoàng mở kho sách chuyện bên trong cơ quan, lấy ra một cái phương phương chính chính hộp gỗ màu vàng nóng. Sau đó, đi vào tòa này trong thư phòng một mảnh trống trải chi địa, mở ra hộp gỗ màu vàng nóng nắp hộp. Kim hồng sắc mở mịt quang mang hiện hiện. Giang Nguyên, Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân, An Lan công chúa bọn người, tề tề nhìn về phía hộp gỗ. Một tôn kim hồng sắc hình rồng ngọc tỷ, ánh vào mấy người trong tầm mắt. Sở hoàng tay phải hướng lên nhẹ nhàng vừa nhấc, hình rồng ngọc tỷ bay ra hộp gỗ, lơ lửng giữa không trung, nở rộ mở mịt hào quang. Tại cái này kim hồng sắc mở mịt hào quang bên trong, dần dần hiện hiện một tòa cổ pháp thanh đồng môn hộ. Đạo này thanh đồng môn hộ từ hai phiến đại môn tạo thành, trên cửa chính khắc họa lấy một cây đại thụ, trên cây tràn ngập nồng mụ, mơ hồ có thể thấy được từng mảnh thanh thiên lá. Đây chính là ta Sở thị tổ địa. Sở hoàng nói khẽ. Giang Nguyên nghiêng liếc Sở hoàng, khẽ cười nói, ngươi xác định đây là các ngươi Sở thị tổ địa? Sở hoàng dừng một chút, nói rằng, ít ra bây giờ nắm giữ tại Sở thị hoàng tộc trên tay. Giang Nguyên từ chối cho ý kiến, nói rằng, ngươi trước câu thông một chút ta, con người của ta làm việc luôn luôn ưa thích tiên lễ hậu binh. Tốt. Sở hoàng gật đầu, hít sâu một hơi, đưa tay lăng không phật hướng trong cửa lớn, nói rằng, bất hiếu tử tôn Sở trung tiên, cầu kiến lão tổ. Vừa dứt tiếng, trong cửa lớn mở một cái khe hở, một cái dựng thẳng lên đôi mắt hiện hiện. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ít ra còn có thể sống thêm 300 năm, thế nào? Ngươi muốn sớm thoái vị? Hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm theo trong cửa lớn bên cạnh vang lên. Sở hoàng mí mắt hơi nhảy, lắc đầu nói, không phải, là có một vị đại nhân vật mong muốn cầu kiến lão tổ, bất hiếu tử tôn bất lực chặn đường. Đại nhân vật. Trong cửa lớn trong khe hở mắt dọc, liếc nhìn Giang Nguyên bọn người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Giang Nguyên trên thân, dò xét hồi lâu, kinh ngạc thanh âm vang lên lần nữa, ngươi là đại nhân vật? Ta là. Giang Nguyên gật gật đầu. Thiên đế còn không tính đại nhân vật. Chương 396, ta nói cô, một chỉ thông trời đất 2/1, chương 396, ta nói cô, một chỉ thông trời đất 2/1. Trong cửa lớn trong khe hở mắt dọc, rõ ràng sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới, lại sẽ có người thừa nhận chính mình là đại nhân vật. Lớn bao nhiêu? Trong cửa lớn thanh âm vang lên lần nữa. Giang Nguyên nói, lớn hơn ngươi rất nhiều. A, ngươi tự luyến bản sự, xác thực lớn hơn ta rất nhiều. Trong cửa lớn thanh âm cười lạnh trào phúng. Giang Nguyên thản nhiên nói, mặc kệ là tự luyến, vẫn là phương diện khác, bất cứ ý nghĩa gì bên trên cùng ngươi so, ta đều lớn hơn ngươi, so với ngươi còn mạnh hơn. Mở cửa, nếu không ta để ngươi nhìn cả một đời cửa. A, ngươi đã so với ta mạnh hơn, sao không chính mình mở cửa? Trong cửa lớn thanh âm cười lạnh. Giang Nguyên lắc đầu, cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, nguyên bản chỉ mở ra một cái khe hở cửa đồng lớn, chậm rãi mở ra, cuối cùng môn hộ mở rộng. Một đôi mắt dọc, thẳng lăng lăng sững sờ tại trong cửa lớn vị trí. Ngươi kinh hãi thanh âm vang lên. Giang Nguyên nhàn nhạt hướng trong cửa lớn nhìn thoáng qua, nguyên bản ẩn từ một nơi bí mật gần đó người nói chuyện, trong nháy mắt hiện, xuất hiện tại trong cửa lớn bên cạnh. Mắt dọc giống như là đạt được triệu hoán như thế, trở về người này chỗ mi tâm. Giang Nguyên bước ra một bước, trực tiếp mang theo Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân, An Lan công chúa, Sở hoàng bọn người, cùng nhau bước vào đại môn bên trong, cùng Tam Nhãn nam tử giằng co. Tam Nhãn trong tay nam tử hiện hiện một thanh trường kiếm, lạnh lẽo mà cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Giang Nguyên dò xét người này, lắc đầu nói, ngươi không phải hắn. Ba con mắt cũng không phải là tất cả đều là Dương Tiễn. Người trước mắt này Tam Nhãn là trời sinh, nhưng cũng không phải là Dương Tiễn. Tam Nhãn nam tử lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vị này là Giang Nguyên Giang công tử. Sở Hoàng mở miệng, trước cho Tam Nhãn nam tử giới thiệu Giang Nguyên, sau đó lại là Giang Nguyên bọn người giới thiệu Tam Nhãn nam tử, vị này Khương Lương, là tổ địa thủ vệ đem. Giang Nguyên lướt qua Tam Nhãn nam tử, nhìn về phía càng xa xôi, nói khẽ, mảnh này tổ địa có chút mục nát. Mục nát? Sở Hoàng kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, Thanh Thiên Lá cũng biết mục nát sao? Bất kỳ thiên địa đều sẽ mục nát. Giang Nguyên nói, nhưng ta nói mục nát, không phải Thanh Thiên Lá, mà là nơi này sinh linh. Sinh linh? Sở Hoàng ngước mắt nhìn về phía phương xa, đây không phải lần thứ nhất hắn tiến vào mảnh này tổ địa, nhưng mỗi một lần tiến đến, hắn đều cảm giác phía sau lưng mơ hồ có chút run rẩy, tựa như là có vô số ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm vào hắn. Tính toán. Giang Nguyên lắc đầu, nói rằng, ta là tới truy tìm thiên địa chân tướng, các ngươi nơi này như thế nào, ta không xem bảo. Nói xong, Giang Nguyên cất bước hướng về phía trước. Mây Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân, An Lan công chúa, Sở Hoàng đều theo sát phía sau. Tam Nhãn nam tử Khương Lương mày nhăn lại, quát lạnh nói, dừng lại. Giang Nguyên tay phải vung khẽ, Khương Lương cả người thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại tổ địa bên trong chân trời. Sở Hoàng ngừng thở, đè xuống trong lòng một màn kia rung động. Khương Lương thực lực so với hắn cái này Sở Hoàng mạnh hơn không ít, nhưng tại Giang Nguyên trước mặt, liền xuất thủ tư cách đều không có. Ta còn là xem nhẹ hắn. Sở Hoàng thầm nghĩ, trên mặt như cũ duy trì lấy trấn định, đi theo Giang Nguyên bên cạnh thân, giới thiệu tổ địa tình huống. Toàn bộ tổ địa là có mấy ngàn phiến thanh thiên lá cộng đồng cấu thành, thanh thiên lá đã lẫn nhau bị đả thông, có một mảnh được xưng Long Thành to lớn công cộng khu vực. Tại mảnh này công cộng khu vực bên ngoài, mỗi một phiến thanh thiên lá đều thành lập có một tòa nội thành. Đi vào một tòa hồ nước biên giới, Giang Nguyên ngóng nhìn tứ phương, nói rằng, muốn duy trì tòa này tổ địa vận hành bình thường, ngươi bị hoàng đế này, hàng năm đều cần hướng trong này vận chuyển đại lượng tài nguyên a. An Lan công chúa mắt nhìn Sở Hoàng. Sở Hoàng gật gật đầu, nói rằng, xác thực cần không ngừng theo đại sở thu thập tài nguyên, hướng nơi này vận chuyển. Bất quá, ta đều là thông qua bình thường thu thuế thu hoạch tài nguyên. Đồng thời thu thuế ở trong, đa số nhưng thật ra là dùng tại quản lý lớn sở hoàng hướng. Hơn nữa, nếu như đại sở cảnh nội xuất hiện tai họa, hoặc là không cách nào giải quyết ma triều chi mắc, tổ địa đều sẽ phái ra cường giả giải quyết các nơi tai họa. Giang Nguyên nói rằng, ngươi sai, phần lớn thu thuế đều ở nơi này. Ngươi dùng tại quản lý lớn sở hoàng hướng, vẹn vẹn xem như chín châu mất sợi lông. Sở Hoàng kinh ngạc, chần chờ nói, chấm. Ta hàng năm đều sẽ nhìn thu thuế sổ sách. Giang Nguyên lắc đầu, không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời. Giờ phút này, nhìn xem phương này tổ địa, hắn nhớ tới chính mình tại Bất Chu Sơn thành lập Thiên Đình. Thiên Đình là toàn bộ thiên địa linh khí dồi dào nhất địa phương, nó vận hành bình thường, cần toàn bộ thiên địa phụ dưỡng. Phương này tổ địa bên trong, khởi nguyên chi khí dị thường nồng đậm, viễn siêu thiên địa bên ngoài. Do xét một hồi, Giang Nguyên ánh mắt khóa chặt một chỗ cổ lão nội thành. Vài ngày trước, hắn liền đã xác định, mảnh này tổ địa cũng không thể gọi là sở thị tổ địa, tại sở thị trước đó, nơi này liền đã tồn tại. Lớn sở hoàng hướng trước đó đại tần hoàng triều, tần thị hoàng tộc lịch đại các tộc nhân cũng đều ở chỗ này. Thậm chí, tần thị trước đó hoàng tộc cũng tại. Mảnh này tổ địa chỗ đặc biệt nhất, ở chỗ có thể phong ấn đám lao già này sinh mệnh trôi qua, có thể để bọn hắn ở chỗ này một mực sống tạm xuống dưới. Giờ phút này, Giang Nguyên nhìn chằm chằm nội thành, chính là cổ xưa nhất một tòa nội thành, trong này thành bên trong lại có rất nhiều thanh thiên diệp khai tích tiểu thiên địa. Càng thêm nồng đậm khởi nguyên chi khí, cơ hội hoàn toàn phong tỏa ngăn cản sinh mệnh lực trôi qua. 8. Giang Nguyên khẽ nói, tòa này cổ lão nội thành bên trong có 8 khai quốc quân chủ cấp sinh linh. Vừa dứt lời, trên tòa thành cổ này không hiện lên một đạo vĩ ngạn tóc đen thân ảnh. Đây là? Nhìn thấy đạo này tóc đen thân ảnh, Sở Hoàng sắc mặt chợt biến đổi. Sở Vũ. Giang Nguyên khẽ nói, một cái liền nhìn thấu nam tử tóc đen này thân phận. Lớn Sở Hoàng hướng mở ra quốc hoàng đế, Sở Vũ. Trước mắt Sở Vũ, 40-50 tuổi bộ dáng, một đôi mắt đen dị thường khiếp người. Hắn bước ra một bước, rơi xuống Giang Nguyên phía trước hai chỗ chỗ, mắt đen nhìn chằm chằm Giang Nguyên, bắt đầu đánh giá. Giang Nguyên sắc mặt như thường, cũng đang đánh giá Sở Vũ. Sở Vũ cho hắn cảm giác đầu tiên là khí phách lộ ra ngoài, thế lực cường đại, cộng thêm khai quốc hành động vĩ đại, sáng tạo ra loại khí phách này. Phu phu Sở Hoàng trực tiếp quỳ xuống đất phủ phục, cung kính hô, bất hiếu tử tôn Sở Trung Tiên, khấu kiến lão tổ. Lão tổ. An Lan công chúa giật mình, vội vàng cung quỳ theo hạ. Mây Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân đều an tĩnh đứng tại Giang Nguyên sau lưng, cũng không có giống Sở Hoàng, An Lan công chúa như thế quỳ xuống. Sở Vũ nhìn chằm chằm Giang Nguyên, mở miệng nói, ngươi cốt linh rất trẻ trung. Giang Nguyên nói, ta vốn là tuổi trẻ, cũng là ngươi, bảo dưỡng không tệ. Trên người ngươi hủ khí rất nhạt, nhưng lại đã tồn tại. Mệnh cung là các ngươi tu luyện cơ sở, lại tại trình độ nhất định hạn chế tuổi thọ của các ngươi. Mệnh cung hạn chế tuổi thọ. Sở Vũ kinh ngạc. Sở Hoàng, An Lan công chúa, Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân đều là trong lòng hơi động, nghĩ tới một chuyện, Giang Nguyên cũng không có mệnh cung. Giang Nguyên nói, phương thiên địa này rất thông minh. Thiên địa rất thông minh. Sở Vũ lại là khẽ giật mình. Giang Nguyên nói, mệnh cung trợ giúp phương thiên địa này bên trong sinh linh thu hoạch lực lượng, nhưng cuối cùng cũng biết hạn chế lực lượng của các ngươi, lực lượng của các ngươi có lẽ có thể một mực tăng cường, nhưng các ngươi thân thể cuối cùng lại mục nát. Ngươi tại sao lại cho rằng là mệnh cung hạn chế chúng ta? Sở Vũ hỏi, thanh âm rất bình thản, xen lẫn có chút hiếu kỳ. Giang Nguyên nói rằng, rất khó giải thích với ngươi, nhưng phương thiên địa này, mặc kệ là trời sinh, vẫn là bị thiết kế ra được, nó nguyên bản rất hoàn mỹ, có thể làm được tận khả năng sinh sôi không ngừng. Nhưng mà, thanh thiên la xuất hiện, ở một mức độ nào đó, phá vỡ thiên địa vận hành cân bằng. Đối với các ngươi mà nói, ở chỗ này có thể kéo dài tuổi thọ, tất nhiên là chuyện tốt, có lẽ cũng là trong các ngươi một chút sinh linh truy đuổi mục tiêu. Nhưng đối với thiên địa tương lai, cũng không phải là chuyện tốt. Vì duy trì tuổi thọ, các ngươi xâm chiếm tương lai sinh linh tài nguyên. Sở Vũ khẽ cười nói, lời giải thích của ngươi rất thú vị. Bất quá, ta cho rằng, dựa theo lời giải thích của ngươi, cường giả vẫn luôn tại xâm chiếm tài nguyên. Chỉ có thể có càng nhiều hơn tài nguyên, khả năng tích tụ ra cường giả. Chương 396, ta nói cô, một chỉ thông trời đất 2 hợp 1, 2, chương 396, ta nói cô, một chỉ thông trời đất 2 hợp 1, 2, đã từ vừa mới bắt đầu chính là tại xâm chiếm tài nguyên, kia một mực xâm chiếm, cũng không cái gì sai. Nếu có sai, kẻ đến sau tự nhiên sẽ ra tay sửa chữa sai. Giang Nguyên gật gật đầu, nói rằng, lời giải thích của ngươi, cũng không ma bệ. Sở Vũ nhìn chằm chằm Giang Nguyên, trực tiếp hỏi, ngươi là kẻ đến sau sao? Giang Nguyên mỉm cười nói, ta xác thực đại biểu tương lai. Đại biểu tương lai? Sở Vũ sắc mặt phai nhạt một chút, xem ra ngươi muốn cùng ta là địch. Giang Nguyên lắc đầu, ngươi vì duy trì sinh mệnh, xâm chiếm kia một chút tài nguyên, trong mắt của ta có thể bỏ qua không tính. Ta đối với ngươi không hứng thú, ta chỉ đối phương thiên địa này chân tướng có hứng thú. Sở Vũ cười, dường như nhẹ phúng, lại như tự dễ ước. Hắn nhìn xem Giang Nguyên, hỏi, ngươi muốn biết cái gì chân tướng? Giang Nguyên nói, mảnh này tổ địa bên trong tràn ngập khí, bắt nguồn từ nơi nào? Ngươi vậy mà chú ý tới? Sở Vũ kinh ngạc. Giang Nguyên nói, ta theo ra đời một phút này, liền chú ý tới, ta đem mệnh danh là khởi nguyên chi khí. Khởi nguyên chi khí? Sở Vũ khẽ nói, ngước mắt nhìn về phía Giang Nguyên, nói rằng, chúng ta đem mệnh danh là sinh mệnh nguyên khí. Giang Nguyên hỏi, nó đến từ chỗ nào? Sở Vũ nói, ta không có chuyên môn truy tìm qua, chỉ là đã từng hỏi một lần, có hai loại thuyết pháp. Loại thứ nhất thuyết pháp là, nó vốn là thuộc về phương thiên địa này, là duy trì vạn vật sinh cơ lực lượng. Loại thứ hai thuyết pháp là, nó ngay từ đầu cũng không thuộc về phương thiên địa này, mà là thông qua thanh thiên lá sầm lấn, từ thiên địa bên ngoài tuôn chảy vào. Về phần chân tướng, cụ thể như thế nào, cần tới thiên địa bên ngoài, khả năng xác định. Giang Nguyên tiếp tục hỏi, liên quan tới Tiên Đế Lý Bá Dương, ngươi lại hiểu nhiều ít? Tiên Đế Lý Bá Dương? Sở Vũ khẽ giật mình, khẽ cười nói, ngươi tại sao lại đối loại này thần thoại nhân vật cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ lại ngươi cho là hắn chân thực tồn tại? Giang Nguyên cũng cười nói, ngươi đã hơn 2 tuổi, nếu như tại ngươi thoái vị về sau, ngươi liền để ngươi tộc nhân cho ngươi tại cả nước các nơi thành lập đạo quán, cung phụng ngươi là trời thần hoặc là thiên giới chúa tể, tới bây giờ, ngươi cũng sẽ trở thành thần thoại nhân vật. Thú vị thuyết pháp. Sở Vũ như có điều suy nghĩ, nói rằng, ngươi là muốn nói, cái này cái gọi là Tiên Đế Lý Bá Dương, kỳ thật cũng như ta đồng dạng, chỉ là một thời đại nào đó chí cường giả, bị hậu nhân thần thoại thành tiên đế. Giang Nguyên lắc đầu, ý của ta là, hắn chính là tiên đế, thực lực của hắn vượt xa các ngươi. Bất quá, có một chút ngươi nói đúng. Hắn đã từng xác thực khả năng như ngươi đồng dạng, là theo phàm nhân hoặc là những sinh linh khác, từng bước một tu luyện, thành tựu chí cao tiên đế. Sở Vũ nói, nếu như là ngươi nói dạng này, vậy hắn phá vỡ mệnh cùng gông cùng xiềng xích. Giang Nguyên lần nữa lắc đầu, hắn cũng không nhất định chính là phương thiên địa này sinh linh, cũng có thể là thông qua phương thức nào đó, giáng lâm tới phương thiên địa này, cũng tại phương thiên địa này bên trong lưu lại truyền thuyết thần thoại. Sở Vũ nhìn xem Giang Nguyên, ngữ khí của ngươi rất khẳng định chuyện này. Giang Nguyên thở dài nói, hoặc là bởi vì ta nói quá cô. Sở Vũ trong lòng hơi động, hai con ngươi như nước, chăm chú nhìn Giang Nguyên. Ngươi vừa mới nói, Tiên Đế Lý Bá Dương cũng không nhất định chính là phương thiên địa này sinh linh. Giang Nguyên gật gật đầu, là, ta nói như thế. Một mực quỳ trên mặt đất Sở Hoàng âm thầm nín hơi, ánh mắt lóe lên một vệt minh ngộ, cũng không thể tin. Mây Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết cũng đều nghĩ đến một loại khả năng, các nàng ngừng thở, đều như có như không nhìn xem Giang Nguyên bóng lưng. Giờ phút này, cho dù là quen thuộc nhất Giang Nguyên Mây Trăng, Liên Tinh, cũng đều mơ hồ cảm giác, Giang Nguyên trên thân dường như hiện đầy sát thái thần bí. Ngươi, đến từ thiên địa bên ngoài. Sở Vũ nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Những người còn lại tất cả đều nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên nói rằng, các ngươi rất khó lý giải ta tình huống, theo ta tại phương thiên địa này xuất sinh đến bây giờ, xem như sinh mạng ta một cái giai đoạn. Tại giai đoạn này trước đó, ta còn từng tại cái khác thiên địa sinh hoạt qua. Nói như thế, có thể hiểu không? Sở Vũ nghe hiểu, nhẹ giọng nói, khó trách ngươi sẽ nhận định Tiên Đế Lý Bá Dương là thật tiên đế. Giang Nguyên nói, ta nhận định hắn là thật tiên đế, cùng ta kinh lịch không có quan hệ, hắn là mạnh là yếu, thân phận như thế nào, loại sự tình này, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, cũng có thể thôi diễn. Tỷ như hiện tại, ta chỉ nhìn ngươi một cái, liền có thể nhìn thấu quá khứ của ngươi, hiện tại, tương lai, ngươi có thể nhìn thấu ta. Sở Vũ đuôi lông mày gảy nhẹ, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nói một chút, quá khứ của ta. Giang Nguyên nói, ngươi cũng không sợ chết. Vậy sao? Sở Vũ cười khẽ. Giang Nguyên nói, ngươi mong muốn một mực sống sót, là bởi vì ngươi cho rằng ngươi có thể một mực mạnh lên, mạnh đến ngươi có thể phục sinh đã từng chết đi một người. Sở Vũ hơi híp mắt lại. Giang Nguyên tiếp tục nói, kia là một cái ngươi mong mà không được nữ tử, muốn ta nói ra tên của nàng sao? Sở Vũ nhíu mày, thật sâu nhìn chằm chằm Giang Nguyên hồi lâu. Trầm rãi nói, ngươi vừa mới còn nói có thể nhìn thấu tương lai của ta. Giang Nguyên nói, ngươi đã nhanh mất phương hướng. Nếu như dựa theo ngươi cố định vận mệnh phát triển, 10 năm sau, ngươi sắp từ bỏ thời điểm, ngẫu nhiên gặp một vị cùng với nàng dáng dấp giống nhau như lúc, tính tình cũng gần như giống nhau thiếu nữ. 10 năm sau, Sở Vũ khẽ giật mình. Giang Nguyên nhìn về phía Sở Vũ, ngươi rất quái lạ. A, quái ở đâu? Sở Vũ lấy lại tinh thần, hỏi. Giang Nguyên nói, như ngươi loại này người, là tình vây khốn một thế, không quá hẳn là. Sở Vũ cười nhạt nói, xác thực không nên. Nhưng ngươi cần tìm một cái một mực sống tiếp lý do. Giang Nguyên nói. Sở Vũ ung dung nói rằng, có lẽ nếu như ngươi muốn một mực sống sót, liền không nên tới nơi này cả ta. Giang Nguyên nói. Sở Vũ sắc mặt chỉ ngay ngắn, hai con ngươi như bước, lần nữa nhìn chăm chú về phía Giang Nguyên, hai bạn của ta năm công lực, thật sẽ không bằng ngươi. Giang Nguyên cười. Sở Vũ mặt không biểu tình. Giang Nguyên rũi ra một ngón tay, chỉ hướng Sở Vũ, đầu ngón tay phía bên phải có chút di động, bắn ra một đạo hỗn độn trùng sáng, lao Sở Vũ cái cổ, xuyên thấu Sở Vũ sau lưng tất cả. Bất luận là kiến trúc vết tượng, vẫn là cây cối, ngọn núi, hoặc là không gian kết giới, bình chướng, hàng rào, tất cả đều trong chốc lát xuyên thấu. Sở Vũ trầm mặc nhìn xem Giang Nguyên, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ tịch liêu. Ngươi sống 2 vạn năm, cũng không đại biểu ngươi liền có 2 vạn năm công lực. Giang Nguyên nói, tự ngươi tiến vào nơi này dưỡng sinh về sau, công lực của ngươi tăng trưởng, cơ hồ coi như chỉ trệ không tiến, làm sao đàm luận 2 vạn năm công lực? Ta từng tại một phương tiểu thiên địa, tu luyện 1 vạn năm, kia 1 vạn năm, toàn bộ thiên địa đều bị ta thôn phệ, ta kia 1 vạn năm tăng trưởng công lực, mới gọi 1 vạn năm công lực. Sở Vũ nói, ta đã từng thôn phệ rất nhiều tiểu thiên địa. Thanh thiên lá. Giang Nguyên cười khẽ. Sở Vũ từ chối cho ý kiến, nói rằng, ngươi tu luyện số tuổi, nhất định so ta nhiều rất nhiều. Giang Nguyên gật gật đầu, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Đây cũng là sự thật. Giang Nguyên đã sớm chân chính chứng đạo, hắn thời gian tu luyện đã hoàn toàn siêu việt thời gian giới hạn. Sở Vũ hỏi, mong muốn đạt tới như ngươi loại này trình độ, nhất định phải rời đi phương tiên địa này. Giang Nguyên nghĩ nghĩ nói rằng, kỳ thật, ta một mực có chỗ hoang mang, bình thường mà nói, làm ngươi thực lực siêu việt thiên địa giới hạn về sau, hẳn là phi thăng hướng tầng thứ cao hơn vị diện tiên địa. Nhưng phương tiên địa này, đối ta mà nói, không tính là cao đẳng vị diện, cũng chỉ có khởi nguyên chi khí, lộ ra đặc thù một chút. Sở Vũ hỏi, ngươi có thể theo phương tiên địa này siêu thoát ra ngoài? Kỳ thật, ngươi cũng có thể. Giang Nguyên nhìn về phía Sở Vũ, mỗi một phiến thanh tiên lá thẩm thấu tiến phương tiên địa này, thiên địa đều sẽ xuất hiện một lần vết nứt không gian. Ngươi hẳn là đã sớm phát hiện loại tình huống này. Sở Vũ gật gật đầu, không tệ, lấy đi thanh thiên lá thời điểm, xác thực có không gian khe hở xuất hiện, nhưng này loại vết nứt không gian chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nếu như tùy tiện đi vào, tiền đồ không biết, liền không có sinh linh lựa chọn thử qua. Giang Nguyên hỏi. Sở Vũ nói, tự nhiên thử qua, ta từng đem một đầu đế cấp thú để vào thiên địa trong cái khe, khe hở khép kín về sau, không đủ thời gian 3 cái hô hấp, đầu kia đế cấp thú hồn đăng liền dập tắt. Cho nên, ngươi sợ? Giang Nguyên nói. Sở Vũ lắc đầu, nói rằng, ta chỉ là nhìn không thấu, làm ta có thể nhìn thấu thiên địa, tự nhiên sẽ lựa chọn tự mình nếm thử. Nhìn không thấu sao? Giang Nguyên cười khẽ, hỏi, phương này tổ địa lối vào đại môn, phía trên đồ án là ai chỗ khác? Ta. Một giọng giản mua vang lên. Chương 397, hết ngồi đại giếng, phụ du nhìn trời 2 hợp 1, 1. Chương 397, hết ngồi đại giếng, phụ du nhìn trời 2 hợp 1, 1. Một đạo gầy chỉ có da bọc xương thân ảnh, theo bên trong tòa thành cổ đi ra, thân ảnh từ xa mà đến gần, chớp mắt là tới. Hắn tóc trắng cơ hồ chóc ra lấy hết, toàn thân không thịt, làn da nếp vốn như nước bùn. Mây Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân, An Lan công chúa chờ nữ, khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau, đều là cảm thấy một hồi khiếp người kinh dị. Vẹn vẹn nhìn một chút, các nàng liền cũng không dám lại nhìn. Sở Vũ giới thiệu nói, vị này chính là mảnh này tổ địa chủ nhân chân chính, Quân lão. Giang Nguyên đánh giá Quân lão, nói khẽ, ngươi mặc dù tại nghịch thiên mà đi, có thể ngươi kỳ thật rất sợ thiên. Quân lão mỉm cười nói, ngươi cũng nhìn thấu ta. Giang Nguyên lần nữa đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ hướng Quân lão. Quân lão đục ngầu đôi mắt, hóa thành một mảnh tối tăm, như vực sâu tối tăm. Bá. Một đạo cựu thải trùm sáng hiện lên, trong nháy mắt bao trùm đến Quân lão. Quân lão cả người đều cứng đờ. Sở Vũ hơi híp mắt lại, do dự một cái chớp mắt, động cũng không động. Trong khoảnh khắc, Quân lão thân thể bắt đầu phồng lên, nguyên bản nếp vốn da thịt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến bóng loáng. Quân lão tối tăm đôi mắt khôi phục, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình ngay tại bắn ra vô tận sinh cơ, nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn máu cùng thịt, ngay tại cấp tốc sinh sôi. Thời gian dần trôi qua, hắn bộ da toàn thân bắt đầu chóc ra, cũng mọc ra mới da thịt. Vẹn vẹn 2 hơi thời gian, nguyên bản giàn mua tới chỉ còn lại da bọc xương Quân lão, sinh ra máu thịt, mọc ra mới da, mọc ra nồng đậm tóc đen, lại biến thành chừng 30 tuổi dáng vẻ. Ngoại trừ Giang Nguyên bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra sợ hãi than ánh mắt, nhất là Quân lão chính mình, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, cùng cảm thụ của mình. Hắn hiểu rất rõ thân thể của mình, giờ phút này tình huống, hắn liền nằm mơ cũng không dám làm như vậy, quá thần kỳ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Quân lão ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Nguyên, lần này, thần sắc của hắn hoàn toàn thay đổi. Giang Nguyên khẽ cười nói, nhìn như vậy lên, thoải mái hơn. Quân lão trầm mặc. Sở Vũ, Sở Hoàng cũng đều trầm mặc. Đúng là vì nhìn dễ chịu một chút, liền giúp người khôi phục thanh xuân. Hồi lâu qua đi, ngươi làm sao làm được? Quân lão hỏi, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Khàn khàn, cũng không phải là bởi vì giàn mua, vẹn vẹn tâm tình của hắn quá mức phức tạp, mơ hồ xen lẫn mấy phần đắng chát. Giang Nguyên nói rằng, ngươi con đường tu hành rất phiến diện, ngươi đối với thiên địa nhận biết, đối nói, đối pháp tác nhận biết, thu thiển tới ngươi ngay cả mình sinh cơ đều không thể chân chính duy trì được, chỉ có thể dựa vào khởi nguyên chi khí kéo dài hơi tàn. Quân lão hướng về phía Giang Nguyên cung kính thi lễ một cái. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không phản ứng. Nhưng giờ phút này người nói chuyện vừa mới giúp hắn khôi phục thanh xuân, ban cho hắn vô tận sinh mệnh lực. Nhân vật như vậy lời nói, hắn thậm chí đều muốn trục chữa phân tích. Chúng ta không đạt được như ngươi loại này trình độ, là bởi vì mệnh cung hạn chế. Sở Vũ hỏi. Giang Nguyên lắc đầu, nói rằng, giờ phút này các ngươi còn rất vô tri, các ngươi thấy ta như hết ngồi đáy giếng nhìn tới hạ nguyệt. đợi đến các ngươi chân chính nắm giữ một hai pháp tắc về sau, các ngươi gặp lại ta, chính là phụ du ngóng nhìn thiên cung. Sở Vũ trầm mặc, quân lão nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn xác thực hoàn toàn không cách nào lý giải Giang Nguyên cảnh giới, hoàn toàn không biết rõ người này đến cùng là thế nào làm được, có thể nhường hắn khôi phục thanh xuân. Ngươi gặp qua thiên địa bên ngoài gốc cây kia? Giang Nguyên nhìn xem quân lão hỏi. Quân lão lấy lại tinh thần, cung kính hồi đáp, thần niệm của ta từng ngao du qua thiên địa bên ngoài, phát hiện thiên địa bên ngoài có một gốc đại thụ bên trên tràn ngập nồng vụ. Lúc ấy, ta cũng không có ý thức được kia nồng vụ khả năng chính là thiên địa, chỉ cho là thần niệm của ta còn tại thiên địa vô tận sâu trong không gian. Ngươi có thể từng gặp được mạnh hơn ngươi sinh linh? Giang Nguyên hỏi. Quân lão nghĩ nói rằng, tại lúc còn trẻ, xác thực có rất nhiều sinh linh so với ta mạnh hơn, nhưng khi ta mạnh lên về sau, ta liền không còn gặp được so với ta mạnh hơn sinh linh. Bất quá, có cái sinh linh cũng là rất đặc thù, có lẽ ngươi muốn tìm, nhưng thật ra là nó. Ai? Giang Nguyên hỏi. Quân lão nói, nó là một quả khoai lang thành tinh, nó tự xưng khoai lang quái, rất thích đọc sách. Khoai lang quái? Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ, hỏi, nó ở đâu? Quân lão lắc đầu, nói rằng, hắn một mực tại trong nhân thế hồng trần du lịch, ta không xác định hắn phải chăng còn tại phương thiên địa này bên trong, ta thậm chí không cách nào xác định hắn muốn có hay không thuộc về phương thiên địa này. Giang Nguyên trầm ngâm hỏi, ngươi nơi này nhưng có cùng nó tương quan vật phẩm? Quân lão gật gật đầu, xoay tay phải lại, lòng bàn tay hiện hiện một sợi nâu đỏ sắc sợi rễ, đây là ta từ trên người nó lừa gạt tới một cây khoai lang sợi rễ. Nó nói cho ta, căn này khoai lang sợi rễ có thể vì ta kéo dài tính mạng ngàn năm. Giang Nguyên tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái, khoai lang sợi rễ bay tới, lơ lửng tại trên lòng bàn tay, nó đánh giá cao ngươi, căn này khoai lang sợi rễ chí ít có thể vì ngươi kéo dài tính mạng một vạn năm. Một vạn năm? Quân lão khẽ nói. Giang Nguyên lòng bàn tay hiện lên kim sắc mờ mịt, tràn ngập tại khoai lang sợi rễ bên trên. Trong khoảnh khắc, khoai lang sợi rễ hóa thành một đạo thon dài hình người hư ảnh. A, nó nhẹ đều, nhìn về phía Giang Nguyên. Nó chính là khoai lang quái. Quân lão thấp giọng giới thiệu, trong mắt rung động khó nói lên lời. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, như thế nào thực lực, khả năng chỉ dựa vào một đoạn sợi rễ, liền trực tiếp đem hoàn chỉnh khoai lang quái cho lấy ra. Giang Nguyên nhìn xem khoai lang quái, nói khẽ, quả nhiên, tiên đế Lý Bá Dương là chân thật tồn tại. Khoai lang quái mỉm cười nói, tự nhiên là tồn tại, ta chính là hắn điểm hóa. Bất quá, xưng hô hắn càng nhiều, là Bá Dương đạo tổ. Giang Nguyên hỏi, ngươi có thể hay không nhìn thấu ta? Khoai lang quái quan sát tỉ mỉ Giang Nguyên, khe khẽ lắc đầu, như nói thật nói, ta nhìn không thấu được ngươi, thực lực của ta không bằng ngươi. Giang Nguyên nói, ta cùng Lý Bá Dương so sánh đâu? Khoai lang cười quái dị nói, vì sao nhất định phải cùng hắn so? Giang Nguyên nói, ngươi khả năng không hiểu nhiều, ta là mát cấp về sau, đi tới phương thiên địa này, ta vốn cho rằng phương thiên địa này là càng cao cấp hơn vị diện. Nhưng hiện thực lại là, bàn luận chân thực chiến lực, khả năng còn không bằng ta tiện tay sáng tạo thiên địa mạnh đâu. Quân lão, Sở Vũ trầm mặc. Tiện tay sáng tạo thiên địa, thậm chí so phương thiên địa này đều mạnh. Đây là cảnh giới gì? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Khoai lang quái đánh giá Giang Nguyên, phương thiên địa này có được cực kỳ quá khứ huy hoàng, có lẽ là ngươi tới chậm. Giang Nguyên nhíu mày, lắc đầu, nói rằng, tại tới này phương thiên địa trước đó, ta đã siêu việt thời gian hạn định nói, hắn ngây ngẩn cả người. Mình quả thật siêu việt thời gian, nhưng đại biểu đi qua là bản cổ, mà chính mình đại biểu là tương lai. Có lẽ, ngươi tới nơi này là vì để ngươi cứu vớt phương thiên địa này, hoặc là cứu vớt thiên địa bên ngoài cây kia thông thiên thần thụ. Khoai lang quái ý vị thâm trường nói rằng. Giang Nguyên cũng nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm khoai lang quái, trong mắt có vô tận thiên địa chìm nổi tiêu tan. Khoai lang quái nói khẽ, ngươi xác thực rất cường đại, nhưng xuất hiện ở đây, hiển nhiên không có chịu ngươi trưởng khống, điều này nói rõ ngươi vẫn có mạnh lên không gian. Giang Nguyên nói rằng, ta coi là, ta lại tới đây, đại biểu tân sinh. Tân sinh? Khoai lang quái kinh ngạc. Giang Nguyên nói, tại tới đây trước đó, có hai cái sinh linh, thực lực cùng ta gần, một cái đại biểu đã qua, một cái đại biểu hiện tại, mà ta đại biểu là tương lai. Chương 397, hết ngồi đại giếng, phụ du nhìn trời 2/1/2, chương 397, hết ngồi đại giếng, phụ du nhìn trời 2/1/2, chúng ta trí cường sinh linh tập hợp một chỗ luận đạo, truy tìm đã qua, hiện tại, tương lai, đã qua đi qua, hiện tại lưu tại hiện tại, mà đại biểu ta của tương lai, đến nơi này. Như thế, vậy ta đã hiểu. Khoai lang quái khẽ cười nói. Ngươi đã hiểu? Giang Nguyên kinh ngạc, nhìn về phía khoai lang quái, ngươi biết cái gì? Khoai lang quái mỉm cười nói, ngươi tới nơi này, cũng không có sai. Giang Nguyên nhàn nhạt nhìn xem khoai lang quái, ngay từ đầu, hắn đối cái này khoai lang quái cũng không có đặc thù cảm giác, mà giờ khắc này, lại cảm thấy bất mãn, cũng không biết là bởi vì khoai lang quái tương đối tối lãng, còn là bởi vì khoai lang quái đang cố lộng huyền hư. Khoai lang quái nói rằng, tại suy nghĩ của ngươi bên trong, phương thiên địa này đại biểu tương lai, ngươi nghĩ đương nhiên cho rằng, phương thiên địa này càng mạnh. Nhưng là, ai nói cho ngươi, tương lai nhất định liền so với quá khứ mạnh. Chính như phương thiên địa này, thiên địa quá khứ, vô cùng huy hoàng, thậm chí có thần chí cao giới danh xưng. Mà bây giờ cũng đã cô đơn, thiên địa cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, hạn chế chúng sinh sức chiến đấu cao nhất, mới có thể tồn tại càng lâu. Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong tân sinh cũng không giống nhau. Giang Nguyên nói khẽ, hắn tự nhiên có thể hiểu khoai lang quái lời nói, nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối phương thiên địa này bao hàm hy vọng. Khoai lang quái khẽ cười nói, ngươi kỳ thật cũng sớm đã siêu thoát thiên địa hạn chế. Giang Nguyên không nói, trong lòng có chút thất vọng, hắn cũng không có đạt được mong muốn đáp án. Tân sinh tới phương thiên địa này, cho đến giờ phút này, cùng đã qua so sánh, hắn cũng không có tiến thêm một bước siêu thoát, thậm chí, thực lực của hắn đều chưa từng có tiến bộ. Siêu thoát, biến thành giúp đỡ người nghèo. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng tân sinh hoàn toàn không giống. Khoai lang quái nói rằng, lấy thực lực của ngươi, muốn xem thấu phương tiên địa này, hẳn là rất dễ dàng mới là. Giang Nguyên lắc đầu, không nói chính mình phần lớn thực lực, như cũng ở vào phong ấn ở trong, hắn nhìn xem khoai lang quái, hỏi, ngươi chỗ nhận biết, hoặc là từng nghe nói sinh linh bên trong, người mạnh nhất là ai? Khoai lang quái mỉm cười nói, tự nhiên là Bá Dương đạo tổ. Tiên đế Lý Bá Dương. Giang Nguyên khẽ nói, tiếp tục hỏi, trừ hắn ra, còn có cùng hắn tới gần nhân vật sao? Khoai lang quái nói rằng, hắn điểm hóa ta thời điểm, chưa đạt tới mạnh nhất. Nhưng về sau thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, bây giờ đã cường đại đến một loại ta không cách nào hình dung trình độ. Hắn nhưng còn có đồng đạo người. Giang Nguyên hỏi. Khoai lang rất nhiều mớn, nói rằng, khả năng có, nhưng ta không tiếp xúc qua. Bất quá, ta từng nghe hắn nói qua, có người rất thú vị. Nhưng này người cụ thể là ai, ta cũng không biết. Giang Nguyên trầm ngâm hỏi, ngươi có thể liên hệ tới hắn sao? Khoai lang quái mỉm cười nói, ngươi dạng này hỏi, liền đại biểu ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh. Giang Nguyên khẽ giật mình, có chút hiểu được, gật gật đầu, ngươi nói không sai, hiện tại ta, xác thực không đủ mạnh. Ít ra, còn không có theo phương tiên địa này siêu thoát. Phương tiên địa này mơ hồ hạn chế Giang Nguyên tư duy, nếu như tại quá khứ, hắn muốn tìm ai, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tìm tới. Bây giờ muốn gặp tiên đế Lý Bá Dương, ý nghĩ đầu tiên lại là hỏi thăm khoai lang quái. Ý tưởng như vậy, tự nhiên không đủ mạnh. Phương thiên địa này xác thực không tầm thường. Giang Nguyên nói khẽ, không ngừng phong ấn lực lượng của ta, ngay cả ta tư duy đều mơ hồ chịu ảnh hưởng. Phong ấn lực lượng của ngươi? Khoai lang quái dò xét Giang Nguyên, một hồi lâu sau, lắc đầu, ta nhìn không thấu được ngươi, ta cảm giác ngươi có thể muốn so ta tưởng tượng bên trong càng cường đại, nhưng vẫn là không bằng tiên đế Lý Bá Dương. Giang Nguyên cười khẽ trêu chọc. Khoai lang quái mỉm cười nói, ngươi phải hiểu, ta là hắn điểm hóa, đồng thời hắn ban cho ta vô cùng vô tận tuổi thọ. Giang Nguyên ngón trỏ tay phải duỗi ra, chỉ hướng khoai lang quái mi tâm, ta cũng có thể ban thưởng ngươi vô cùng vô tận tuổi thọ. Khoai lang quái đuôi lông mày gảy nhẹ, cười nói, kia trước tuần lấy, hiện tại ngươi thấy ta, chỉ là một cái bóng mờ, bản thể của ta đã rời đi phương thiên địa này, ngay tại sâu không du lịch, chờ ngươi lực lượng hoàn toàn khôi phục, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể rất dễ dàng tìm tới ta. Sâu không du lịch. Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ, phương thiên địa này bên ngoài có sâu không, phải chăng đại biểu sâu không bản thân liền là một phương nào thiên địa một bộ phận? Khoai lang quái không có nói thêm nữa, thân ảnh biến mất, cái này một sợi sợi dễ cũng hoàn toàn tiêu tán. Giang Nguyên trầm mặc hồi lâu, thoải mái cười một tiếng, cất bước đi ra ngoài, đi thôi, ta muốn truy tìm đáp án, cũng không ở chỗ này. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân trước tiên đuổi theo. Nguyên bản đi theo Sở Hoàng Quỷ trên mặt đất An Lan công chúa, mắt nhìn Giang Nguyên, liền đứng người lên, đuổi theo Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân tứ nữ. Sở Hoàng do dự một cái chớp mắt, cũng đứng lên, hướng về phía Sở Vũ thi lễ một cái, quay người đuổi theo Giang Nguyên. Quân lão, Sở Vũ liếc nhau, tề tề nhìn về phía Giang Nguyên bóng lưng, cùng tiễn tiền bối. Quân lão không mình hành lễ, thanh âm dị thường cung kính. Sở Vũ cũng thuận thế hướng về phía Giang Nguyên thi lễ một cái. Đã đi ra ngoài, quân lão nói khẽ. Sở Vũ nhìn về phía quân lão, chúng ta là hết ngồi đại giếng. Quân lão lắc đầu, chúng ta là phù du. Phù du sao? Sở Vũ nhớ tới Giang Nguyên trước đó nói tới một ít lời, ánh mắt lóe lên một vệt mê mang. Mệnh cung là gông cùm xiềng xích, nhưng không có mệnh cách, lại như thế nào tu luyện? Theo hoàng cung sau khi rời đi, Giang Nguyên mang theo Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân, An Lan công chúa, bắt đầu ở đại sở cảnh nội du sơn ngoạn thủy. Đợi đến đạp biến đại sở cảnh, hắn lại mang theo năm nữ phóng ra đại sở, tại đại sở bên ngoài thiên địa tiếp tục thăm dò, ngắm cảnh, thưởng tuần trăng mật. Liên tiếp 9 năm, Giang Nguyên đi khắp thiên địa mỗi một cái nơi hẻo lánh, góp nhặt hơn 9000 phiến thanh tiên lá. Trong lúc này, trên người hắn phong ấn hoàn toàn tiêu tán, thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Hắn hoàn toàn ngược dòng tìm hiểu phương thiên địa này, chứng kiến phương thiên địa này theo sinh ra mới bắt đầu, tới vô tận huy hoàng, lại đến dần dần cô đơn tất cả quá trình. Hắn cũng thấy được một chút cường giả chân chính, nhìn thấy tiên đế Lý Bá Dương tại phương thiên địa này lưu lại truyền thuyết. Giang Nguyên không tiếp tục đi chấp nhất cùng tiên đế Lý Bá Dương gặp nhau, vẫn chưa tới thời điểm. Tại cái này giải sầu, khôi phục thực lực 9 năm bên trong, hắn đã rõ ràng chính mình tại sao lại tại phương thiên địa này bên trong tân sinh. Đây là tương lai trung điểm đứng. Thiên địa bên ngoài là mênh mông sâu không, sâu lỗ hổng bên trong dựng dục vô tận thiên địa. Kỳ thật, đối với Giang Nguyên mà nói, loại này dựng dục vô tận thiên địa sâu không, cùng hắn trở thành thiên đế phương kia đại thiên địa, không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là khởi nguyên chi khí tồn tại. Cái này thời gian 9 năm bên trong, hắn cũng đã nghiên cứu triệt để khởi nguyên chi khí. Cái gọi là khởi nguyên chi khí, chính là hỗn độn diễn hóa về sau một loại đặc thù chi khí. Chân chính hoàn toàn siêu thoát, ở chỗ siêu thoát hỗn độn Giang Nguyên hiểu rõ điểm này, cũng biết làm như thế nào đi làm. Nhưng hắn cũng không có lập tức đi làm, kia tất nhiên là một cái quá trình khá dài, mà hắn hôm nay, tại phương thiên địa này, là có thân nhân tồn tại. Phụ mẫu bình an, hai cái huynh đệ cũng đều có riêng phần mình đặc sắc đời người, hắn cũng không muốn nhường cái này một hạnh phúc một nhà bịt kín bất kỳ vẻ lo lắng. Hắn đang đóng vai một cái hảo nhi tử, một cái kiểu thê mỹ quyến đông đảo hảo nhi tử. Nguyên bản, Giang Nguyên dự định làm bạn Giang Bắc Huyền, Diệp Huyền nu thời gian trăm năm, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, phụ mẫu hiển nhiên là muốn đi theo hắn cùng một chỗ vĩnh sinh. Trăm năm về sau, chính mình hiển nhiên vẫn là không tiện rời đi. Hơi chút suy nghĩ, hắn liền có chủ ý để cao phương thiên địa này thực lực tổng hợp, nhường kinh tài tuyệt diễm các sinh linh, sinh ra tham dò thiên địa bên ngoài bên mông sâu trống không dạ tâm. Chương 398, khởi nguyên sâu không, thanh bạch chi tiếp 2 hợp 1, 1, chương 398, khởi nguyên sâu không, thanh bạch chi tiếp 2:1:1, cung nên thiên đế, nhập chủ thiên đỉnh. 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 Từng đạo núi thở rào rạc, biển thét gầm lên, vang vọng đất trời ở giữa. Giang Nguyên thân thể vô hạn biển lớn, tràn ngập ở trong thiên địa. Vẫn là trở thành thiên đế. Giang Nguyên lòng có cảm khái. Giờ phút này, cách hắn tại phương thiên địa này tân sinh, vừa qua khỏi đi 900 năm. Cái này 900 năm thời gian bên trong, hắn làm nhiều nhất một sự kiện, chính là truyền đạo, hắn là phương thiên địa này nhân tộc, khai sáng mới hệ thống tu luyện, giải trừ mệnh cung đối nhân tộc tuổi thọ gông cùng xiềng xích. Tại cái này 900 năm bên trong, tại Giang Nguyên trợ giúp hạ, nhân tộc ra đời vô số cường giả. Những cường giả này, tại Giang Nguyên tận lực dẫn đạo hạ, đa số đều sinh ra phi thăng giả vọng, đồng thời tương đối một bộ phận người, đều thành công phi thăng tới thiên địa bên ngoài. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả, đối chi phối phương thiên địa này càng có hứng thú. Hiển nhiên, loại ý nghĩ này cũng không phù hợp Giang Nguyên kỳ vọng, lộ ra 10 phần không đúng lúc. Đều không ngoại lệ, muốn lưu ở thiên địa bên trong xưng vương làm tổ cường giả, tất cả đều trở thành thiên địa chất dinh dưỡng. Theo cường giả tăng vọt, lớn sở hoàng hướng chi phối dần dần biến thành quá khứ thức, tại lớn sở hoàng hướng khai quốc quân chủ Sở Vũ mời mọc, Giang Nguyên nhập chủ hoàng triều, làm mấy trăm năm hoàng đế. Bây giờ, lại đem thiên địa bên ngoài thông thiên thần thụ luyện hóa, hóa thành thiên đỉnh, xem như phục khắc lúc trước tại Bất Chu Sơn tình huống. Thiên đỉnh bên trong, Giang Nguyên, Giang Bắc Huyền, Diệp Viễn Nhu tập hợp một chỗ dùng cơm, xem như một trận gia yến. Lão đại, lão nhị không có sao chứ? Diệp Viễn Nhu tương đối lo lắng Giang Phàm, Giang Trần. Giang Bắc Huyền mặc dù không nói chuyện, nhưng lại yên lặng dựng lên lỗ tai, hắn cũng rất quan tâm hai đứa con trai kia. Bọn hắn tốt đây. Giang Nguyên khẽ cười nói, lão đại tiến vào vị diện, là một phương có đấu khí, có ma pháp thiên địa, kiếm đạo của hắn ở nơi đó, có thể loạn giết tất cả. Lão nhị tiến vào vị diện, là một cái vừa mới kinh nghiệm linh khí khôi phục khoa học kỹ thuật thời đại, hắn ở bên kia cũng là như cá gặp nước. Dạng này a. Diệp Viễn Nhu, Giang Bắc Huyền đều yên tâm. Giang Bắc Huyền liền uống hai chén rượu sau, ngước mắt nhìn về phía Giang Nguyên, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đi bên ngoài nhìn xem? Giang Nguyên mỉm cười nói, ta không cần phải đi. Không cần phải đi. Giang Bắc Huyền, Diệp Viễn Nhu đều là khẽ giật mình. Giang Nguyên ung dung nói rằng, ta ở khắp mọi nơi. Giang Bắc Huyền có chút hiểu được, suy đoán nói, ngươi có phân thân. Cái này ngược lại cũng đúng không có. Giang Nguyên lắc đầu, ta không quá ưa thích phân thân. Vậy ngươi nói ngươi ở khắp mọi nơi. Giang Bắc Huyền không hiểu. Giang Nguyên nghĩ, nói rằng, ta có thể thao túng thời gian, nhường thời gian đình chỉ hạ, tại thời gian đình chỉ thời điểm, ta có thể đến bất kỳ chỗ nào. Đây là lời nói thật. Nhưng lại không phải Giang Nguyên vừa mới nói mình đâu đâu cũng có nguyên nhân. Hắn đâu đâu cũng có, chỉ là bởi vì tại cái này 900 năm bên trong, hắn sớm đã đem phương thiên địa này, thậm chí thiên địa bên ngoài sâu không, tất cả đều luyện hóa. Phương thiên địa này đã sớm cùng cái khác thiên địa như thế, đã ở trong cơ thể hắn. Hiển nhiên, loại sự tình này cũng không thích hợp cùng phụ mẫu giảng, cũng không thể nói bao quát các ngươi ở bên trong, toàn bộ thiên địa đều tại trong bụng a. Thao túng thời gian, Giang Bắc Huyền, Diệp Viễn Nhu liếc mắt nhìn nhau, đều trầm mặc. Đứa con trai này vừa mới bắt đầu rõ ràng là vô mệnh cung tuổi mục, có thể đỗng nhiên trực tiếp có liêu tuổi mắt, có thiên phú thần thông, có mạnh hơn giữa thiên địa bất kỳ sinh linh thực lực. Tới bây giờ, không chỉ có thành lập thiên đình, thậm chí liền thời gian đều có thể thao túng. Hai vợ chồng lòng có cảm khái. Nếu như ngươi muốn đi bên ngoài nhìn xem, không cần bận tâm ta và ngươi nương. Giang Bắc Huyền nhìn xem Giang Nguyên, nghiêm túc nói. Tại 800 năm trước, hắn liền đã ý thức được, đứa con trai này một mực lưu tại phương thiên địa này bên trong, là vì làm bạn hắn cùng Diệp Viễn Nhu. Vừa mới bắt đầu, hắn rất thư thái, dù sao này nhi tử vẫn là tương đối lo cho gia đình, hơn nữa sự nghiệp khiến cho hừng hực khí thế, liền lớn sở hoàng hướng đều thủ tiêu. Tiếc nuối duy nhất, chính là này nhi tử kiểu thê mỹ quyến mặc dù càng ngày càng nhiều, có thể hết lần này tới lần khác chính là không sinh ra hài tử. Tới bây giờ, Giang Bắc Huyền, Diệp Viễn Nhu đều đã cảm nhận được Giang Nguyên hy sinh, bọn hắn không muốn Giang Nguyên vì vợ chồng bọn họ hai một mực lưu tại phương thiên địa này. Tốt. Giang Nguyên gật gật đầu. Diệp Viễn Nhu nhẹ giọng hỏi, ngươi đã lợi hại như vậy, hẳn là cũng hiểu y thuật ta. Giang Nguyên gương mặt có chút cứng ngắc, biết vị này mẫu thân muốn nói cái gì. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã cường đại đến, cho dù là mạnh như nữ hoa, cũng không cách nào thay nén hắn dòng dõi. Giang Nguyên gật gật đầu, ta sẽ giúp lão đại, lão nhị thật tốt chỉ trị, trong vòng trăm năm, ta tranh thủ để các ngươi ôm vào mập mạp cháu trai. Diệp Viễn Nhu nhếch miệng, thư nhẹ nói, ba các ngươi đều phải sinh. Giang Nguyên cười cười, lần nữa nhẹ gật đầu, tốt. Đừng lừa gạt nương, ngươi cũng nên có cái hài tử. Diệp Viễn Nhu nói khẽ, ngươi ngày này đỉnh, trung quy muốn chuyển cho người nhi tử. Giang Nguyên cười cười, trong lòng lại xem thường, ta một mực còn sống, không cần nhi tử kế thừa thiên đế vị. Gia yến kết thúc về sau, uống vài chén rượu Giang Nguyên đi vào Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Nữ hoa đã đem Giang Sơn xã Tắc Đồ xem như là tẩm cung của mình. Giang Nguyên từng an bài nàng nhập chủ Bất Chu Sơn Thiên Đình, lại gặp tới cự tuyệt. Tại Bất Chu Sơn Thiên Đình còn có một cái khác đế hậu nữ hoa. Hai cái này nữ hoa cũng không có dung hợp, đều duy trì độc lập nhân cách. Ngươi có phải hay không khống chế thời gian? Nữ hoa yếu ớt nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, có thể đến chỗ của ta nhiều lần, lại là ba ngày một lần. Không có a. Giang Nguyên vẻ mặt vô tội, nói rằng, là ngươi cái này Giang Sơn xã Tắc Đồ tốc độ thời gian trôi qua quá chậm a. Nữ nhân nhiều, khẳng định phải tiến hành thời gian quản lý. Không phải nếu là lạnh nhạt cái nào, kia u hoán ánh mắt, Giang Nguyên là sẽ đau lòng. Đương nhiên, có một số việc, hắn có thể ở sau lưng yên lặng làm, yên lặng nỗ lực, nhưng không thể làm mà nói. Ai cũng không muốn thời gian của mình nắm giữ tại trên tay người khác. giống nữ hoa cái loại này thánh nhân, tự nhiên càng thêm không muốn. Nữ hoa lắc đầu, loại này thủ đoạn nhỏ, không thể gạt được ta. Giang Nguyên khẽ cười nói, có khả năng hay không, ta không có ý định giấu giếm ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi cảm nhận được, ta không lúc nào không có ở đây dịu dàng. Nữ hoa nhếch miệng, nhà danh nói, nếu như là người bình thường nhà thế tử, biết nàng phu quân giống như ngươi làm, đã sớm một cái kéo cắt đứt ngươi. Giang Nguyên cười cười, tiến lên nhẹ nhàng nắm ở nữ hoa vòng eo, nhỏ giọng nói, chúng ta thử lại lần nữa a. Nữ hoa gương mặt từng đỏ, biết Giang Nguyên nói là cái gì. Sau 9 ngày, ngươi không sinh ra đến, ta cũng không sinh ra đến. Nữ hoa bất đắc dĩ nói, ngươi gặp qua cái nào kẻ thành đạo có thể sinh ra hài tử? Giang Nguyên đúng dung nói, kia không quan trọng, trọng yếu là làm bạn, là quá trình, là ngươi. Tính tình của ngươi lúc nào thời điểm mới có thể thay đổi thay đổi? Nữ hoa bất đắc dĩ, không đổi được. Giang Nguyên nằm tại nữ hoa đôi rắn bên trên, nóng nhìn trên không, khẽ cười nói, hơn nữa, ta phát hiện, vị yêu tiên đế Lý Bá Dương, cũng như ta đồng dạng. Chương 398, khởi nguyên sâu không, thanh bạch chi tiếp 2 hợp 1, 2, chương 398, khởi nguyên sâu không, thanh bạch chi tiếp 2 hợp 1, 2, Lý Bá Dương nữ hoa khẽ nói, trước lúc này, Giang Nguyên đề cập với nàng cái này sinh linh mạnh mẽ, hắn cũng là bảo lưu lại nhân tính người. Giang Nguyên gật gật đầu, ta cùng hắn mặc dù còn không có gặp mặt, nhưng ta đã hiểu rõ hắn, hắn cũng biết ta. Nữ hoa có chút hiểu được, nói rằng, bởi vì đầu kia khoai lang quái. Giang Nguyên gật gật đầu, ta gặp qua khoai lang quái, ta liền biết hắn, hắn cũng biết ta. Giữa các ngươi sẽ có một trận chiến sao? Nữ hoa hỏi. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, khẽ khẽ lắc đầu, không cần chiến. Không cần. Nữ hoa yên lặng phẩm bị ở trong hàng nghĩa. Giang Nguyên nói rằng, hắn siêu thoát, liên quan đến chiều không gian. Cùng ta siêu thoát phương hướng không giống nhau lắm. Chiều không gian. Nữ hoa có chút hiểu được. Giang Nguyên nói, ngươi có thể thử cảm thụ một chút phương này sâu không, tự sẽ minh bạch hắn siêu thoát con đường. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, vậy còn ngươi? Con đường của ngươi nhưng có thay đổi. Giang Nguyên nói, đường của ta rất phức tạp, hơn nữa là đang không ngừng tiến hóa. Hắn nói, ta kỳ thật cũng đã chạm đến, nhưng ta cũng không có xâm nhập. Con đường của ta vẫn là ban đầu đường, đường của ta vẫn là vô địch nói. Đường của ta rất phức tạp, ta ngược lại thật ra có thể nói tinh tưởng, nhưng bây giờ ngươi không cách nào lĩnh ngộ. Nữ hoa không nói, tâm tình có chút phức tạp. Từng có lúc, nam nhân này ở trước mặt nàng, vẫn chỉ là một con kiến hôi cũng không bằng sinh linh. Bây giờ, nam nhân này nói, thân làm thánh nhân chính mình, vậy mà đã không thể nào hiểu được. Loại này chênh lệch, thường xuyên nhường nữ hoa tâm tình phức tạp. Bị siêu việt cảm giác, xưa nay đều không tươi đẹp, cho dù nam nhân này là mình nam nhân. 9 vạn năm sau, Giang Nguyên hoàn toàn siêu thoát, đặt đến chân chính, các loại trên ý nghĩa cử thế vô địch. Hắn đi vào một quả tinh cầu màu xanh lam bên trên. Viên tinh cầu này không có linh khí tồn tại, sinh sôi ra đê đẳng khoa học kỹ thuật. Giang Nguyên thân ảnh lóe lên, trên thân nhiều một thân quần áo thoải mái, nguyên bản tối tăm tóc dài cũng thay đổi thành nhẹ nhàng khoan khoái tóc phát. Đi vào một nhà rạp chiếu phim, chính vào Na Cha 2 năm chiếu, ra phiếu miệng sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Giang Nguyên mua trước tốt một thùng bắp rang cùng một bình Coca-Cola, sau đó đi vào ra phiếu miệng bên ngoài đội ngũ xếp hàng. Người tốt. Xếp tại trước người nam tử, quay đầu mắt nhìn Giang Nguyên, mỉm cười chào hỏi. Tại người đàn ông này trên tay, cũng là có một thùng bắp rang cùng một bình Coca-Cola. Giang Nguyên khẽ cười nói, ngươi tốt, ta gọi Giang Nguyên. Lý Bá Dương. Xếp tại Giang Nguyên trước người nam tử, cũng cười báo ra tên của mình. Giang Nguyên gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hai người một trước một sau mua vé, chỗ ngồi là liền nhau. Đợi đến tiến vào rạp chiếu phim, vào chỗ về sau, rất nhanh lại có người cùng Giang Nguyên lên tiếng chào hỏi. Các ngươi khỏe, ta gọi Sở Nghị. Ngồi Giang Nguyên bên trái nam tử, mỉm cười chào hỏi. Trên tay nàng cũng là một thùng bắp rang, một bình có cả cọ lạ. Ngươi tốt, ta gọi Giang Nguyên. Ngươi tốt, ta gọi Lý Bá Dương. Giang Nguyên, Lý Bá Dương nhao nhao mở miệng. Các ngươi khỏe, ta gọi Lý Tiện Ngư. Ngồi Giang Nguyên trước mặt nam tử, quay đầu nhìn về phía Lý Bá Dương, Giang Nguyên, Sở Nghị, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng. Ngươi tốt. Giang Nguyên, Lý Bá Dương, Sở Nghị mỉm cười đáp lại. Kế tiếp, Giang Nguyên chung quanh chỗ ngồi, lại có mấy người chào hỏi. Giang Nguyên từng cái mỉm cười đáp lại. Đây là một trận người mạnh nhất ở giữa gặp gỡ. Đang quan sát phim Na Cha đồng thời, mấy người kia tại ung dung thản nhiên ở giữa, lẫn nhau thăm dò thực lực. Giang Nguyên phát hiện, tất cả mọi người ở vào cảnh giới tối cao, nhưng ai cũng có sở trường riêng. Đợi đến phim kết thúc, đám người đứng dậy, không có lại chào hỏi, lần lượt rời đi. Ra rạp chiếu phim, Giang Nguyên hồi ức trận này giao phong, tâm tính vẫn là tương đối bình tĩnh ung dung. Hắn đã mất sợ bất kỳ sinh linh. Đường của ta, mãi mãi cũng không có cuối cùng. Giang Nguyên ung dung nghĩ đến, đối với tương lai, vẫn là tương đối có tự tin. Tại phương thiên địa này chờ đợi sau một thời gian ngắn, Giang Nguyên trở về khởi nguyên sâu không, đi vào đã từng xuất sinh chi địa, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, mở ra một cái thông đạo, một đầu từ tương lai trở về tới hiện tại thông đạo. Một đôi quen thuộc đôi mắt thâm thúy, nhìn sang. Đại biểu hiện tại Hồng Quân. Giang Nguyên một bước vào thông đạo, đi vào Hồng Quân trước người. Đạo hữu hoàn toàn đã vượt ra. Hồng Quân đánh giá Giang Nguyên, ánh mắt lóe lên một vẻ hâm mộ. Giang Nguyên khẽ cười nói, sát thực nâng cao một bước, nhưng còn nói không lên hoàn toàn siêu thoát. Vậy sao? Hồng Quân khẽ nói, nhất thời không biết rõ muốn tiếp tục nói cái gì. Hâm mộ. Đáng chát. Giang Nguyên nói thẳng, ta lúc đầu từ nơi này lúc rời đi, đã từng đáp ứng ngươi, nếu là ta đã vượt ra, sẽ kéo ngươi một cái. Hồng Quân ngước mắt, ánh mắt lóe lên một vẻ chờ mong. Ta đưa ngươi đi một chỗ sâu không, ở nơi đó ngươi có thể tiến hóa ngươi nói. Giang Nguyên nói khẽ, nói xong, tay phải phía bên phải bên cạnh với tới, một đầu hỗn độn thông đạo trong nháy mắt hiện hiện. Hồng Quân đứng dậy, vẻ mặt chân thành nói rằng, cảm ơn đạo hữu. Nói xong, quay người bước ra một bước, trực tiếp tiến vào đầu này hỗn độn trong thông đạo. Thần cũng không lo lắng Giang Nguyên dở trò xấu. Không cần thiết. Nếu như Giang Nguyên lòng mang ác ý, chỉ cần không tới nơi này, kia thần cái này đạo tổ liền sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, tới cuối cùng khả năng chỉ có thể biến thành một đạo khái niệm. Theo Hồng Quân rời đi, hỗn độn thông đạo cũng đã biến mất. Giang Nguyên cũng không rời đi, hắn nhìn về phía phía sau, đã từng bản cổ rời đi địa phương. Tới giờ phút này, hắn đối đã qua hiện tại tương lai nhận biết, muốn càng thêm khắc sâu, đã minh bạch bản cổ đi nơi nào. Không thể quá mức lòng tham. Giang Nguyên lắc đầu, đè xuống tìm kiếm bản cổ xúc động. Về sau nếu là ta cũng cảm nhận được một chút nhàm chán, khi đó lại đến. Giang Nguyên lẩm bẩm, sau đó trở về khởi nguyên sâu không. Mặc dù đã hoàn toàn sắp nổi nguyên sâu không thôn vệ luyện hóa, nhưng hắn vẫn có không ít vấn đề, không có đạt được chân chính đáp án. Thì như, khởi nguyên sâu không, lại từ đâu chỗ khởi nguyên? Có hay không có thể vĩnh tồn bất hủ thiên địa? Các loại trên ý nghĩa chư thiên vạn giới, con thứ nhất sinh linh, lại là như thế nào đản sinh? Mỗi khi phát hiện một vấn đề, Giang Nguyên đều sẽ theo thói quen tiến hành thôi diễn, cho đến truy tìm tới vấn đề ban đầu đáp án. Một ngày này, Giang Nguyên đang ngồi bạn Bạch Tố Trinh lúc, Bạch Tố Trinh bỗng nhiên để một cái đề nghị, nếu không chúng ta đập một bộ phim a. Đóng phim? Giang Nguyên hơi chớp mắt, ngươi muốn đập loại nào phim? Tại Vô Tận Thuế Nguyệt bên trong, Bạch Tố Trinh thực lực cũng đã tăng lên chí thánh người đỉnh phong. Bất quá, nàng tại Giang Nguyên trước mặt sẽ không vận dụng yêu vương cấp bậc trở lên năng lực, một mực duy trì lấy nàng cùng Giang Nguyên mới gặp lúc ở chung cảm giác. Ta muốn đập một bộ ta, Tiểu Thanh cùng ngươi ở giữa phim. Bạch Tố Trinh nói khẽ. Các ngươi cùng ta ở giữa phim. Giang Nguyên nhìn Bạch Tố Trinh, cười hỏi, ngươi muốn làm sao đập? Bạch Tố Trinh gương mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói, liền đập chúng ta gặp nhau tới xác định quan hệ kia đoạn kinh nghiệm liền tốt. Kia đoạn kinh nghiệm a? Giang Nguyên nghĩ, hỏi, cái kia danh từ đâu? Cho chúng ta đoạn trải qua này đặt tên a. Bạch Tố Trinh hơi chút trầm ngâm, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Thanh Bạch Cướp. Đoạn này hậu truyện tính chất ngắn phiên ngoại, đến nơi đây liền xem như kết thúc. Đằng sau còn sẽ có mấy thiên đơn chương nhỏ phiên ngoại, cụ thể sẽ viết hai phiên ngoại, từng trang sách tới đi, ngược lại khẳng định sẽ có thanh xà, bạch xà. Ân, hoàn tất cảm nghĩ tiếp tục trì hoãn, trăm vạn chữ về sau lại biết. Chương 399, La Hầu Thiên bên trên, hỗn độn chi chiến 2-1, 1, chương 399, La Hầu Thiên bên trên, hỗn độn chi chiến 2-1, 1, quá ổn, các ngươi đều quá ổn. Bàn cổ thanh âm ở trong hỗn độn vang lên. Phu cận thần ma nhao nhao chạy trốn tránh né, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cách xa nhau ước vạn dặm La Hầu, ẩn tại hư vô ở trong, nóng nhìn bản cổ, ánh mắt lóe lên một vẻ hâm mộ. Làm thần ma, nên như vậy a. La Hầu ở trong lòng cảm khái, thần cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tại bản cổ tỉnh dậy thời điểm, hỗn độn bên trong phát ra âm thanh thần ma, trên cơ bản đều bị bản cổ một đũa cho chém thành hỗn độn. Đều là hỗn độn thần ma, thần tại sao lại mạnh như vậy đâu? La Hầu thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều, thần rất rõ ràng, bản cổ dị thường nhạy cảm. Thậm chí giờ phút này, khả năng đều đã nhận ra. Hướng rời xa bản cổ phương hướng tiến lên mấy ngàn tỷ dặm về sau, La Hầu gặp phải một đầu vừa sinh ra không có mấy trăm vạn năm đầu sói hình thần ma. Ngươi quá ổn. La Hầu nhìn hằm hằm đầu sói hình thần ma, sau đó toàn bộ thân thể hóa thành diệt thế hắc liên, trong nháy mắt đánh út về phía đầu này thần ma. Ta đều không có phát ra một chút thanh âm, chỗ nào ở Mỹ? Đầu sói hình thần ma vẻ mặt biệt quất, cuối cùng như thế phát nổ âm thanh nói tụ. Không gian trung quanh, sáng sớm liền bị La Hầu phong tỏa, đầu sói hình thần ma thanh âm căn bản là không có cách truyền đi. Ăn ngon một bữa về sau, La Hầu tiếp tục hướng phía trước du đãng. Xem như hỗn độn thần ma, sinh hoạt là tương đối đơn điệu, hoặc là tại tránh bàn cổ, hoặc là bốn phía du đãng, tìm kiếm cái khác thần ma, xem như đồ ăn. La Hầu trời sinh liền có lực lượng pháp tắc, là thôn phệ pháp tắc, cái này khiến thần sinh hoạt muốn càng thêm đơn điệu, mong muốn mạnh lên, chỉ cần tìm được thần ma, thôn phệ hết liền có thể mạnh lên. Hỗn độn bất kể nhật nguyệt, vạn cổ ung dung đã qua. Bàn cổ bực bội tiếng giống giận dữ, càng phát ra vang vọng. Cơ hồ hắn vừa lên tiếng, thanh âm liền có thể chuyển khắp mênh mông vô biên hỗn độn tất cả ngõ ngách. Mà hỗn độn ở trong, đã mấy trăm triệu năm đều không tiếp tục sinh ra mới thần ma. Vẫn còn tồn tại sống ở trong hỗn độn thần ma, đều khác sâu cảm nhận được, bản cổ đã biến càng ngày càng mạnh. Tìm tới ai liền phải quay về hỗn độn. Không có gì ngoài bản cổ bên ngoài, trong hỗn độn cường đại nhất vài đầu hỗn độn, vì ứng đối cường đại bản cổ, không thể không tập hợp một chỗ, thương thảo đối sách. Tính cả bản cổ ở bên trong, hiện tại toàn bộ hỗn độn hẳn là liền chỉ còn lại 3000 thần ma. Nắm giữ không gian pháp tắc thần ma Dương Mi, mở miệng nói ra. Thần ma Âm Dương buồn bã nói, lại để cho thần giết tiếp, đoán chừng liền phải đến phiên chúng ta. Nếu không phải thần trên tay có trôi này bữa, ta không nhất định liền so thần yếu. Thần ma Càn Khôn lạnh lùng nói rằng, a ta còn muốn nói, thần nếu là ngươi, sớm bị ta nuốt lấy đâu. La Hầu lạnh a, niệm ai một câu, bản cổ cường đại, chưa từng là bởi vì một thanh bữa. Kia thân thể ngưng tụ lực lượng, đủ để áp sập toàn bộ hỗn độn, há lại chỉ là Càn Khôn có thể so sánh được. Càn Khôn vẻ mặt hiện lạnh, quét mắt La Hầu chỗ hư vô phương hướng, có loại một trận chiến. Các ngươi đại khái là quên, vì sao muốn tới đây? Thần ma thời thần lạnh lùng nói rằng, chờ giải quyết bản cổ chi mắc, các ngươi muốn làm sao chém giết, đều không có thần ma để ý. La Hầu thản nhiên nói, cho dù chúng ta liên thủ, hơn phân nửa cũng không phải bản cổ đối thủ. Ta không cho rằng như vậy. Thần ma vận mệnh bỗng nhiên lên tiếng. Đông đảo cường đại vô biên hỗn độn thần ma đều là khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về phía vận mệnh chỗ phương vị. Vận mệnh nói rằng, ta mặc dù không cách nào nhìn thấu bản cổ vận mệnh, nhưng các ngươi vận mệnh, ta còn là có thể nhìn thấy một đoạn thời gian. Có ý tứ gì? Càn Khôn lạnh lùng hỏi. Vận mệnh nói rằng, chúng ta cùng bản cổ ở giữa, nhất định có một trận chiến, hắn có lẽ thắng, nhưng cũng không đại biểu chúng ta tất cả đều hóa thành hỗn độn. Trong chúng ta có vài vị vận mệnh rất dài, thậm chí dài đến vô biên bát ngát. Thời thần mở miệng nói, tương lai có một đoạn thời gian quả thật rất đẹp diệu. Như thế chúng ta thất bại, nhưng còn có mấy cái thần ma kéo dài hơi tàn, xem như vượt qua kiếp nạn này. La Hầu khẽ nói, hiểu được, đây đúng là đã định trước một kiếp. Dương Mi nói khẽ, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, một kiếp này cuối cùng đều sẽ xảy ra. Bàn cổ càng ngày càng mạnh, nếu như chúng ta như cũ từng người tự chiến, nhất định sẽ bị thần tàn sát hầu như không còn. Trong chúng ta, bất luận là ai, cũng không có tư cách cùng bàn cổ một trận chiến. Chỉ có liên hợp, mới có một chút hy vọng sống. Sinh cơ, ngươi thấy thế nào? La Hầu hỏi. Thần ma Sinh cơ buồn bã nói, một trận chiến này, ta trốn không thoát. Chúng thần ma đều trầm mặc. La Hầu nghĩ nghĩ, đề nghị, ngươi đã trốn không thoát, nếu không, ngươi hy sinh một chút, để chúng ta tăng cường chút thực lực. Ân. Sinh cơ trong nháy mắt bộc phát lanh ý tốt. Dương Mi cắt ngang Sinh cơ, La Hầu muốn bộc phát xung đột, nhìn chung quanh một chút, cao mày nói, các ngươi không cảm thấy thiếu đi người nào không? Hồng Quân. Càn Khôn cười lạnh nói, thần sớm trốn đi. Thần ma nhân quả mở miệng nói, Hồng Quân cùng bản cổ nhân quả rất lớn, thần tựa hồ là đang bản cổ chân chính hàng thế trước đó, trộm bản cổ một vật. La Hầu cười lạnh nói, ta nhìn bản cổ táo bạo như vậy, khả năng cũng là bởi vì Hồng Quân. Thời thần nói rằng, cũng không thể chúng ta chiến bản cổ, cuối cùng tiện nghi Hồng Quân a. Có khả năng này. Vận Mệnh bỗng nhiên nói rằng. La Hầu lạnh lùng nói, ta đề nghị, trước giải quyết Hồng Quân, tái chiến bản cổ. Không phải chúng ta nếu là cùng bản cổ lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi Hồng Quân, vậy coi như quá hoang đường. Lần này, ta đồng ý. Sinh cơ mở miệng nói, nếu như có thể giải quyết Hồng Quân, chúng ta Sinh cơ có lẽ đều có thể tăng cường mấy phần. Âm Dương nói rằng, ta cũng đồng ý, Hồng Quân đã không đến, cùng chúng ta liền không phải cùng một bọn, trước giải quyết thần, không chỉ có thể giải quyết hậu họa, còn có thể tăng cường thực lực của chúng ta. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Hồng Quân tới. Dương Mi quét mắt Hồng Quân chỗ phương hướng, hỏi, Hồng Quân, một trận chiến này, ngươi thái độ gì? Ta đã tới, tự nhiên cùng các ngươi một cái thái độ. Hồng Quân thản nhiên nói. La Hầu cười lạnh nói, chúng ta nếu là không nhắc tới ngươi, ngươi sẽ hiện thân. Ta vẫn luôn tại, cũng là ngươi, La Hầu, ngươi cố ý dẫn đạo bản cổ, chém giết ngũ hành, chuyện này ngươi thế nào không có cùng đại gia để cập qua. Hồng Quân buồn bã nói. La Hầu khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, ngũ hành đi theo ngươi gần nhất, thần không thấy, tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ, ngươi muốn hãm hại ta. Không có cửa đâu. Ta dám để cho đại gia kiểm tra ta tất cả ký ức, ngươi dám không? Hồng Quân chắc chắn sẽ không tự tuyệt ta. Âm Dương ung dung nói, trong giọng nói tràn đầy âm dương quái khí. Hồng Quân lạnh lùng nói, La Hầu, ngươi có cái gì thủ đoạn, ta hiểu rất rõ, một trận chiến a. Đánh thì đánh. La Hầu không sợ, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành diệt thế hắc liên, trực tiếp tuôn ra hướng Hồng Quân. Hồng Quân hóa thành một đóa tràn ra màu trắng hoa sen, như lô đen đồng dạng, trực tiếp bao trùm diệt thế hắc liên. Bạch liên, hắc liên giao hòa, không ngừng nở rộ kịch liệt rung động cùng quang hoa. Dương Mi ngay đầu tiên phong tỏa chung quanh không gian hỗn độn. Thời thần thao túng thời gian, khiến cho không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua thật to thả chậm. Chương 399, La Hầu Thiên bên trên, hỗn độn chi chiến 2/1/2, chương 399, La Hầu Thiên bên trên, hỗn độn chi chiến 2/1/2, vận mệnh muốn các ngươi chiến ra kết quả. Vận mệnh thần ma khẽ nói, từng đạo vô hình chấn động, không ngừng tuần hướng giao hòa tới cùng nhau Bạch Liên, Hắc Liên. Để cho ta tới nhìn xem, các ngươi nhân quả thần ma mở miệng, trực tiếp tuần hướng Bạch Liên, Hắc Liên chúng quanh. Trong một chớp mắt, một bức thảm thiết hình tượng hiện hiện. Ngũ hành thần ma thân thể, bị La Hầu, Hồng Quân một trái một phải, lôi kéo thành hai đoạn. Ngũ hành vận mệnh, cùng bản cổ không quan hệ. Vận mệnh thần ma mở miệng, chỉ rõ vừa mới là Hồng Quân đang nói láo. Càn Khôn nói rằng, nhưng xác thực cùng Hồng Quân có quan hệ. Các thần đều không phải là đồ tốt. Âm Dương cười lạnh nói, nếu không đều giết. Ân. Nguyên bản ngay tại chiến đấu kịch liệt La Hầu, Hồng Quân, trong nháy mắt tách rời, tề tề nhìn về phía Âm Dương. Âm Dương vẻ mặt khẽ biến, mở miệng nói, đã các ngươi không chiến, vậy thì cùng một chỗ tiếp tục thương lượng đối phó bản của một chuyện a. Ngươi đang sợ cái gì? Vận mệnh cười nhạt nói, chúng ta đều ở nơi này, muốn giết các thần hai, dễ như trở bàn tay. Ta sẽ sợ. Âm Dương cười lạnh, ta chỉ là muốn để các ngươi làm rõ ràng, chúng ta tụ ở chỗ này nguyên nhân chân chính là cái gì. Tốt, không cần tranh luận, ngươi sợ không có sợ, tất cả mọi người rất rõ ràng. Sinh Cơ mở miệng nói, hiện tại thương lượng một chút như thế nào liên thủ a. Hừ. La Hầu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, thương thảo liên thủ trước đó, chúng ta hẳn là trước rõ ràng một sự kiện. Cái gì? Đông đảo thần ma tề tề nhìn về phía La Hầu. La Hầu cười lạnh nói, trước chế định tốt quy củ, nếu ai đang đối chiến bản cổ thời điểm, lâm trận bỏ chạy, hoặc là núp ở phía sau mặt, ẩn giấu thực lực, chúng ta chung chu diện. Đông đảo thần ma nhất thời trầm mặc. Một hồi lâu sau, Sinh Cơ trước tiên mở miệng, lần này, ta đồng ý La Hầu ý nghĩ. Ta cũng đồng ý. Nhân quả mở miệng. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Bao quát Hồng Quân ở bên trong một đám thần ma, nhao nhao mở miệng. Dương Mi trầm ngâm nói, nếu như đang quyết đấu bản cổ thời điểm, phát hiện ai trốn đi, chúng ta liền cùng một chỗ hô thần danh tự, tại bản cổ trước mặt tung tin đồn nhảm thần. Lấy bản cổ thực lực, chỉ cần biết rằng danh tự, nhất định có thể khóa chặt thần vị trí, cho dù chúng ta bại, thần cũng đừng hỏng tốt hơn. Tốt chú ý. La Hầu giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Hồng Quân. Hồng Quân sắc mặt như thường, gật gật đầu, đúng là ý kiến hay. Đông đảo thần ma đều đồng ý Dương Mi đề nghị. Kế tiếp, bắt đầu thương lượng như thế nào liên hợp, cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất, là sáng tạo một loại 3000 hỗn độn thần ma đại trận, đem tất cả thần ma đều tụ lại cùng một chỗ, cộng đồng chém giết bản cổ. Xác định kế hoạch về sau, thời thần thao túng thời gian, tụ lại chúng thần ma, khiến cho chúng thần ma chung quanh tốc độ thời gian trôi qua gần như đứng im. Tại loại thời giờ này tốc độ chạy hạ, chúng thần ma bắt đầu thôi diễn. 900 vạn năm sau, một loại hỗn độn đại trận thành hình. Giết bản cổ, mở lại hỗn độn. La Hầu nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha, một đạo to a tiếng cười vang lên. Chúng thần ma vẻ mặt đều là đại biến, các thần đều nghe được đạo thanh âm này chủ nhân là ai. Bàn cổ, ta đại phủ sớm đã đói khát khó nhịn. Bàn cổ thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi, bày trận a. Chúng thần ma vẻ mặt phần lớn là cứng ngắc, không ít thần ma trong lòng bắt đầu tràn ngập sợ hãi. Sợ cái gì? La Hầu quát lạnh nói, ba chúng ta ngàn thần ma đánh thần một cái, ưu thế tại chúng ta. Việc đã đến nước này, bày trận a. Dương Mi âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Một đám thần ma ai về chỗ đấy, ở trong chớp mắt bố trí xuống hỗn độn chi trận. Toàn bộ hỗn độn thiên địa dường như trong nháy mắt này đều ngưng trệ. Bàn cổ, quay về hỗn độn a. La Hầu hét to. Thú vị. Bàn cổ cười nói, cũng là ta hiểu lầm các ngươi. Hiểu lầm? Hỗn độn đại trận bên trong, Càn Khôn mở miệng, có ý tứ gì? Các ngươi a, liền ở Mỹ hàng xóm cũng không tính. Bàn cổ ung dung cười nói, chân chính ở Mỹ, không phải là các ngươi. Cuồng vọng. Vận mệnh cười lạnh, nhất quyết thắng bại a. Tốt. Bàn cổ gật đầu, nâng lên đại phủ, trực tiếp hướng đại trận bổ tới. Phủ quang lập lòe. Chưa bổ đến hỗn độn đại trận trực tiếp sụp đổ. Mấy trăm đạo thần ma thân ảnh vọt hướng từng cái phương hướng, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. La Hầu, Dương Mi, Càn Khôn, Vận Mệnh, thời thần chờ thần ma sắc mặt cũng thay đổi. Các thần đều không nghĩ tới, bàn cổ vẹn vẹn tùy ý bổ ra một đũa, phía bên mình thần ma nhóm, vậy mà liền có mấy trăm thần ma chạy tán loạn. Ở trong không thiếu một chút chân chính cường đại thần ma. Thì như, Hồng Quân, một đám phản đồ. La Hầu mắng, làm sao bây giờ? Có thần ma hỏi. Tiếp tục, chúng ta đã bị bàn cổ khóa chặt, chỉ có một trận chiến. Sinh Cơ băng lãnh mở miệng. Chiến. La Hầu bạo giống, thân thể hóa thành diệt thế hắc liên, kinh khủng vô biên thôn vệ pháp tắc quét sạch cả tòa hỗn độn đại trận. Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương, Vận Mệnh, Sinh Cơ, thời thần chờ một đám cường đại hỗn độn thần ma cũng nao nhao ra tay, đem tự thân cường đại lực lượng pháp tắc tràn vào tới hỗn độn trong đại trận, muốn cùng bản cổ nhất quyết thắng bại. Các ngươi nha, liền kia tiếng ồn nào đều nghe không được, cùng ta một trận chiến, quá mức buồn cười. Bản cổ khẽ nói, vung lên đại phủ, một đũa trực tiếp chém nát hỗn độn đại trận. Tiêu thảm tiếng kêu rên, tại toàn bộ hỗn độn thiên địa tuyệt vọng vang lên. Thực lực của các ngươi không đáng giá nhắc tới, nhưng các ngươi pháp tắc thần thông sát thực tại ta hữu dụng. Bàn cổ khẽ nói, bắt đầu thu hoạch hỗn độn thần ma. Mỗi vung ra một đũa, liền có một đầu hỗn độn thần ma quy về hỗn độn. Đồng thời bàn cổ cũng biết thu hoạch được một loại hỗn độn pháp tắc. Đối với bàn cổ mà nói, đây là một trận mười phần nhẹ nhõm đơn phương đổ sát. Đối với một đám thần ma mà nói, đây là ngày tận thế tới. Cho dù mạnh như Dương Mi, cũng đều tại hỗn độn đại trận sụp đổ trong nháy mắt, thoát đi đại trận, dựa vào không gian pháp tắc, nhanh chóng thối lui ước vạn giảm. Sau đó, theo bàn cổ một đũa vung ra, tự nhận là đã sắp trốn đến hỗn độn biên giới Dương Mi, vẫn là bị trọng thương, thân thể vỡ nát. Pháp tắc bị bản cổ hấp thu, thần chỉ còn lại một đạo tàn hồn ý chí trốn đến hỗn độn biên giới. La Hầu tao nộ, cùng Dương Mi không có sai biệt. Thần tránh né cũng đã đầy đủ nhanh, đầy đủ xa, nhưng mà vẫn là không thể tránh thoát khỏi bản cổ giống như tùy ý chém ra một đũa, chỉ còn lại một đạo tàn hồn ý chí ẩn vào hỗn độn hư vô ở trong. Tại một trận chiến này mở ra trước, liền đã chạy trốn Hồng Quân, cũng đã nhận được giống nhau đánh ngộ. Tại hỗn độn ở trong, không có người nào giấu giếm được bây giờ bản cổ. 3000 thần ma hỗn độn pháp tắc, tất cả đều bị bản cổ hấp thu không còn một mảnh. Về phần còn sót lại những cái kia thần ma tàn hồn, bàn cổ cũng không để ý, thần ánh mắt đã nhìn về phía trên không. Thần đã không cách nào lại chịu đựng phía ngoài tiền ồn ào. Khai Thiên Tích. Trốn ở hỗn độn trong hư vô La Hầu, xem như chứng kiến bàn cổ mở ra thiên tích, thần an tĩnh cảm thụ được, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Thời gian tại chuyển rời. La Hầu mơ hồ trong đó nghe được bàn cổ gầm thét, cùng tiếng cười. Thần cũng không biết trong hỗn độn xảy ra chuyện gì, thần chỉ biết là bàn cổ ở trong hỗn độn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, bàn cổ dường như đã cùng hỗn độn dung hợp. Cho dù là tại cái này hư vô ở trong, La Hầu cũng ngửi được bản cổ khí vị, cái này khiến thần sợ hãi khó tả. Không biết qua bao lâu, La Hầu phát hiện chính mình sở tại hư vô không gian sắp sụp đổ, mà bản cổ khí tức đã tuyên cổ bất động. Thần cố nén ý sợ hãi, tiến hành một lần thôi diễn. Rất nhanh, thần ngây ngẩn cả người. Thời đại mới đến. Chương 400, La Hầu Thiên bên trong, diệt thế đại chiến 2-1-1, chương 400, La Hầu Thiên bên trong, diệt thế đại chiến 2-1-1, ổn thỏa lý do, La Hầu vừa cẩn thận thôi diễn một phen, xác định bản cổ khí tức mặc dù tại cũng đã hoàn toàn bất động, hỗn độn cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đồng thời, nhiều rất nhiều cái khác sinh linh khí tức. Liên tưởng đến bản cổ mở ra thiên tích, La Hầu rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Bản cổ bổ ra hỗn độn, hấp thu hỗn độn, thân thể hóa thành thiên địa. Bây giờ, thiên địa này thuộc về vật vô chủ. Vạn vật sinh linh đều có tư cách trở thành thiên địa này chi chủ. Ta hiện tại chỉ là tàn hồn trạng thái, cần trước điệu thấp chút. Hư vô hoàn toàn sụp đổ, La Hầu tàn hồn ở trong thiên địa hiện hiện, thần thận trọng cảm giác xung quanh, phát hiện phụ cận một chút sinh linh khí tức đều dị thường nhỏ yếu. Loại này nhỏ yếu là La Hầu quá khứ chưa hề cảm thụ qua. Phải biết, tại hỗn độn ở trong, cho dù là vừa đản sinh mới thần ma, khí tức cũng xa xa so chúng quanh sinh linh khí tức cường đại. Thời đại mới thật một tới. La Hầu khó nén kích động. Chính mình đây coi như là vượt qua một lần đại kiếp, chân chính gặp được thời đại mới. Mà ở thời đại này bên trong, không có bản cổ, vậy ai có thể trở thành mới trí cường giả? Đáp án rõ ràng, ngoại trừ ta La Hầu, ai còn phối? La Hầu cười khẽ, tàn hồn chớp động ở giữa, lặng yên không tiếng động thôn vệ trùng quanh sinh linh hồn phách. Thân cần trước tăng cường thần hồn, lại đúc ma thân. 90 vạn năm qua đi, La Hầu không chỉ có đúc lại ma thân, còn tìm tới diệt thế hắc liên, cùng mặt khác hai kiện trí bảo, thí thần thương, Chu Tiên Tử kiếm. La Hầu thích thú khó nén, đồng thời trong lòng còn có một cái không cách nào xác định câu trả lời nghi hoặc, là mình bây giờ mạnh, vẫn là đã từng hỗn độn thời kỳ chính mình mạnh. Thần không cách nào xác định. Thần cảm giác bây giờ chính mình đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng loại này trạng thái đỉnh phong, phải chăng so ra mà vượt hỗn độn thời kỳ, cho dù là thần chính mình, cũng không cách nào tiến hành chân chính so sánh. Hồng Quân còn sống. Dương Mi trốn đi. Càn Khôn, Thời Thần, vận mệnh chờ ra hỏa, cũng đều có khí hơi thở tồn tại ở giữa thiên địa. La Hầu ở trong thiên địa du đãng, phát hiện đã từng cùng mình thực lực tương cận cường đại thần ma, có một ít cũng như chính mình đồng dạng, sống đến thời đại mới. Nhưng mà, thần rất nhanh ý thức được một chuyện khác, cái này thời đại mới bên trong, bao quát thần ở bên trong, quá khứ thần ma đã không phải là thiên địa nhân vật chính. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, khí vận phát triển không ngừng. Quả thực chính là đạt được bản cổ yêu quý. Cái này khiến La Hầu rất ghen ghét. Thần không phục. Bởi vì Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, ngoại trừ Tổ Long, Nguyên Vượng, bắt đầu Kỳ Lân bên ngoài, còn lại sinh linh đều yếu đáng thương. Mà Tổ Long, Nguyên Vượng, bắt đầu Kỳ Lân ba cái này sinh linh, hắn thực lực tối đa cũng bất quá cùng thần ở vào sàn sàn với nhau. Nếu như thần toàn lực xuất kích, có niềm tin khá lớn, có thể diệt sát Tổ Long, Nguyên Vượng, bắt đầu Kỳ Lân ở trong bất luận một vị nào. Ta cần trước xác định đường của ta, lại để cho các ngươi tam tộc đắc ý một hồi a. La Hầu nhịn được trực tiếp diệt đi cái này tam tộc, thay vào đó xúc động, dự định trước cầu lên, xác định tương lai mình nói về sau, lại đối phó Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc. Thời gian đang không ngừng đẩy về phía trước rồi. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc càng phát ra hưng thịnh. Thịnh thế phía dưới luôn có bóng ma. Cái này tam tộc cường giả thường xuyên sẽ không hiểu mất tích một chút, không có chút nào vết tích có thể tra. Cái này khiến Tổ Long, Nguyên Phượng, bắt đầu Kỳ Lân đều ý thức được, trong thiên địa này ngoại trừ các thần ba cái bên ngoài, còn có thực lực cùng các thần tới gần tồn tại. Hỗn độn thần ma. Lại qua vài năm, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc càng ngày càng nhiều cường giả ly kỳ mất tích. Dần dần có lời đồn đại truyền ra, hỗn độn thần ma Hồng Quân lấy tam tộc sinh linh làm thức ăn. Tổ Long, Nguyên Phượng, bắt đầu Kỳ Lân phân biệt rời đi các tộc tổ địa, tìm kiếm Hồng Quân. Hồng Quân ngay đầu tiên hiện thân, hướng toàn bộ thiên địa công bố một sự kiện, tất cả sự tình đều là La Hầu làm ra, hắn đã khai sáng ma đạo, lấy thiên địa sinh linh làm thức ăn. Ngươi sao không xách ngươi xưng hiệu đạo tổ một chuyện? La Hầu đáp lại rất nhanh, cũng rất trực tiếp lột Hồng Quân nội tình. Hai vị hỗn độn thần ma cấp cường giả, cách không nắm nhau. Tổ Long, Nguyên Phượng, bắt đầu Kỳ Lân suy nghĩ qua đi, tuần tự cảnh cáo hai vị này hỗn độn thần ma, lại ăn ta tộc, không chết không thôi. Ngay tại phương Tây bố trí La Hầu, nhếch miệng, nhẹ giọng nói, các ngươi tam tộc là muốn tranh khi thiên địa nhân vật chính, sao có thể như thế hòa khí đâu? Ta đến giúp các ngươi a. Tiếp xuống vài năm, La Hầu bắt đầu châm ngòi ly gián, vũ oan hãm hại, thần ăn Long tộc sinh linh lúc, sẽ lưu lại Phượng tộc sinh linh hoặc là Kỳ Lân sinh linh vết tích. An Phượng tộc sinh linh, Kỳ Lân sinh linh thời điểm, cũng biết giữ lại hai loại khác sinh linh vết tích. Đồng thời, thần còn đã từng làm người chứng kiến, đồng thời phân biệt cùng Tổ Long, Nguyên Vượng, bắt đầu Kỳ Lân giao lưu, nói cùng mặt khác hai cái sinh linh có nhân quả đại thủ. Tại La Hầu châm ngòi ly gián phía dưới, nguyên bản càng phát ra thịnh vượng tam tộc, dần dần có khoảng cách, tam tộc sinh linh ở giữa chém giết lẫn nhau số lần càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tam tộc lẫn nhau ở giữa đã đến không chết không thôi trình độ. Tổ Long, Nguyên Vượng, bắt đầu Kỳ Lân ở giữa cũng bạo phát kịch liệt xung đột, lẫn nhau ở giữa dần dần không có giao lưu, có toàn bộ là cựu thị. Đánh đi, sau khi đánh xong, ta đến thay các người nhà xác. La Hầu ung dung nghĩ đến, thần đã tại phương Tây bố trí xuống diệt thế đại trận. Tam tộc sau khi chiến đấu, thi thể, huyết nhục đều sẽ tất cả đều hội tụ đến diệt thế trong đại trận, trở thành thần tu luyện chất dinh dưỡng. Một ngày này, tam tộc đại chiến hoàn toàn bộc phát. Vô số Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc sinh linh đẫm máu. Tổ Long, Nguyên Vượng, bắt đầu Kỳ Lân cũng đều giết điên rồi, thiên địa đều mơ hồ rung động. Chết tại cái này ba đầu cường đại vô biên sinh linh trong tay tam tộc sinh linh, càng là vô số kể. Đến cuối cùng, La Hầu hiện thân, liên hợp Nguyên Vượng, tập sát Tổ Long. Tổ Long là bại, chỉ có một đạo tàn hồn chạy trốn tới Đông Hải chỗ sâu. Sau đó, La Hầu tiếp tục cùng Nguyên Phượng cùng một chỗ, tập sát bắt đầu Kỳ Lân, nhưng lại tại sắp diệt sát bắt đầu Kỳ Lân lúc, tập kích bất ngờ Nguyên Phượng, khiến Nguyên Phượng thân thể vỡ nát, phượng hồn dung hợp một giọt phượng huyết, rơi vào không dập tắt lửa uyên, không rõ sống chết. Bắt đầu Kỳ Lân cũng bị trọng thương, huyết nhục bị La Hầu thôn vệ hầu như không còn. Tam tộc đại chiến, cuối cùng bên thắng, không hề nghi ngờ là ma tổ La Hầu. La Hầu trở lại phương Tây, tại diệt thế đại trận bên ngoài, lần nữa bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Tam tộc sinh linh huyết nục cùng vô số sinh cơ liên tục không ngừng hợp thành hướng diệt thế trong đại trận, luyện hóa hết tam tộc huyết nục, ta đại khái có thể chân chính chứng đạo. La Hầu ở diệt thế trong đại trận, thân thể hóa thành diệt thế hắc liên, bắt đầu điên cuồng hấp thu thôn vệ tam tộc huyết nục, cường hóa bản thân. Trong lúc này, một mực chú ý tam tộc đại chiến thế cùng hỗn độn thần ma Hồng Quân, Càn Khôn, Thời Thần, vận mệnh chờ bốn vị thần ma tụ tại một chỗ, thương nghị đối phó La Hầu một chuyện. Nếu để cho thần tiếp tục nữa, thiên địa này bên trong sinh linh, đoán chừng đều sẽ bị thần thôn vệ hầu như không còn. Hồng Quân mở miệng nói. Càn Khôn thản nhiên nói, những sinh linh này cũng liền Tổ Long, Nguyên Vượng, bắt đầu Kỳ Lân mạnh một chút, cái khác sinh linh thôn vệ lại nhiều, tác dụng cũng không lớn. La Hầu mong muốn mượn nhờ những sinh linh này huyết đủ, kéo ra cùng chúng ta ở giữa thực lực sai biệt, nhiều ít đều có chút ý nghĩ hao huyền. Thời Thần cũng nói, những sinh linh này huyết đủ, tập bắt rất, đưa cho ta ăn, ta cũng không ăn. Vận Mệnh nói rằng, không có gì ngoài Tổ Long, Nguyên Phượng, bắt đầu kỳ lân bên ngoài, cái khác tam tộc sinh linh, phần lớn là ngày mai sinh linh, chúng ta ăn, tác dụng không lớn, còn không bằng trực tiếp hấp thu hỗn độn đâu. Hồng Quân trầm mặc nửa ngày, lần nữa mở miệng nói, ta là lo lắng, thần nếu là đem cái này tiền trong đất sinh linh tất cả đều thôn phệ hầu như không còn, có thể sẽ bừng tỉnh bị kia. Chương 400, La Hầu Thiên bên trong, diệt thế đại chiến 2-1-2, chương 400, La Hầu Thiên bên trong, diệt thế đại chiến 2-1-2, vị kia. Càn Khôn, Thời Thần, Vận Mệnh đều là khẽ giật mình, tề tề nhìn hướng Hồng Quân. Hồng Quân đưa tay chỉ tiền, lại đưa tay chỉ, cuối cùng đưa tay chỉ hướng Bất Chu Sơn. Càn Khôn, Thời Thần, Vận Mệnh sắc mặt cũng thay đổi, đều hiểu Hồng Quân chỉ là ai. Bàn cổ. Thần. Còn sống. Vận Mệnh không cách nào bình tĩnh. Hồng Quân nói, không nhất định, nhưng nếu như phương thiên địa này không có cái khác sinh linh, ta luôn cảm thấy sẽ có không ổn chuyện phát sinh. Hơn nữa, La Hầu xâm lược tính quá mạnh, thần mạnh chính là chúng ta yếu, nếu như không thể giải quyết thần, sợ là thần mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta ở trong nào đó. Đây quả thật là có khả năng. Càn Khôn gật gật đầu, La Hầu rất ưa thích phía sau tập kích bất ngờ, hơn nữa thần có thể ẩn tại hư vô ở trong, khó lòng phòng bị. Hồng Quân tiếp tục nói, gần đây ta từng cùng thần giao thủ qua một lần, thần Chu Tiên Tứ Kiếm có thể bố trí Chu Tiên kiếm trận, chúng ta bốn người cộng lại, chỉ sợ cũng không phải thần đối thủ. Thời Thần, nếu không ngươi tìm một cái Dương Mi, có Dương Mi tại, đối phó La Hầu liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Thời Thần, Vận Mệnh, Càn Khôn sắc mặt đều có chút khó coi. Chúng ta bốn người liên thủ, còn không đối phó được La Hầu. Vận Mệnh cười, cười rất lạnh. Hồng Quân nhíu mày, trầm giọng nói, ta cùng thần giao thủ qua, các ngươi không nên coi thường thần, thần thôn phệ pháp tắc muốn so hỗn độn thời kỳ, càng thêm tinh tiến. Nhất là, còn trong tay nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm cái loại này đại sát khí. Thậm chí ta cũng hoài nghi, Chu Tiên Tứ Kiếm ở trong, khả năng ẩn chứa có vị kia bữa bộ phận mảnh mỡ. Coi như thế, ngươi cái này nói cũng quá khoa trương. Càn Khôn thản nhiên nói, không nói chúng ta bốn người liên thủ, chỉ cần hai cái, tuyệt đối ổn giết thần. Không tệ, căn bản không cần đến chúng ta bốn người liên thủ. Vận Mệnh cũng từ tốn nói, ta nhìn La Hầu Vận Mệnh, lâu dài không được. Tại Hồng Quân dẫn đạo hạ, Vận Mệnh, Thời Thần, Càn Khôn đều xem như đồng ý, cùng một chỗ liên thủ, diệt sát La Hầu. Các thần động tác rất nhanh. Cơ hồ là thương định tốt ra tay phương thức về sau, liên điểm bốn phương tám hướng, vây hướng tây phương. Hỗn độn thần ma cấp bậc khí thế cường đại, quét sạch phương tây. Trong tích tắc, toàn bộ phương tây phong vân biến sắc. Diệt thế đại trận bên ngoài Chu Tiên Tứ Kiếm lạnh rung rung động. Diệt thế trong đại trận La Hầu, đôi mắt biến vô cùng lạnh bớt, một chút liếc nhìn, liền biết xảy ra điều gì tình huống. Hồng Quân. La Hầu cắn răng, biết nhất định là Hồng Quân, tập hợp Càn Khôn, Vận Mệnh, Thời Thần, tới đây vây công. Muốn đoạt ta ma quả, trước qua ta Chu Tiên Tứ Kiếm cái này liên quan rồi nói sau. La Hầu bất động như núi, thao túng Chu Tiên Tứ Kiếm, đánh út về phía tứ phương, đồng thời diệt thế đại trận không ngừng lan tràn ra phía ngoài, những nơi đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có, mặt đất rộng lớn trở nên hoang vu cằn cỗi. Hừ. Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, Càn Khôn pháp tắc quét sạch phương tây tất cả, trong nháy mắt điên đảo, ngay cả đánh tới Chu Tiên kiếm cũng điên đảo trở về. Ngươi kiếm này giống như rất bình thường. Thời Thần khẽ nói, chợt thao túng thời gian, Chu Tiên tứ kiếm ở trong lục tiên kiếm chưa tập đến, liền gần như đứng im. Tốc độ thời gian trôi qua vô hạn thả chậm, bất kỳ công kích tới Thời Thần nơi này đều sẽ vô hạn chậm lại. Hồng Quân, Vận Mệnh cái này hai bên, tình huống cũng đều tương tự, các thần dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận Chu Tiên tứ kiếm tiến công tập kích. Các ngươi quá coi thường ta Chu Tiên tứ kiếm. La Hầu cười lạnh, tâm niệm vừa động, Chu Tiên tứ kiếm bên trên lập tức hiện hiện từng mảnh diệt thế hắc liên cánh hoa, kinh khủng sức cắn nuốt, dường như có thể thôn phệ tất cả. Trong nháy mắt tập hướng Hồng Quân, Vận Mệnh, Thời Thần, Càn Khôn tứ đại thần ma. Lấy một địch bốn, ngươi quá khinh thường. Hồng Quân lãnh đạm mở miệng, tay phải vung lên, một bức thiên đồ hiện hiện, bảo vệ bản thân, chống cự đánh tới sức cắn nuốt. Vận Mệnh, Thời Thần, Càn Khôn cũng đều thi triển thủ đoạn, chống cự sức cắn nuốt. Bá. Đột ngột, một thanh tối tăm trường thương theo trong hư vô thoáng hiện, đánh thẳng Thời Thần bản thể. Thời Thần đôi mắt bình thản, không có bất kỳ cái gì chấn động, miệng bên trong phun ra cơ làm thanh âm, ngươi chọn sai đối thủ, ở trước mặt ta, bất kỳ tập kích bất ngờ đều không có chút ý nghĩa nào. Vậy sao? La Hầu thanh âm vang lên. Thời Thần sắc mặt biến hóa, sau một khắc đống nhiên cảm giác tự thân lâm vào vô biên trong hắc ám. La Hầu đến, hung hăng diện sát Thời Thần. Cùng lúc đó, Hồng Quân, Vận Mệnh, Càn Khôn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ra tay, oanh đánh út về phía La Hầu. Một nháy mắt mà thôi, La Hầu toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh băng. Thân liên chút thực lực ấy, Vận Mệnh nghi hoặc. Hồng Quân hơi híp mắt lại, dư quang liếc mắt Càn Khôn, đáy mắt hiện lên một vẻ do dự, cuối cùng không có bất kỳ cái gì động tác, như cũ cảnh giác tứ phương. Hô. Đột nhiên ở giữa, Càn Khôn trung quanh hiện lên từng mảnh diệt thế hắc liên mảnh vỡ, trong khoảnh khắc, liền đem Càn Khôn bao khỏa ở bên trong. Không tốt. Càn Khôn sắc mặt kỳ biến, mong muốn điên đảo Càn Khôn, nhưng điên đảo cũng chỉ có thần chính mình. Càn Khôn phát tác, ta thu. La Hầu cười lạnh thanh âm vang lên. Vận Mệnh sắc mặt đại biến. Hồng Quân thì là không có bất kỳ cái gì chần chờ, trong nháy mắt ra tay, một mảnh hình tam giác khay ngọc mảnh vỡ, tập đến La Hầu trên không. Thoáng qua ở giữa, ngay tại thôn vệ Càn Khôn La Hầu, sắc mặt kỳ biến, thần thân thể vậy mà không cách nào lại động. Vận Mệnh, ra tay, kết thúc thần vận mệnh. Hồng Quân quát lạnh. Vận Mệnh kịp phản ứng, toàn bộ thân hình hóa thành vô hình vô chất tồn tại, vờn quanh tại La Hầu trung quanh, không ngừng hấp thu La Hầu trên người vận mệnh chi lực. Không La Hầu gào thét, không có khả năng, ta rõ ràng muốn chứng đạo, làm sao lại bại? Chứng đạo? Vận mệnh nhíu mày, lạnh lùng hỏi, có ý tứ gì? Trước Diệt Thần lại nói, Hồng Quân trầm giọng quát. La Hầu phẫn nộ nói, Hồng Quân, ngươi thật hèn hạ, còn muốn mượn nhờ cánh tay vận mệnh, cướp đoạt ta chứng đạo ma quả. Ân. Vận mệnh nhíu mày, quét mắt Hồng Quân. Hồng Quân quát lạnh nói, đừng nghe thần châm ngòi ly gián, ta không kiên trì được bao lâu, mau mau ra tay. Châm ngòi ly gián? Nếu thật là châm ngòi ly gián, vậy sao ngươi không tự mình động thủ? Không phải muốn mạng vận động tay? La Hầu cười lạnh nói, vận mệnh một khi bị ta cuốn lên, nhất định cũng biết bị ngươi cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ luyện hóa. Tốt, ta đến động thủ. Hồng Quân lạnh lùng nói, vận mệnh, ngươi đến thao túng tạo hóa ngọc điệp. Vận mệnh, một khi ngươi chọn sai, hậu quả chỉ có một cái. La Hầu lạnh lẽo nói, hết thảy tất cả đều là Hồng Quân thiết kế. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao trận chiến kia? Trước hết nhất theo hỗn độn trong đại trận chạy trốn, chính là Hồng Quân. Vận mệnh nhìn hướng Hồng Quân. Hồng Quân cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi không có trốn? Thần gia thứ nhất đũa, nhằm vào chính là ta, ta nếu không trốn, đâu có hôm nay. Bây giờ liền bắt đầu hướng trên mặt mình ổn công. La Hầu trầm trọng nói, nếu như thần thật nhằm vào ngươi, kia một đũa đã sớm để ngươi hình thần câu diện. Đối mặt bất kỳ một cái nào thần ma, hắn đều chỉ ra một đũa, chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho vận mệnh, hắn rất coi trọng ngươi, vì giết ngươi, ra hai đũa, vẫn không có thể giết chết ngươi. Vận mệnh nhàn nhạt nhìn hướng Hồng Quân. Hồng Quân nhíu mày, lạnh lẽo nói rằng, vận mệnh, nếu ngươi không tin ta, vậy thì rời đi à, không có ngươi, ta làm theo giết La Hầu. A La Hầu lạnh à, buồn bã nói, vận mệnh, ngươi như rời đi, chắc chắn sẽ đạt được ta cùng Hồng Quân liên tụ tập sát. Ta cùng thần quyết chiến, bất luận ai thua ai thắng, cuối cùng đều tất nhiên vô cùng thảm thiết, thần như thế nào lại cho phép ngươi cuối cùng thu lợi. Ngươi bây giờ rời đi, là xấu nhất lựa chọn. Vận mệnh lần nữa nhìn hướng Hồng Quân. Lần này, Hồng Quân không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vận mệnh trong lòng cảm giác nặng nề, biết La Hầu câu nói sau cùng, lời nói là thật. Nếu như mình lúc này chọn rời đi, tất nhiên sẽ lọt vào Hồng Quân, La Hầu liên thủ tập sát. Mà lưu lại, nhất định phải làm ra lựa chọn. Bất luận tiếp tục giúp Hồng Quân, vẫn là giúp La Hầu, cuối cùng cũng có thể lọt vào Hồng Quân hoặc La Hầu tập sát. Nhưng như thế tình cảnh, nhưng lại không làm lựa chọn không được. Không phải, tất nhiên sẽ lọt vào Hồng Quân, La Hầu liên thủ tập sát. Tiếp xuống lựa chọn, chính là vận mệnh lựa chọn. Chương 401, La Hầu thiên hạ, sinh tại hỗn độn 2/1/1, chương 401, La Hầu thiên hạ, sinh tại hỗn độn 2/1/1, vận mệnh lựa chọn Hồng Quân. La Hầu tất cả mưu đồ, một cái chớp mắt thành không. Thần không cam lòng, lại không thể làm gì. Thân thể tán loạn, ý thức yên lặng. Vô biên bát ngát hắc ám, ăn mòn thần ý chí. Không biết qua bao lâu, vốn đã tiêu tán, hồn về hỗn độn La Hầu, ý thức bỗng nhiên khôi phục. Ta đây là. Thần mê mang một lát, bắt đầu thôi diễn. Hồng Quân hợp đạo. Nữ Hoa, Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề chứng đạo. Vũ Yêu chi chiến, Phong Thần chi chiến, Tây Du, mặt pháp thời đại. Tất cả, như phủ quang lược ảnh đồng dạng, từng cái tại La Hầu trong mắt hiện hiện. Đến cuối cùng, La Hầu sắc mặt thay đổi, thần thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, bản cổ. Cũng là trong nháy mắt này, La Hầu ý chí lần nữa vỡ nát, bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong đó một đạo ý thức, cùng một mảnh diệt thế hắc liên cánh hoa mảnh vỡ từng dùng, tại thời không trằng trọc, phiêu lưu không chừng. Không biết qua bao lâu, tia ý thức này cùng chủ ý thức lấy được liên hệ. La Hầu chủ ý thức hướng tia ý thức này truyền đạt một đạo tin tức, ta thấy được tương lai, có nhân tộc nam tử sẽ thành mới ma đạo chi tổ, thay ta tiếp nhận nhân quả, người dẫn hắn tới. Hắn là ai? Tia ý thức này hỏi thăm. La Hầu chủ ý thức nói rằng, có thể mang theo ngươi đi vào ta chỗ này nam tử, chính là hắn, ngươi tất cả tùy duyên liền có thể, không cần tận lực tìm kiếm cái gì, chỉ cần có thể đạt được ngươi, đã nói lên có nhân quả dây dưa. Minh Bạch. Tia ý thức này nói rằng, ngươi thật giống như đang e sợ hắn. La Hầu chủ ý thức trầm mặc. Sau một hồi yếu ớt nói rằng, có một đạo ý thức chứng kiến sự cường đại của hắn, đến từ tương lai ý thức. Tiêu ý thức này kinh ngạc. La Hầu chủ ý thức nói rằng, là tương lai, vẫn là đã qua, không cách nào truy cứu, ngươi chỉ cần minh bạch, hắn có thể đi con đường của ta, ta cũng có thể đi con đường của hắn. Tiêu ý thức này không có nói thêm nữa, kết thúc lần này khai thông. Thần không có tận lực thao túng diệt thế hắc liên cánh hoa mảnh vỡ, một mực tại theo gió mà động. Thiên địa hủy diệt, các thần thế mà đều khôi phục. Cảm giác được từng đạo đã từng khí tức quen thuộc, La Hầu có chút hiểu được, rõ ràng chính mình vì sao sống lại. Bàn cổ. Thiên địa bắt đầu tại bàn cổ tất nhiên là có thể vượt qua thời gian, thao túng thiên địa tất cả. So sánh dưới, cái này muốn so chỉ có thể coi là kế tương lai Hồng Quân, mạnh hơn không ít. Mặc dù đã từng kém chút bị bàn cổ một đũa giết chết, nhưng La Hầu kỳ thật cũng không thế nào hận bàn cổ, thần hận nhất là đạo tổ Hồng Quân. Lúc trước, nếu không phải Hồng Quân, kia bây giờ có thể có tư cách cùng bàn cổ một trận chiến, chính là thần ma tổ La Hầu. Hồng Quân a Hồng Quân, đã một thế này để cho ta sống lại, ta tất yếu siêu biệt ngươi. La Hầu quan sát trong nhân thế, nhìn ra ngoài một hồi, liền cảm thấy một hồi không thú vị. Tại thần trong mắt, cái gọi là trong nhân thế, cùng tổ kiến không có gì khác biệt. Đường đường ma tổ, tại sao có thể có hào hứng một mực chú ý tổ kiến đâu? Loại này kẻ yếu sinh linh, còn có thể chúa tể thiên địa. La Hầu tràn đầy khinh thường, thần thực sự không cách nào tưởng tượng, suy nhược như sâu kiến nhân tộc, dựa vào cái gì có thể để cho ta sợ hãi? Thời gian không ngừng chuyển rời. La Hầu đa số thời gian đều ở ngủ say ở trong, có đôi khi có nhân tộc thành viên tới gần diệt thế hắc liên mảnh vỡ, thần cũng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hào hứng không lớn. Thằng đến có cái thiếu niên nhặt lên diệt thế hắc liên mảnh vỡ. Thấy thiếu niên này không có vứt bỏ hắc liên mảnh vỡ dự định, La Hầu bắt đầu quan sát thiếu niên này. Vẹn vẹn một cái, liền nhìn thấu thiếu niên này tương lai. Nếu như không có thần trợ giúp, thiếu niên này sẽ trở thành một cái thực lực bình thường gia tộc tộc trưởng. Nếu có thần trợ giúp, thiếu niên này có thể trở thành nhất quốc chi quân, hơn nữa còn là khai quốc quân chủ. Đoán chừng không phải ngươi, bất quá cũng là có thể cho ngươi một cơ hội. La Hầu ung dung nghĩ đến, tại Hắc Liên mảnh vụn bên trên hiện hóa gương mặt, sau đó lại thao túng Hắc Liên mảnh vỡ, hóa thành một mặt nhân gian gương bạc bộ dáng. Nhìn thấy trong tay hắc thạch khối bỗng nhiên biến thành một chiếc gương, trong gương còn có một trường tối tăm khuôn mặt, thiếu niên này giật nảy mình, theo bản năng ném đi gương bạc, liên tiếp lui về phía sau. Gương bạc cũng không có rơi xuống đất, mà là huyền lập tại không. Ta có thể hài lòng ngươi ba cái tâm nguyện. La Hầu thanh âm vang lên. Ngươi
là ai?
Thiếu niên run giọng hỏi. La Hầu thuận miệng nói rằng, quá khứ, các thần đều gọi ta là Ma Tổ.
Ma Tổ?
Ngươi là Ma Đạo? Thiếu niên sắc mặt thay đổi. La Hầu nói, không tệ, ta là Ma Đạo chi tổ. Thiếu niên ánh mắt lóe lên một vẻ ý sợ hãi. Tính toán, chờ ngươi sau khi nghĩ thông suốt, nắm chặt kính chuôi, liền có thể triệu hồi ra ta. La Hầu nói rằng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành ba cái tâm nguyện, tương ứng, chờ ngươi về sau biến đủ mạnh về sau, cần là ta làm một chuyện. Nói xong, La Hầu ẩn vào diệt thế hắc liên cánh hoa ở trong, nguyên bản tối tăm mặt kính biến trong vắt bóng loáng. Đồng thời gương bạc bản thân rơi xuống mặt đất. Thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm mặt này gương bạc, hồi lâu sau, nhẹ nhàng đi tới gương bạc bên cạnh, đưa tay nhặt lên gương bạc. Hắn nhớ kỹ La Hầu vừa nói lời, không dám nắm chặt kính chuôi. Hắn còn chưa nghĩ ra, muốn hay không cùng cái này gương bạc bên trong ma tổ giao dịch. Liên tiếp 3 tháng, thiếu niên mỗi lúc trời tối đều sẽ xuất ra mặt này gương bạc, không rời mắt, lúc ngủ, trong mộng cũng tất cả đều là gương bạc bên trong khuôn mặt kia. Tối hôm đó, thiếu niên cuối cùng là không có thể chịu ở, đưa tay cầm kính trôi. Mặt kính biến tối tăm, La Hầu khuôn mặt hiện hiện. Nghĩ thông suốt, La Hầu hỏi. Trên mặt thiếu niên tràn đầy khẩn trương, hơi có vẻ cả lâm nói, ta muốn mạnh lên, ngươi có thể đến giúp ta sao?
Có thể.
La Hầu nói rằng, khoảng cách bên này ngoài 10 dặm, có một tòa đỉnh nghỉ mát, cái đỉnh dưới bàn đá mặt có một khối ngọc bài, kia trên ngọc bài ghi chép một môn công pháp. Ngươi học được về sau, có thể mạnh lên, cường đại một châu vô địch.
Một châu vô địch?
Thiếu niên kích động. Ngươi bây giờ còn rất vô tri, chờ ngươi mạnh lên về sau, lại hướng nguyện vọng thứ hai a.
La Hầu nói rằng.
Tốt. Thiếu niên liền vội vàng gật đầu. La Hầu không có nói thêm nữa, chủ động biến mất gương mặt, thần đã xác định, người này cũng không phải là chủ ý thức nói tới người kia. Chủ ý thức sợ hãi người kia, mà người này lại sợ thần. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, đã từng thiếu niên đã trở thành một phương hào kiệt. Hắn họ Lương, tất cả người biết hắn đều gọi hô hắn là Lương đại hiệp, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn cũng không muốn làm đại hiệp. Một ngày này, cảm nhận được tu luyện bình tĩnh Lương đại hiệp, lần nữa lấy ra gương bạc, nắm chặt kính chuôi, triệu hồi ra La Hầu. Cái thứ hai tâm nguyện là cái gì?
La Hầu hỏi, tuy là đang hỏi, cũng đã sớm có đáp án.
Lương đại hiệp nhìn xem gương bạc bên trong La Hầu, từng chữ từng câu nói, ta muốn làm hoàng đế.
Có thể.
La Hầu nói rằng, muốn làm hoàng đế, cần có, không ở ngoài thuế ruộng, binh mã, nhân tài, thổ địa thành trì. Hướng bắc đi 360 dặm, nơi đó có một tòa núi vàng, đào móc núi này, ngươi liền không thiếu tiền, có tiền, tự nhiên có thể mua lương thực, chiêu binh mãi mã cũng không đáng kể. Về phần nhân tài, sang năm kỳ thi mùa xuân, sẽ có 3 cái thí sinh thi rớt, 3 người này không tầm thường, một cái giỏi về phòng thủ hậu phương, có thể giúp ngươi trấn an bách tính, khơi thông lương đạo. Một cái giỏi về mưu lược, có thể giúp ngươi bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Chương 401, La Hầu Thiên Hạ, sinh tại hỗn độn 2/1/2, chương 401, La Hầu Thiên Hạ, sinh tại hỗn độn 2/1/2. Người thứ ba tinh thông chiến lược, có thể giúp ngươi chiến tất thắng, công tất nhiên lấy. Ngươi chỉ cần thu phục 3 người bọn hắn, trong vòng 10 năm, có thể xưng hoàng, thành lập hoàng triều. Lương đại hiệp tâm tình kích động, cất kỹ gương bạc về sau, liền dựa theo La Hầu nói tới, trước tìm mỏ vàng, lại tìm kia 3 vị đại tài. 10 năm về sau, chính như La Hầu nói như vậy, Lương đại hiệp liền trăm vạn chi sư, thành lập một cái thống nhất đại hoàng triều. Đòn rông hoàng triều, Lương đại hiệp thành Lương thái tổ, trở thành nhất quốc chi quân sau, Lương thái tổ cũng không tiếp tục nắm chặt kính chuôi, hắn một mực đem gương bạc đặt ở mới được nhận chứa đồ bên trong. Hắn biết rõ, một khi hướng La Hầu yêu cầu cái thứ ba tâm nguyện, về sau khẳng định sẽ vì vị này mà tổ làm việc. Dưới mắt, hắn vừa trở thành nhất quốc chi quân, còn không có chân chính hưởng thụ mấy ngày đâu, căn bản không nỡ. Còn nữa nói, đều đã trở thành hoàng đế, thực lực của hắn cũng đã có thể so với yêu vương cấp bậc, tương đương với cái gì cũng có, căn bản cũng không có cái gì tâm nguyện, cần phải đi xin giúp đỡ La Hầu. Tận tình hưởng lạc mấy chục năm về sau, Lương thái tổ dần dần rõ ràng chính mình thiếu khuyết cái gì tâm nguyện.
Vĩnh sinh.
Hắn muốn vĩnh sinh. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, một khi xin giúp đỡ La Hầu, chính mình có lẽ có thể vĩnh sinh, nhưng rất có thể sẽ biến thành La Hầu nô lệ. Đã làm đã quen hoàng đế Lương thái tổ, sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình lại khuất nhân chi hạ đâu? Không đến cuối cùng một khắc, hắn không có ý định lại tìm La Hầu. Lại qua mấy năm, Lương thái tổ cho mình thành lập một tòa hoàng lăng lớn mộ. Tại khai sáng đòn rông hoàng triều thời điểm, hắn còn phải một món khác chí bảo. Đã qua, từng lục tục ngo ngoe nghiên cứu qua, một mực không có nghiên cứu triệt để, cho đến gần nhất, hắn mơ hồ minh bạch mở thế nào món chí bảo này. Trong huyệt mộ, một bức thiên đồ huyền lập. Lương thái tổ người mặc hoàng kim áo giáp, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bước vào thiên đồ ở trong. Cơ hồ là sau đó một khắc, một đạo tàn hồn từ phía trên đồ xông ra, rơi xuống mộ huyệt chỗ sâu nhất hoàng kim long trên ghế.
Không ổn.
Tàn hồn trạng thái Lương thái tổ sắc mặt tái xanh vô cùng, lần này thua thiệt lớn. Không chỉ có thân thể bị vây ở bên trong, liền kia cái gương cũng bị lưu tại bên trong.
gương bạc vẫn luôn tại hắn nhẫn chứa đồ bên trong. 500 năm sau, lần nữa hiện hiện ở trong nhân thế La Hầu, phát hiện nắm chặt kính chui người đã thay đổi. Hắn 10 phần kinh ngạc, cái này tại hắn thôi diễn tình huống bên ngoài. Cẩn thận nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, càng là dò xét, càng là kinh hãi. Người đàn ông này còn rất yếu, nhưng La Hầu lại mơ hồ thấy được một loại không thể diễn tả vận. Chính là hắn. Giờ phút này, La Hầu vô cùng xác định, chủ ý thức nói tới nam tử, chính là trước mắt người đàn ông này. Trao đổi qua sau, làm La Hầu nói ra tên của mình về sau, cảm nhận được người đàn ông này kiêng kỵ về sau, thần xác định, người đàn ông này nghe nói qua thần danh tự. Thú vị. La Hầu ung dung thản nhiên, bắt đầu cùng chủ ý thức liên hệ. Cẩn thận quan sát hắn, ta muốn đi con đường của hắn. La Hầu chủ ý thức nói rằng. La Hầu kinh ngạc, hỏi, ngươi xác định hắn nói so với ta còn mạnh hơn sao? La Hầu chủ ý thức nói rằng, hiện tại, ta vô cùng xác định, hắn là có thể cùng bản cổ đánh đồng tồn tại. La Hầu sắc mặt thay đổi. Có thể cùng bản cổ đánh đồng? Cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. La Hầu chủ ý thức nói rằng, thiên địa hủy diệt về sau, thời không là sai loạn, có ý thức đã chứng kiến sự cường đại của hắn. La Hầu hỏi, như là đã chứng kiến sự cường đại của hắn, lại như thế nào có thể đi con đường của hắn? La Hầu chủ ý thức nói rằng, chỉ có con đường của hắn có thể đi, bản cổ đường chỉ có bản cổ, hồng con đường, không tới phía ta. Chỉ có con đường của hắn, có thể nếm thử. La Hầu trầm mặc, sau một lúc lâu hỏi, ngươi xác định ta ma đạo sẽ đã định trước thất bại? Không phải ngươi ma đạo, cũng không phải ta ma đạo. La Hầu chủ ý thức buồn bã nói, là hắn ma đạo, hắn nói, chính là lấy ma đạo làm cơ sở. La Hầu đã hiểu, cho nên, ngươi mới có thể nghĩ đến đi con đường của hắn. La Hầu chủ ý thức nói rằng, thật tốt quan sát hắn. Tốt. Ứng tiếng sau, La Hầu chủ động chặt đứt cùng chủ ý thức liên hệ, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Thần không cùng chủ ý thức, hoặc là cái khác ý thức mảnh vỡ dung hợp, cũng không có tận mắt thấy người đàn ông này tương lai bộ dáng, cho nên thần như cũ duy trì thân làm ma tổ La Hầu kiêu ngạo. Chỉ là nhân tộc sâu kiến, sao phối cùng hỗn độn thần ma so sánh. Ôm dạng này tâm tính, ở sau đó ở chung bên trong, La Hầu cũng không có biểu hiện bất kỳ thân cận chi ý, nhiều khi một cái liền có thể nhìn thấu Giang Nguyên ý đồ, thần lại là cái gì cũng không nói. Nhưng thần có chút im lặng là, người đàn ông này vậy mà bảo lưu lấy nguyên thủy nhất muốn, thần liền chưa thấy qua cái nào trí cường giả sẽ có loại này không hiểu thấu muốn. Xuyên biệt thời không, La Hầu theo Giang Nguyên đi vào đại náo thiên cung thời đại, ánh mắt lóe lên một vẻ mới lạ, thần liếc thấy thấu phương thiên địa này chân tướng. Hồng Quân đương đạo, thiên địa bản nguyên đang không ngừng hướng lên trời ngoại hối đi. Thật buồn cười à, dối trá Hồng Quân, ngươi đạo này trận cùng ta diệt thế lại trận, có gì khác biệt? La Hầu yếu ớt nghĩ đến, diệt thế đại trận là hấp thu thôn phệ long, phượng, kỳ lân tam tộc huyết đủ, cùng phương tây tất cả sinh cơ. Mà Hồng Quân tại toàn bộ thiên địa bày ra nói trận, thì là ngay tại liên tục không ngừng hấp thu thiên địa bản nguyên lực lượng. Cái này tại La Hầu xem ra, trên bản chất không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là mình bại, mà Hồng Quân thành công. Bất quá, từ tương lai hướng nơi này nhìn, Hồng Quân cuối cùng chỉ sợ cũng không thể coi là thành công. Dù sao, bản cổ trở về. Bản cổ. Nam nhân này có thể cùng bản cổ đánh đồng. Nghĩ đến chủ ý thức lời nói, La Hầu vẫn là có chút không dám tin, thật sự là thần trong mắt Giang Nguyên, xa xa không xứng. Ta ngược lại thật ra thật muốn biết, chủ ý thức đến cùng nhìn thấy cái gì không bao lâu. Đi theo Giang Nguyên trở về thì ra thời không La Hầu, liền có đáp án. Thần theo Giang Nguyên, đi tới chân thân của mình bên ngoài. Lúc này Giang Nguyên, thực lực đã 10 phần đáng sợ, không kém gì hỗn độn thần ma. Đối với cái này, La Hầu cảm xúc không sâu. Thẳng đến thần dung hợp tiến chủ ý thức ở trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Thì ra tại một phương khác thời không bên trong, Giang Nguyên đã chứng đạo, trấn áp Hồng Quân, cũng trấn áp thần, trấn áp tất cả. Nhất là, bị vây ở trong hỗn độn kia một đạo ý chí, càng là chứng kiến Giang Nguyên chân chính siêu thoát. Thì ra, hắn thật có thể mạnh như vậy a. Dung hợp các đạo ý thức La Hầu, khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng thần sợ tới thậm chí đem Diệt Thế Hắc Liên đưa cho Giang Nguyên. Thần cảm nhận được Diệt Thế Hắc Liên đến từ tương lai nhân quả lực lượng. Thần nhất định phải từ bỏ, nếu không ý thức chắc chắn trở về hỗn độn. Khi nhìn đến Giang Nguyên tương lai về sau, La Hầu cũng không có lộ ra, cũng không có chân chính cùng Giang Nguyên khai chiến, mà là chủ động tranh chiến. Tại trong biển hỗn độn xuyên thẳng qua, La Hầu có loại trở về tới hỗn độn thời kỳ cảm khái. Lúc trước chỉ có thần ma hỗn độn thiên địa, dường như tốt đẹp hơn. Ta sinh tại hỗn độn, tự nhiên cũng ở trong hỗn độn chứng đạo. La Hầu thiên đến nơi đây liền kết thúc, kỳ thật viết quá đơn giản, bất quá, La Hầu cuối cùng xem như vai ác hàng ngũ, không có khả năng viết kép đặc tả thần thôn phệ ước vạn sinh linh nội dung. Về phần tại sao muốn viết một thiên này La Hầu đâu, chủ yếu là tại nguyên bản đại cương bên trong, La Hầu là một cái rất trọng yếu nhân vật, đằng sau viết có chút lệ. Chương 402, thường Nga chỗ ở cũ, Thỏ Ngọc đối sổ sách 3/1, 1, chương 402, thường Nga chỗ ở cũ, Thỏ Ngọc đối sổ sách 3/1, 1, Ôn Thanh Tuyển thiền xem như linh kiếm phái còn sót lại 7 tên đệ tử một trong, cũng là ở trong duy nhất nữ đệ tử, Ôn Thanh Tuyển vì để tránh cho cùng cái khác 6 vị sư minh đệ ly tâm, một mực kiên định tuyệt yêu chi tâm, dự định đem cả đời đều dâng hiến cho linh kiếm phái. Nàng cho là mình tuyệt đối sẽ không đối bất kỳ nam tử động tâm, nhưng chưa từng nghĩ tới, trải nghiệm tình ái của người khác lúc, nàng lại sẽ trực tiếp luân hãm đi vào. Tiêu Úc Sơn, thường Nga chỗ ở cũ. Bất luận là ai, tiến vào tòa này trạch viện, đều sẽ nhận trạch viện ảnh hưởng, nữ tử phần lớn là sẽ cảm nhận được thường Nga đã từng tình nghĩ. Nam tử có thể sẽ cảm nhận được nơi này nam chủ nhân đã từng tưởng niệm, cũng có thể là cảm nhận được từng ở chỗ này làm khách người suy nghĩ. Ôn Thanh Tuyền là cùng 4 ngày nữ, Thương Phi bọn người cùng đi tới đây. Lại tới đây thứ nhất khắc, nàng liền cảm nhận được đã từng thuộc về thường Nga tình nghĩ. Đó là một loại nàng đã qua chưa hề trải nghiệm qua cảm thụ. nàng cũng sớm đã trong lòng phong đúc lên tường cao, nhưng khi Thường Nga tỉnh nghĩ vọt tới lúc, nàng trái tim bên ngoài tường cao trong nháy mắt sụp đổ. Luân hãm chỉ ở sát na. Nhất là nhìn thấy Giang Nguyên thời điểm, nàng trực tiếp cảm nhận được không có gì sánh kịp vui vẻ. Loại này ưa thích, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng thuần túy. Ôn Thanh Tuyền hoàn toàn đắm chìm trong Thường Nga tình nghĩ bên trong, trong đầu của nàng hiện hiện rất nhiều nàng cùng Giang Nguyên chung đụng huyễn tưởng. Theo thời gian trôi qua, nàng ham càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, nàng đã không cách nào cho phép chính mình không tại Giang Nguyên bên người. Nàng phảng phất là nhận lấy chỉ dẫn, đi tới Giang Nguyên tắm rửa bí mật không gian. Hai người rõ ràng cũng không phải là rất quen, nhưng gặp lại lần nữa, Ôn Thanh Tuyền lại là cảm giác chính mình giống như là đã trở thành Giang Nguyên thê tử rất lâu. Nàng lặng lặng nhìn một hồi ngay tại Chín Dương Tuyền bên trong tu luyện Giang Nguyên, sau đó nàng chịu đựng ngượng ngùng, cởi sạch quần áo, bước nhẹ đi vào Chín Dương Tuyền, đi vào Giang Nguyên bên người. Nàng muốn đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào Giang Nguyên trong thân thể. Cái này rõ ràng kinh tới Giang Nguyên. Giang Nguyên mang theo Ôn Thanh Tuyền, chui vào mặt ao, nhìn chằm chằm Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền đã không cách nào suy nghĩ, nàng chỉ muốn đem chính mình tất cả đều dâng hiến cho nam tử trước mắt. Nàng không nhớ rõ Giang Nguyên nói cái gì, chỉ muốn hôn Giang Nguyên bờ môi. Nàng như nguyện. Giang Nguyên cũng không có cự tuyệt. Hai người lần nữa chìm vào nước suối dưới đáy, đã xảy ra nên phát sinh tất cả. Nhưng mà, đống nhiên ở giữa, Thường Nga tỉnh nghĩ biến mất. Ôn Thanh Tuyền tỉnh táo lại, biết xảy ra chuyện gì về sau, gương mặt của nàng đỏ như máu. Nàng nhìn trước mắt cướp đi thân thể mình nam tử, vốn nên nổi giận, có thể không hiểu, nàng cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, có chỉ là vô biên xấu hổ. Hai người ngắn ngủi trao đổi qua sau, Ôn Thanh Tuyền lần nữa cảm nhận được Thường Nga tình ý, nàng đối Giang Nguyên cũng lần nữa biến ngoan ngoãn phục tùng. Dưới loại tình huống này, Giang Nguyên đương nhiên sẽ không khách khí. Ngày hôm đó qua đi, Ôn Thanh Tuyền đã hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng tình ý lại rơi tại Giang Nguyên trên thân. Nàng ngồi tiếp Giang Nguyên trở lại Triều Ca Thành, đại chiến một trận, diệt sát đã từng hủy diệt Linh Kiếm Phái đại cửu nhân Ngao Tổ. Nên phân biệt lúc, Ôn Thanh Tuyền do dự, là theo chân các sư huynh đệ trở về Linh Kiếm Phái, trùng kiến Linh Kiếm Phái, vẫn là lưu tại Giang Nguyên bên người. Nàng nhìn về phía Giang Nguyên ánh mắt rất bình thản, nhưng nàng biết, nam nhân này là hy vọng nàng lưu lại. Ôn Thanh Tuyền lưu lại. Lòng của nàng rất loạn, có thể mỗi lần nhìn thấy Giang Nguyên, mỗi lần nghĩ đến Giang Nguyên, trong lòng luôn luôn ngọt ngào, dường như lựa chọn của mình vô cùng chính xác. Tại Ngao Tổ phủ đệ phía trên, Tân Giang phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ôn Thanh Tuyền ở đi vào. Nàng cùng Giang Nguyên quan hệ đã là tất cả mọi người ngầm hiểu ý bí mật. Nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này, bị người khác cho rằng là Giang Nguyên nữ nhân, nhưng nàng có loại không hiểu vui vẻ. Đợi đến lần nữa nhìn thấy Giang Nguyên thời điểm, nàng cảm nhận được chân chính thuộc về mình yêu thương. Nàng hoàn toàn yêu Giang Nguyên. Thường Nga Thiên tại Giang Nguyên theo đại náo thiên cung thời không xuyên việt trở về thời điểm, Định Hải Thần Châu bên trong mang theo rất nhiều sinh linh. Ở trong, bao quát ở Quảng Hàn cung Thường Nga tiên tử. Giang Nguyên vẫn luôn biết, Thường Nga tiên tử là Ngọc Đế phái tới, trên thân gánh vác Ngọc Đế sứ mệnh. Biết, nhưng cũng không thèm để ý một ngày này. Giang Nguyên đi ngang qua Tiêu Ốc Sơn lúc, đột nhiên nghĩ đến bên trong Thường Nga chỗ ở cũ, không khỏi theo Định Hải Thần Châu bên trong, vận ra Thường Nga tiên tử. Thường Nga tiên tử huyền lập tại Giang Nguyên bên người, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, sau đó lại nhìn bánh mắt đây, không nhìn ra địa phương gì đặc biệt, không khỏi lần nữa ngước mắt, nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn Thường Nga tiên tử tuyệt sắc thần thánh khuôn mặt, mỉm cười nói, ngươi tin hay không, ta dẫn ngươi đi một cái ngươi quen thuộc địa phương, có thể làm cho ngươi tại một khắc đồng hồ bên trong, không cách nào tự kiềm chế yêu ta. Yêu ngươi, còn không cách nào tự kiềm chế. Thường Nga tiên tử đôi lông mày gảy nhẹ, cười khẽ hỏi ngược lại, ngươi tin không? Nếu không chúng ta đánh một lần cược. Giang Nguyên nói, nếu như ngươi chân ái lên ta, vậy thì hoàn toàn yêu ta. Nếu như ngươi tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, không có yêu ta, vậy ta có thể cho ngươi tự do, về sau ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào, làm một chuyện gì, không nhận ta quản giáo, cũng không nhận vương mẫu quan hàn giáo. Thường Nga tiên tử kinh ngạc, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hầu nghi hỏi, ngươi ở đâu ra tự tin? Giang Nguyên nhìn xem Thường Nga tiên tử, ung dung nói rằng, bởi vì ta a, tin tưởng ngươi, tin tưởng ta. Thường Nga tiên tử nhíu mày, không rõ ý nghĩa. Ngươi liền trực tiếp nói đánh cược hay không a? Giang Nguyên cười khẽ. Thường Nga tiên tử ánh mắt khẽ nhúc đích, thầm nói, bất luận cược hoặc là không cá cược, tốt với ta giống cũng không có chỗ xấu kia. Có đánh cược hay là không đâu? Giang Nguyên hỏi. Thường Nga tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, đã đối ta không hỏng chỗ, vì sao không cá cược đâu? Giang Nguyên cười, sau đó mang theo Thường Nga đi vào Thường Nga chỗ ở cũ. Nơi này là bắn Nhật Thần cung cửa thứ 3 khảo nghiệm địa phương. Kỳ thật, đối với cửa này khảo nghiệm, Giang Nguyên đều không thái thanh sở, chính mình là có hay không thông qua được, hắn không cách nào xác định, Dương Tiễn là càng thêm hy vọng thông qua cửa này người khảo nghiệm thu hoạch được bất diệt trải qua, vẫn là yêu Thường Nga. Tiến vào tràn đầy kỳ hoa dị thảo tiểu viện về sau, Giang Nguyên cảm nhận được một loại quen thuộc cảm xúc, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Thường Nga tiên tử. Thường Nga tiên tử kinh ngạc nhìn qua ngôi viện này bên trong tất cả, xuất thần thật lâu, nhẹ nhàng cười âm thanh, thật là tươi đẹp ký ức a. Là ngươi sao? Giang Nguyên hỏi. Thường Nga tiên tử không nói, một hồi lâu sau nói khẽ, là ta cũng không phải ta. Cuốn miệng lời nói, Giang Nguyên dễ như trở bàn tay liền đã hiểu, hắn nhìn Thường Nga tiên tử, hỏi, tình cảm của nàng so với đã từng ngươi, như thế nào? Thường Nga tiên tử thấp giọng nói, giống nhau như lúc a. Giống nhau như lúc. Giang Nguyên thân ảnh nhoáng một cái, tiến đến Thường Nga tiên tử ngay phía trước, vẻ mặt thâm tình nhìn Thường Nga tiên tử ánh mắt, ngươi kháng cự loại tình cảm này sao? Thường Nga tiên tử khẽ giật mình, dương mắt nhìn xem Giang Nguyên, đột nhiên có một cái chớp mắt hoảng hốt, trước mắt thân ảnh dường như cùng đáy lòng bóng người hoàn toàn trùng hợp. Nàng sớm đã băng phong đồng tim, giống như là mở ra một cái khe hở. khe hở bên ngoài là Giang Nguyên. Chương 402, Thường Nga chỗ ở cũ, Thỏ Ngọc đối sổ sách 3/1/2, chương 402, Thường Nga chỗ ở cũ, Thỏ Ngọc đối sổ sách 3/1/2, khe hở ngay tại biển lớn, còn sót lại tại trong viện tử này Thường Nga tình ý, đang không ngừng thấm hướng Thường Nga tiên tử. Thường Nga tiên tử sợ run, kìm lòng không được vươn hai tay, nâng hướng Giang Nguyên gương mặt. Giang Nguyên thuận thế đưa tay, nhẹ nhàng nắm ở Thường Nga tiên tử thon dài eo nhỏ. Hắn không nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn xem Thường Nga tiên tử. Loại thời điểm này, không khí rất trọng yếu. Nếu như nói sai lời nói, có thể sẽ đánh vỡ loại tình cảm này đắm chìm cảm giác. Một hồi lâu sau, Thường Nga tiên tử đầu nhẹ nhàng dán tại Giang Nguyên trên bờ vai, nhỉ non nói, ngươi quá xấu rồi. Rất nhiều nhân quả đều tại trên thân. Giang Nguyên nói khẽ, như là đã đi tới phương này thời không, vậy liền hảo hảo hưởng thụ a. Thường Nga tiên tử nhẹ nhàng dạng, biết mình đã thua. Nàng biết mình ôm nam tử là Giang Nguyên. Chính như Giang Nguyên trước đó nói như vậy, ở chỗ này, nàng không thể tự kiềm chế yêu Giang Nguyên. Nàng biết mình sẽ yêu Giang Nguyên nguyên nhân là cái gì, bởi vì lưu tại nơi này từng nghĩ. Nhưng, nàng rõ ràng hơn, chính mình giờ phút này yêu người là Giang Nguyên. Nàng đấy là người, cũng thay đổi thành Giang Nguyên bộ dáng. Giang Nguyên tựa như là một chén rượu độc, xâm nhập nội tâm của nàng. Giang Nguyên mang theo Thường Nga tiên tử rời đi Tiêu Ốc Sơn. "Vẫn yêu ta sao?" Giang Nguyên cười khẽ hỏi. Thường Nga tiên tử nhìn chằm chằm Giang Nguyên, tình ý dần dần tiêu tán, nhưng mà tình ý sinh ra ảnh hưởng, lại như cũng ảnh hưởng Thường Nga tiên tử. Kia ảnh hưởng, tựa như là một quả hạt giống, đã vào Thường Nga tiên tử đáy lòng, ngay tại cấp tốc mọc rễ, nảy mầm. "Yêu." Thường Nga tiên tử nhìn chằm chằm Giang Nguyên, mười phần nói nghiêm túc. Giang Nguyên cười khẽ, tay phải mười phần tự nhiên cùng Thường Nga tiên tử mười ngón đan xen, hắn nhìn về phía mặt trăng vị trí, đột nhiên hỏi, "Ngươi nói, viên này trên mặt trăng có ngươi quảng hàn cung sao?" Thường Nga tiên tử cũng dương mắt, nhìn về phía mặt trăng, khẽ khẽ lắc đầu, "Nơi đó hoang vu, ta không cảm giác được quảng hàn cung tồn tại. Chúng ta đi trên mặt trăng nhìn xem." Giang Nguyên đề nghị. "Tốt." Thường Nga tiên tử gật đầu. Sau đó, Giang Nguyên mang theo Thường Nga tiên tử bay đến mặt trăng phía trên. Chính như Thường Nga tiên tử nói như vậy, mặt trăng đã hoang vu, không có quảng hàn cung, không có trăng cây quế, cũng không có bất kỳ sinh cơ. Mặt trăng đã biến thành một quả mười phần thuần túy hoang vu tinh cầu. Lại nói, quảng hàn cung thật có Ngô Cương đốn cây sao? Giang Nguyên liếc nhìn Thường Nga tiên tử, hiếu kỳ hỏi. Thường Nga tiên tử nói, Ngô Cương là một đạo phạm vào tiên luật tiên hồn, Ngọc Đế phạt hắn vĩnh viễn tại cây nguyệt quế trước đốn cây, nhưng hắn có thể chém ngã, chỉ có cây nguyệt quế cây hồn, mà cây nguyệt quế cây hồn là mỗi ngày cả đời dạng này a. Giang Nguyên nhìn xem Thường Nga tiên tử, nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Thường Nga tiên tử kinh ngạc, sau đó làm theo, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Một lát sau, mở ra a. Giang Nguyên thanh âm vang lên. Thường Nga tiên tử mở mắt ra, một mảnh sa hoa lộng lẫy tiên cung đập vào mi mắt bên trong. Quen thuộc cây nguyệt quế, quen thuộc quảng hàn cung, tất cả đều xuất hiện ở trên mặt trăng. Thường Nga tiên tử nhìn ra ngoài một hồi, ánh mắt rơi vào Giang Nguyên trên thân, ôn nhu nói, "Đây là ngươi chuyên môn chuẩn bị cho ta sao? Thích không?" Giang Nguyên hỏi. Thường Nga tiên tử không nói chuyện, nàng nhón chân lên, dùng hành động để biểu đạt có thích hay không. Thỏ Ngọc tiên Thỏ Ngọc thấy được chính mình, một đầu khác Thỏ Ngọc. Hai đầu Thỏ Ngọc đều rất ngạc nhiên, lẫn nhau dò xét hồi lâu, đều rất xác định, đối phương chính là mình. Đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị. "Ngươi đến từ chỗ nào?" Tương giả mạo Quang Nguyệt Tiền Thỏ Ngọc hiếu kỳ hỏi. "Đến từ Đại Náo Thiên Cung thời không Thỏ Ngọc." Hơi chớp mắt manh manh vào mắt, như nói thật nói, "Ta đến từ Quảng Hàn Cung, tôn hầu tử Đại Náo Thiên Cung đoạn thời gian kia." Thỏ Ngọc nghĩ nghĩ, nói rằng, dựa theo nam nhân kia lời giải thích, ta là sinh ở thiên địa hủy diệt về sau, chúng ta hẳn là thời không khác nhau cùng một đầu con thỏ. Chúng ta là Thỏ Ngọc, đến từ Đại Náo Thiên Cung thời kỳ Thỏ Ngọc cải chính. Thỏ Ngọc gật gật đầu, nói rằng, "Ta thất lạc thật nhiều ký ức, chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ một chút mông lung sự tình." Đến từ Đại Náo Thiên Cung thời kỳ Thỏ Ngọc nhỏ giọng nói, "Cùng ngươi so sánh, trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh, ta là trực tiếp xuyên về tới, ngươi rất nhiều ký ức, ta cũng đều không biết rõ. Nếu không, chúng ta đúng đúng ký ức." Thỏ Ngọc đề nghị. "Tốt." Đến từ Đại Náo Thiên Cung thời kỳ Thỏ Ngọc liền đội vàng gật đầu. Hai đầu Thỏ Ngọc ngồi cùng một chỗ, bọn chúng làm chuyện thứ nhất, lẫn nhau lên một cái tên, thuận tiện lẫn nhau xưng hô. "Nếu không ngươi vẫn là gọi Thỏ Ngọc, ta gọi Thái Âm a." Đến từ Thiên Địa Hủy Diệt về sau Thỏ Ngọc đề nghị. Thỏ Ngọc gật đầu. "Tốt, ta nói ta trước ký ức." Xương hiệu Thái Âm Thỏ Ngọc hơi chút hồi ức, liền bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình. Hai đầu Thỏ Ngọc đều thân ở Định Hải Thần Châu bên trong, có đầy đủ thời gian giao lưu, Thái Âm Thỏ Ngọc giảng rất kỹ càng, ngay cả mình thích ăn nhất cái gì, thích nhất người là ai, đều không có chút nào giấu giếm nói ra. Giảng 7 ngày 7 đêm, Thái Âm Thỏ Ngọc rốt cục giảng tới tao ngộ Giang Nguyên kinh lịch. Một đầu khác Thỏ Ngọc đội vàng bên hai, sau khi nghe xong, nó con thỏ miệng nhịn không được giật hạ, phát hiện chính mình giống như bị Giang Nguyên lừa một số việc. "Tới phiên ngươi." Thái Âm Thỏ Ngọc nhìn về phía Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc gật gật đầu, bắt đầu giảng thuật chính mình theo có ký ức bắt đầu tất cả ký ức. "Có thể sẽ có chút sơ hở, bởi vì ta sống thời gian quá lâu, hơn nữa nhiều khi sinh hoạt đều là tái diễn." Đang giảng trước đó, Thỏ Ngọc dạng này để câu. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Thỏ Ngọc một mực tại giảng thuật kinh nghiệm của mình. Nó sống thời gian quá lâu, kinh nghiệm quá mức phong phú, mà xem như thần tiên bên trong một viên, trí nhớ của nó lại là cực tốt. Rất nhiều kinh nghiệm, chỉ cần một lần muốn, chính là vô cùng rõ ràng. Sau 3 tháng, Thỏ Ngọc giảng tới Giang Nguyên. Thái Âm Thỏ Ngọc hứng thú, hai cái tuyết nung nung lỗ tai thỏ đều dựng lên. Hắn giống như lửa ta Thỏ Ngọc chịu được ngượng ngùng, bắt đầu giảng thuật chính mình cùng Giang Nguyên gặp nhau, yêu nhau quá trình. Sau khi nghe xong, Thái Âm Thỏ Ngọc vẻ mặt một bức, ngươi cùng lần thứ nhất hắn gặp mặt, liền đem thân thể của mình cho hắn. Thỏ Ngọc ánh mắt có chút phiêu hốt, thầm nói, ta cho là ngươi đã là nữ nhân của hắn nữa nha. Thái Âm Thỏ Ngọc khẽ miệng giật hạ, cái kia hỗn đản, coi ta là thành tọa kỵ cưới, ta làm sao có thể là nàng nữ nhân. Nói, gương mặt nhịn không được đỏ lên. Mặc dù còn không phải, nhưng nói nhưng cũng biết, chính mình hơn phân nửa cũng nhanh là. Dù sao, nó cũng đã nhận được một quả Định Hải Thần Châu. Dạng này a? Thỏ Ngọc nhìn Thái Âm Thỏ Ngọc, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi ưa thích hắn sao?
A,
cái này Thái Âm Thỏ Ngọc ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào. Thấy tình huống như vậy, Thỏ Ngọc sao còn có thể không biết đây là ý gì, khẽ cười nói, chúng ta đã đều là Thỏ Ngọc, ta là nữ nhân của hắn, ngươi tự nhiên cũng là. Thái Âm Thỏ Ngọc ngượng ngùng không nói, trong lòng tự đủ vậy vẫn là không giống, ta mặc dù là tương lai ngươi, nhưng cũng lại không có cảm nhận được ngươi cùng với hắn một chỗ lúc khoái hoạt. Ngươi cũng tưởng tượng nàng như thế khoái hoạt. Một đạo nhẹ du mỉm cười thanh âm bỗng nhiên tại Thái Âm Thỏ Ngọc vang lên bên tai. Thái Âm Thỏ Ngọc gương mặt đỏ lên, biết đây là Giang Nguyên thanh âm. Nàng càng thêm biết, tại Định Hải Thần Châu bên trong phát sinh tất cả đều không thể gạt được Giang Nguyên. Hơn nữa, Giang Nguyên còn có thể thông qua Định Hải Thần Châu nghe được tiếng lòng của nàng. Ta làm gì có? Thái Âm Thỏ Ngọc mạnh miệng. Ngươi xác định? Giang Nguyên thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, Thái Âm Thỏ Ngọc không dám trả lời, nàng sợ chính mình lại mạnh miệng, khả năng liền phải mất đi cơ hội lần này. Rửa sạch sẽ, chờ ta.
A.
Thái Âm Thỏ Ngọc ngượng ngùng, ở trong lòng ứng tiếng, dư quang liếc nhìn Thỏ Ngọc, thấy không có chút nào phát giác, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chương 403, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường bên trên 4/1, 1/1, chương 403, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường bên trên 4/1, 1/1, tuyên cổ thuế nguyệt ung dung mà qua. Ngày này, Giang Nguyên đến bồi bạn Bạch Tố Trinh, tiểu thanh thời điểm, hai nữ nâng lên Nguyên Phượng đã từng chuyển thế tân sinh một chuyện. Giang Nguyên dây hiểu ý nghĩa, biết Bạch Tố Trinh, tiểu thanh đây là mong muốn chơi một chút luân hồi chuyển thế tiết mục. Tại cái này tuyên cổ thuế nguyệt bên trong, hắn đã đếm thử vô số lần, thiên đình bên trong tiên phi, có hơn phân nửa đều cùng hắn cùng một chỗ tiến hành qua luân hồi chuyển thế. Các ngươi muốn làm sao chơi? Giang Nguyên hỏi, tay phải bung lên, trước người đã hiện hiện một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn đang dựng dục một phương chưa thành hình thiên địa, chỉ đợi hai nữ hạ đạt chỉ lệnh, liền có thể dựa theo hai nữ ý nghĩ tạo ra mới thiên địa. Tiểu Thanh nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh gương mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói, ta muốn làm một lần nữ nhân thử xem.
Ách,
ngươi muốn làm người? Giang Nguyên dừng một chút hỏi, biết Bạch Tố Trinh nói tới nữ nhân là giống loài bên trên nhân tộc nữ tính. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu. Giang Nguyên nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hơi chớp mắt, thầm nói, ta còn là tiếp tục làm rắn a. Giang Nguyên cười nói, các ngươi trước suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ về sau, đưa tay đặt ở mảnh hỗn độn này bên trên, đem các ngươi ý nghĩ truyền tống vào hỗn độn bên trong.
Tốt.
Hai nữ tụ cùng một chỗ, liễu díu nhỏ giọng trò chuyện. Một hồi lâu sau, hai nữ đồng thời duỗi ra hai tay, che hướng hỗn độn mở miệng. Giang Nguyên khẽ miệng mỉm cười, phát hiện Bạch Tố Trinh lớn nhất ý nghĩ chính là gả cho hắn. Về phần Tiểu Thanh, thoáng phức tạp chút, đã muốn gả cho hắn, lại muốn tiếp tục đi theo Bạch Tố Trinh làm muội muội, còn nghĩ qua đến đặc sắc chút, tốt nhất có thể làm một cái hiệp nữ rắn. Hai nữ tướng ý nghĩ đều truyền tống tới hỗn độn mờ mịt ở trong sau, thu hồi hai tay, tề tề nhìn về phía Giang Nguyên, trong mắt đều chớp động lên chờ mong. Nếu như đây chính là ý nghĩ của các ngươi, vậy ta coi như bắt đầu tạo ra thiên địa. Giang Nguyên mở miệng nói. Bạch Tố Trinh nghĩ nghĩ, do dự nói, nếu không ngươi chuyển thế thời điểm, đem ký ức phong ấn a.
Phong ấn ký ức?
Giang Nguyên trầm ngâm không nói, bất luận cái nào một lần chuyển thế, hắn đều quen thuộc tính trưởng không tất cả, chưa từng có phong ấn qua trí nhớ của mình. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, ý của ta là, đem ngươi gặp phải ta cùng Tiểu Thanh về sau ký ức, tạm thời phong ấn, giữ lại ngươi cái kia trí nhớ của kiếp trước.
Tốt.
Giang Nguyên gật đầu, phương thiên địa này là từ chính mình tiện tay sáng tạo, cho dù phong ấn lại sau khi chứng đạo ký ức, chính mình như cũ có thể tại phương thiên địa này trưởng không tất cả. Nói đúng ra, là trên cơ bản có thể tâm tưởng sự thành. Thiên địa ý chí, chính là ý chí của hắn thể hiện. Đồng thời, hắn cũng muốn lần nữa thể hội một chút xem như xuyên biệt người khoái hoạt. Ngươi cũng không thể tìm quá nhiều nữ nhân.
Tiểu Thanh bồi thường câu.
Giang Nguyên gật gật đầu, tốt. Trong lòng thì là lơ đễnh, ta sáng tạo thiên địa tự nhiên sẽ vây quanh ta chuyển, thiên địa bên trong tốt đẹp nhất vật phẩm hoặc là sinh linh, hơn phân nửa cũng đều sẽ đưa đến trên tay của ta.
Còn có, ngươi một cái kia kiếp trước, tựa như là nhận biết ta cùng Tiểu Thanh, ngươi muốn đem đoạn này ký ức cũng cho phong ấn lại.
Bạch Tố Trinh trầm ngâm nói, ta không muốn thay đổi danh tự. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, mặc dù cảm giác làm một xuyên biệt người, không biết Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là điểm một cái, quyết định hài lòng Bạch Tố Trinh điều thỉnh cầu này. Với hắn mà nói, vậy đại khái thì tương đương với là một lần nhân vật đóng vai.
Bắt đầu đi.
Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh vẻ mặt chờ mong. Giang Nguyên tâm niệm vừa động, hỗn độn mở mịt trong nháy mắt mở rộng, đem ba người cùng nhau bao lồng ở bên trong. Hỗn độn mở mịt như sóng biển đồng dạng, cuốn lên không ngừng.
Một lát sau,
mảnh hỗn độn này thiên địa đã phát triển tới đỉnh phong. Giang Nguyên chuyển thế tân sinh cũng tới mấu chốt tiết điểm.
Võ đạo đỉnh phong,
ý địa đạo đỉnh phong,
cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bắt quái, mọi thứ tinh thông.
Có thể cái này lại như thế nào? Trong phòng, Giang Nguyên đứng tại trước gương đồng, nhìn qua trong gương đồng chiếu rọi ra tuổi trẻ gương mặt, bất đắc dĩ thoải mái cười một tiếng.
Cũng không đủ tốt linh căn, không có đặc thù huyết mạch, không có siêu phàm thể chất. Tại một phương có thể tu tiên thiên địa, cái gọi là võ đạo đỉnh phong, căn bản không đáng giá nhắc tới.
6 tuổi gia nhập Thanh Vân môn, tu luyện 13 năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá luyện khí tầng thứ 8.
Sư môn quên lui, cho dù là xuyên biệt khách,
Giang Nguyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại quê hương. Đại quan nhân, nên bái thiên địa. Bà mối tràn ngập ý cười thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Giang Nguyên khẽ nhả một ngụm trọc khí, cất bước ra khỏi phòng. Tại Thanh Vân môn, hắn chỉ là ngoại môn đệ tử. Tại cái này Kim Khê trấn, lại là sông đại quan nhân. Dựa vào tại Thanh Vân môn một chút tích lũy, cùng tự thân võ đạo đỉnh phong thực lực, Giang Nguyên rất dễ dàng liền tại Kim Khê trấn đặt mua một tòa đại trạch, 800 mẫu ruộng tốt, nhảy lên trở thành Kim Khê trấn tân quý đại quan nhân. Không ngừng có bà mối, người quen giới thiệu nhân duyên, Giang Nguyên nhìn qua chân dung, từ đó chọn chúng Kim Khê trấn Trần Bộ đấu chất nữ Bạch Tố Trinh, xem như thiết thất. Bái đường quá trình, cùng hậu thế cổ đại không sai biệt lắm, bái thiên địa, bái cao đường, phu thê ra bái. Một thế này Giang Nguyên, từ nhỏ liền một thân một mình, Trần Bộ đầu cùng Kim Khê trấn một vị lao ở lại ngồi ở cao đường vị trí. Bóng đêm dần dần sâu, tân khách tán đi, cả tòa sông trạch rông xuống tới. Quen thuộc tại Thanh Vân môn độc lai độc vãng, tại Kim Khê trấn đặt mua Giang Nghiệp lúc, Giang Nguyên cũng không mua sắm tôi tớ. Cũng là Bạch Tố Trinh có một cái của hồi môn nha đầu tiểu thành. Tân phòng bên trong, Giang Nguyên đi thẳng tới giường trước, nhìn đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu tân nương tử, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Trước lúc này, vì phòng ngừa chiếu lửa gạt, hắn tại Trần Bộ đầu nhà làm khách lúc, đã thấy qua tân nương tử hình dáng. Xốc lên đỏ khăn cô dâu, một trương thanh lệ thoát tục tuyệt sắc gương mặt, ánh vào Giang Nguyên tầm mắt. Thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Giang Nguyên ngâm khẽ, khen một câu. Bạch Tố Trinh gương mặt phiếm hồng, giống như chín mọng anh đào, thiên tiểu bá mị. Làm ta thiết thất, cũng là có chút ủy khuất ngươi. Giang Nguyên khẽ cười nói. Dựa theo Trần Bộ đầu nói tới, hắn cô cháu gái này, từng có hôn ước mang theo, về sau nhà trai đo ra linh căn, tiến về tiên môn trước đó, đem hôn ước cho từ chối đi, bởi vì cái này duyên cớ, Bạch Tố Trinh một mực chưa gả, bây giờ đã có 25 tuổi. Cái tuổi này, tại Giang Nguyên kiếp trước chỗ thiên địa, thuộc về đang tuổi trẻ. Nhưng ở phương thiên địa này, 25 mới lấy chồng, liền lộ ra lớn tuổi chút, nhất là gả cho Giang Nguyên loại này tân quý đại quan nhân, chỉ có thể làm tiếp. Không ngất ức. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, nhìn ta nói chuyện. Giang Nguyên nói rằng. Bạch Tố Trinh dương mắt, nhìn hạ Giang Nguyên, liền lại xấu hổ cúi đầu xuống. Đối ta tướng mạo đã thỏa mãn. Giang Nguyên cười hỏi. Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng phiếm hồng, cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Xem bộ dáng là hài lòng. Giang Nguyên cười khẽ. Bạch Tố Trinh gương mặt càng đỏ. Giang Nguyên cười cười, đi đến trước bàn, cầm lấy sớm chuẩn bị tốt rượu hợp cần, lần nữa trở lại giường trước, ngồi ở Bạch Tố Trinh bên cạnh thân. Chương 403, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường bên trên 4:1, 1:2, chương 403, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường bên trên 4:1, 1:2, uống xong rượu ra bôi, chúng ta liền có thể nghỉ tạm. Giang Nguyên đưa cho Bạch Tố Trinh một chén rượu hợp cần. Bạch Tố Trinh đưa tay tiếp nhận. Hai người cổ tay quanh tay cổ tay, đồng thời uống xong rượu hợp cần. Rượu này, Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ. Thế nào? Bạch Tố Trinh nhỏ giọng hỏi. Không có gì, nên động phòng. Giang Nguyên cười một tiếng. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, một trái tim nhảy nhanh. Giang Nguyên không còn khách khí. Phu quân, điểm nhẹ. Căn phòng cách vách bên trong, Bạch Tố Trinh của hồi môn nha đầu Tiểu Thanh ngồi bên giường, tú khí đuôi lông mày vẫn rất căng. Vì cái gì không có ngã? Tiểu Thanh ánh mắt lóe lên mấy phần ức buồn bực. Ngày kế tiếp, trời chưa sáng, nến đỏ đã tắt. Giang Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm bên cạnh thân đã ngủ say Bạch Tố Trinh, trong mắt chớp động lên kỳ dị sát thái. Động phòng trước Bạch Tố Trinh, tú lệ dịu dàng. Giờ phút này Bạch Tố Trinh, mỹ giống như là theo trong tranh đi ra thiên phi, thanh thuần, vũ mị, xuất trần xen lẫn, tuyệt trần. Riêng lấy mỹ mạo mà nói, muốn so động phòng tiền đề cao hai cái cấp độ không ngừng. Nhất làm cho Giang Nguyên kinh dị khó tả chính là, cùng Bạch Tố Trinh động phòng sau, hắn dường như theo Bạch Tố Trinh trên thân, thu được một cỗ lực lượng. Giờ phút này, hắn toàn thân bên trong đều tràn ngập một dòng nước nóng, cái này muốn so tại Thanh Vân môn phục dụng tụ linh đang cảm thụ, mạnh mẽ gấp trăm lần không ngừng. Cảnh giới của ta. Giang Nguyên kinh ngạc nhìn xem Bạch Tố Trinh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đan điền của mình khí hải bên trong, tựa như là ngay tại trời mưa như thế. Chân khí ngay tại duy trì liên tục hóa lòng thành chân nguyên. Đây là trúc cơ cảnh mới có thể xuất hiện chuyện. Hợp lấy ta tại Thanh Vân môn khổ tu 13 năm, còn không bằng cùng ngươi động một đêm phòng. Giang Nguyên nhỉ non tự nói. Chờ phân phó hiện tay phải có màu đen dơ bẩn chảy ra, hắn lúc này đứng dậy, ra gian phòng, thẳng đến phòng tắm. Không chỉ là cảnh giới không hiểu tăng lên, thể nội tạp chất vậy mà cũng bị bài xuất. Tẩy thủy phần bao. Trên giường, Bạch Tố Trinh mở hai mắt ra, gương mặt phiếm hồng, nhẹ nhàng thẻ lưỡi. Vì cái gì? Một đạo tràn đầy không hiểu thanh âm tại Bạch Tố Trinh bên tai vang lên. Ngươi không hiểu. Bạch Tố Trinh thầm nói. Ngươi nói ta liền đã hiểu. Căn phòng cách vách bên trong Tiểu Thanh tức giận. Ta có thể chủ động cho, nhưng ngươi không thể đoạn, càng không thể bức hiếp ta. Bạch Tố Trinh nói khẽ, gả cho phu quân là chính ta lựa chọn, điểm này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Vậy ngươi cho cũng quá tùy tiện. Tiểu Thanh nhà danh nói, tiểu tử này có tài đức gì, có thể khiến cho để ngươi như vậy ưu ái. Bạch Tố Trinh gương mặt phím hồng, ta thích là đủ rồi. Hắn không phải nhất định thích ngươi. Tiểu Thanh cười lạnh, hắn vẹn vẹn đem ngươi trở thành cô gái bình thường. Rất tốt. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, làm cái bình thường tiểu nữ nhân, rất tốt. Tùy ngươi vậy. Tiểu Thanh lắc đầu, dặn dò, nghĩ biện pháp ám chỉ hắn điệu thấp chút, ngươi hẳn là minh bạch, đế đâu người kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ân. Sáng sớm, Thần Hy hơi lộ ra. Sông trạch trong phòng bếp, dâng lên khói bếp. Giang Nguyên mở ra phòng tắm cửa sổ, nhìn về phía phòng bếp. Bạch Tố Trinh khuôn mặt lại khôi phục được động phòng trước bộ dáng. Cái này hiển nhiên cũng không bình thường. Nhất là, giờ phút này Giang Nguyên cảm giác toàn thân trên dưới dị thường thanh linh. Cảnh giới của hắn đã hoàn toàn ổn định tại trúc cơ cảnh sơ kỳ, đồng thời chân nguyên đẳng cấp vượt quá tưởng tượng cao. Ta vị này tân nương tử, đến cùng tình huống như thế nào? Giang Nguyên không có cách nào bình tĩnh. Thật sự là, lần này thành thân động phòng kinh lịch, quá ly kỳ. Nguyên bản, hắn lựa chọn thành thân, kỳ thật đã coi như là từ bỏ tiếp tục tu luyện. Có thể nào nghĩ đến, cưới thiết thất, con đường tu luyện lập tức lại thông suốt. Các nàng Giang Nguyên ánh mắt lóe lên một vẻ cổ quái, cất bước đi ra phòng tắm, đi vào trong phòng bếp. Quét mắt trên tất bột mì, Giang Nguyên nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh. Hai nữ gương mặt cùng trên sợi tóc cũng đều lây dính bột mì, giờ phút này, tại Giang Nguyên nhìn soi mói, hai nữ đều không nhịn được đỏ mặt. Các nàng cũng sẽ không nhào bột mì nấu cơm. Các ngươi muốn ăn cái gì? Giang Nguyên bất động thanh sắc hỏi. Bạch Tố Trinh gương mặt phiếm hồng, nhỏ giọng nói, chúng ta là muốn cho phu quân ngươi làm điểm tâm. An tô mì đầu a. Nói, Giang Nguyên đi tới trước tấm đất, tay phải vươn ra, bầu nước. A a. Bạch Tố Trinh vội vàng cầm lấy một bên trong thùng nước bầu nước. Nửa gáo nước. Giang Nguyên nhắc nhở. A tiếp nhận bầu nước, Giang Nguyên đem nước đổ vào bột mì bên trong, thiên về một bên, vừa cùng mặt. Thì ra phải thêm nước a. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Sống tốt mặt sau, Giang Nguyên bắt đầu tú lao công, tú chủ nghệ. Tại Thanh Vân môn 13 năm, hắn ngoại trừ tu luyện không được, còn lại các loại kỹ năng đều xem như đạt đến thế tục đỉnh phong. Bao quát chủ nghệ, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh đều mở to hai mắt. Một lát sau, ba chén tương ngào ngạt cắt mì sợi mới vừa ra lò. Giang Nguyên rửa tay một cái, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, "Bưng đến tiệm cơm đi." Nói, cất bước đi ra phòng bếp. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh hai mặt nhìn nhau. Sau đó mì sợi rất đáng gồm sao? Tiểu Thanh hừ nhẹ, "Ngươi sẽ không." Bạch Tố Trinh bưng lên một tô mì sợi, ung dung nói rằng, "Ngươi không phải cũng sẽ không đi?" Tiểu Thanh nói thầm, "Ta là tiểu thư, có thể sẽ không, nhưng ngươi không chỉ có không thể không biết, còn muốn bưng hai bát đã qua." Bạch Tố Trinh trêu chọc, nện bước nhẹ nhàng bước chân, rời đi phòng bếp. Tiểu Thanh nhếch miệng, bưng lên còn lại hai bát mì đầu, đi theo Bạch Tố Trinh sau lưng. Trong nhà ăn, Giang Nguyên nhìn xem trên bàn ba bát mì, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh. "Thế nào?" Tiểu Thanh buồn bực. Bạch Tố Trinh cũng có chút không hiểu, lặng lẽ nhìn xem Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn về phía Bạch Tố Trinh, ấm giọng hỏi, "Ngươi gả cho ta trước đó, đều là Tiểu Thanh cho ngươi ăn ăn cơm không?" "A." Bạch Tố Trinh có chút ngượng. "Ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Tiểu Thanh trầm trầm nói. Giang Nguyên nói, "Ngươi ăn trước." "Ăn trước trước hết ăn." Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp ngồi trước bàn, nàng vừa muốn cầm lấy đũa, nhịn không được hơi chớp mắt. "Không phải liền là không có cầm đũa sao? Không thể nói thẳng a." Tiểu Thanh đỏ mặt, trừng Giang Nguyên một cái, quay người bước nhanh bỏ ra. "Phu quân, ta vẫn luôn đem Tiểu Thanh xem như muội muội đến đối đãi, ngài chớ để ý, nàng không có ác ý." Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, "Nếu như ta để ý, cũng sẽ không hạ ba bát mì." Giang Nguyên mỉm cười nói. A Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ lo lắng Tiểu Thanh cùng phu quân chỗ không tốt. Tiểu Thanh đi mà quay lại. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ăn miệng mì sợi, hai nữ ánh mắt đều phát sáng lên. Giang Nguyên mười phần bình tĩnh, đối với hai nữ vẻ mặt không ngạc nhiên chút nào. Hắn tại Thanh Vân môn có thể chờ 13 năm, đang phong tạo cực chủ nghệ, chiếm không nhỏ công lao. Người khác hối lộ trưởng lão, khả năng cần đại lượng linh thạch mới được, mà hắn chỉ cần làm mấy đạo thức nhắm, nhưng mấy bình rượu ngon liền có thể. Tiểu tử này chủ nghệ lại lốt như vậy. Tiểu Thanh nhịn không được lén mắt Giang Nguyên. Thật tốt ăn a. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sau bữa ăn, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thu thập xong nơi này, đem tân phòng đệm chăn đều đổi một bộ. Giang Nguyên nhìn xem Tiểu Thanh, dặn dò nói. A Tiểu Thanh đứng tiếng. Chương 403, phiên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường bên trên 4-1-2-1. Chương 403, phiên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường bên trên 4-1-2-1. Đệm chăn Bạch Tố Trinh gương mặt phiếm hồng, tại trong ngực nàng có một khối nhuộm đỏ cái chăn, nguyên bản còn nghĩ đưa cho phu quân nhìn đâu, một mực không có ý tốt. Giang Nguyên đứng người lên, cho Bạch Tố Trinh một ánh mắt, liền rời đi tiệm cơm. Bạch Tố Trinh một trái tim nhảy nhanh một chút nữa, cũng đứng dậy, "Ngươi thật tốt thu thập." Nói, đi theo Giang Nguyên sau lưng. "Thật sự coi ta là nha đầu." Tiểu Thanh nói thầm, có chút bất đắc dĩ. Giang Nguyên, Bạch Tố Trinh một trước một sau đi tới thư phòng. Tại Thanh Vân môn thời kỳ, Giang Nguyên ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, phần lớn thời giờ đều dùng tại trên việc tu luyện. Luyện khí tiến triển chậm chạp, hắn liền tu luyện Thanh Vân môn cất giữ thế tục võ học, cái này khiến thể phách của hắn vượt xa luyện khí cảnh tu sĩ. Bây giờ, đột phá vào trúc cơ cảnh, thể phách của hắn đã được đến chân chính biến hóa. Thư phòng tận cùng bên trong nhất có một cái giường. "Phu quân." Bạch Tố Trinh có chút hoảng. "Ta từ nhỏ đã tại Thanh Vân môn, đối với trong thế tục tình yêu chỉ là ở trong sách nhìn thấy, chưa từng chân chính trải qua." Giang Nguyên nhìn xem Bạch Tố Trinh, "Ta đọc sách đã nói, vợ chồng mới cưới đều sẽ có tầm một tháng thời kỳ trăng mật. Tại thời kỳ trăng mật bên trong, hai vợ chồng sẽ một mực dính nhau cùng một chỗ, cả ngày lẫn đêm đều ở cùng một chỗ. Là thế này phải không?" Cái này Bạch Tố Trinh gương mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Ta cũng là lần thứ nhất thành thân, không hiểu những này. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa vẫn còn có chút xa cách." Giang Nguyên nhẹ nhàng dắt Bạch Tố Trinh ngọc thủ, "Ta muốn theo ngươi tăng tiến tình cảm, ngươi nguyện ý không?" "Tự nhiên là nguyện ý." Bạch Tố Trinh ngượng ngùng, "Bằng lòng liền tốt." Giang Nguyên cười khẽ, lập tức trực tiếp cúi đầu. Hắn mong muốn nghiệm chứng một số việc. Đồng thời, vợ chồng mới cưới như keo như sơn, vốn là một cái chuyện rất bình thường. Quả nhiên, là bởi vì ta vị này tân nương tử, cùng nương tử tại một khối, công lực của ta dường như có thể một mực tăng lên. Hơn nửa tháng sau, Bạch Tố Trinh hoàn toàn không chịu nổi. Tiểu Thanh oán niệm cũng đã kéo căng. Nàng mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, chính là tẩy đệm chăn, cái này khiến nàng nổi giận đan sen. Giang Nguyên đứng tại trước gương đồng, nhìn xem trong gương đồng chiếu rọi khuôn mặt, chỉ cảm thấy mặt mày tỏa sáng. Hắn chưa hề nghĩ tới, tu luyện thế mà cũng có thể đơn giản như vậy. Không thể quang đề cao công lực. Trúc cơ cảnh thọ nguyên 200 năm, có thể tu linh lửa, luyện đan, đúc khí, chân nguyên ngoại phóng, ngự kiếm. Giang Nguyên hơi chút suy nghĩ, cảm thấy hẳn là chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn phòng thân. Bạch Tố Trinh trên thân hiển nhiên cất giấu đại bí mật, nếu là bị người bên ngoài biết được, ta là bởi vì không cách nào đột phá luyện khí cảnh tầng thứ 8 mới trở lại Kim Khê trấn, nếu để cho người phát hiện ta bỗng nhiên đột phá vào trúc cơ cảnh nơi này không phải thanh vân môn, phải khiêm tốn chút mới được. Giang Nguyên nhìn về phía giường bên trong nằm tiểu thiếp Bạch Tố Trinh. Vừa tỉnh ngủ Bạch Tố Trinh giật mình trong lòng, đỏ mặt nói: "Phu quân, ta Giang Nguyên cất bước đi tới." Ở trong phòng của mình, hắn cũng không mặc quần áo. Bạch Tố Trinh một trái tim nhấc lên, mắt lom lom nhìn Giang Nguyên: "Ta muốn đi một chuyến phiên chợ, ngươi có muốn hay không ăn đồ vật, ta giúp ngươi mang về." Giang Nguyên ấm giọng hỏi thăm. Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, băng đường hồ lô. "Tốt." Giang Nguyên ánh mắt lóe lên một vẻ ý cười, vị này tiểu thiếp, trong lòng cất giấu đại bí mật, nhưng tại trước mặt hắn, một mực lộ ra 10 phần ngây thơ, dị thường đáng yêu. "Ta đi một chút liền về, có việc gọi tiểu thanh." Giang Nguyên mặc vào một thân màu xanh nho bảo, vướt xuôi Bạch Tố Trinh trong núi, quay người rời đi. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất gái này hơn nửa tháng bên trong, phu quân quá cực nóng. Tiểu tử này, cũng quá lòng tham a. Tiểu Thanh đi tới. Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, nhỏ giọng nói, khả năng không phải lòng tham. "Không phải?" Tiểu Thanh cười. "Trước đó ta tận lực khống chế thể nội tiên luận không trôi qua, hắn thái độ đối với ta không có bất kỳ cái gì cải biến." Bạch Tố Trinh giải thích nói. Tiểu Thanh thầm nói, "Ta nếu là hắn, ta đối với ngươi thái độ cũng sẽ không thay đổi." Bạch Tố Trinh giận Tiểu Thanh một cái, "Phu quân mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn ngon, ngươi còn ghét bỏ hắn?" Tiểu Thanh hừ hừ, "Kia là ta hầu hạ hai người các ngươi nên được." Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, ánh mắt có chút phiêu hốt. "Ngươi có thể hay không để cho hắn khắc chế điểm?" Tiểu Thanh nhà danh nói, "Những ngày này, ta cảm giác ánh mắt cùng cái mũi đều ô uế." "Chớ có nói hiệu nói vượng." Bạch Tố Trinh khẽ cáu, chợt trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, "Ta cũng có chút không chịu nổi." Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh, nói rằng, "Nhưng ta nhìn ngươi, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, hắn không hiểu hấp thu phương pháp, tiên luận tại trong cơ thể ngươi tăng ra, ngươi đạt được chỗ tốt muốn so hắn nhiều rất nhiều nha. Khả năng không phải là bởi vì tiên luận." Bạch Tố Trinh ánh mắt khẽ nhúc đích, nhỏ giọng nói, "Ta không thể hấp thu, chỉ có thể nhường tiên luận tịnh hóa thân thể của ta, tiên luận hoàn toàn tan ra về sau, khả năng hiện hiện ta linh căn." "Tiểu tử kia thật sự là may mắn." Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bạch Tố Trinh khẽ cười nói, "Có thể gặp phải phu quân, ta cũng rất may mắn nha. Cho nên, bất hạnh cũng chỉ có ta." Tiểu Thanh ngữ khí yếu ớt. Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, do dự nói, "Nếu không cái gì?" Tiểu Thanh kinh ngạc. "Không có gì." Bạch Tố Trinh lắc đầu, bỏ đi trong lòng cái kia hoang đường ý nghĩ. "Không hiểu đâu." Tiểu Thanh nói thầm. Kim Khê trấn là Quảng Lăng quận trì hạ một tòa bình thường tiểu trấn. Từng tại tiên môn tu luyện qua Giang Nguyên, tại Kim Khê trấn xem như một vị danh nhân. Mặc một thân màu xanh nho bảo hắn, trên đường phố hành tẩu, hấp dẫn không ít ánh mắt. Trải qua một nhà y quán lúc, Giang Nguyên ngừng lại. Một vị người quen cản lại hắn. "Ngọc Lang, ngươi hiểu y thuật a?" Trần Bổ đầu nhìn chằm chằm Giang Nguyên hỏi. "Ngọc Lang là Giang Nguyên tại Thanh Vân môn thời kỳ, vì chính mình lấy đạo hiệu, đồng thời cũng là hắn chữ." Giang Nguyên quét mắt y quán, nhìn thấy có cái mặc bộ khoái quần áo bộ khoái, đang nằm tại y quán trong đại đường, không ai dám tới gần. Cái này bộ khoái phần hông có chút nổi lên. "Hắn thế nào?" Giang Nguyên hỏi. "Đuổi bắt đạo phạm Lưu Sắt thời điểm, tại Lăn Long Sơn núi bên kia, Lưu Sắt bị một đầu huyết hồng sắc rắn cắn một ngụm." Trần Bổ đầu trầm giọng nói, "Bị cắn trúng về sau, Lưu Sắt toàn thân mạch máu đều bạo liệt, trực tiếp mệnh tang tại chỗ." Tiểu Lý trên tay lây dính Lưu Sắt máu, nói là bỏ người, không bao lâu liền toàn thân nóng lên, hôn mê bất tỉnh. Huyết hồng sắc rắn Giang Nguyên như có điều suy nghĩ, cất bước đi hướng y quán. "Người cùng Tố Trinh thành hôn, Tiểu Lý cũng đưa hạ lễ." Trần Bổ đầu thấp giọng nói. Giang Nguyên không nói chuyện, đi vào y quán đại đường, ngồi xổm ở bộ khoái Tiểu Lý trước người, bắt đầu đánh giá. Một lát sau, "Ngân châm." Hắn mở miệng. Y dì quán ngồi công đường sự án đại phu liền tranh thủ chính mình một loạt ngân châm đưa cho Giang Nguyên. Giang Nguyên cầm bước lên dài nhất một cây ngân châm, thẳng tắp đâm vào Tiểu Lý tâm mạch chỗ, một sợi yếu ớt chân khí dọc theo ngân châm, rót vào Tiểu Lý thể nội, nhanh chóng lan tràn. Y dì quán đại đường, yên tĩnh y mắng. Chương 403, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường bên trên 4/1/2/2, chương 403, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường bên trên 4/1/2/2, hắn trúng hai loại độc, một loại lửa thiêu, một loại dâm độc. Giang Nguyên nói khẽ, "Ta có thể giúp hắn hóa giải lửa thiêu chi độc, về phần dâm độc, cần chính hắn phát tiết ra ngoài." "Làm phiền ngươi." Trần Bổ đầu nhẹ nhàng thở ra. Sau một lúc lâu, Tiểu Lý mở hai mắt ra. Giang Nguyên thu hồi ngân châm, đứng người lên, thành thân liền về nhà, không kết hôn liền đi thanh lâu. Không có Tiểu Lý đỏ mặt. "Cút đi." Trần Bổ đầu tức giận. "A." Tiểu Lý liền vội vàng đứng lên, không lưng chạy. Giang Nguyên mắt nhìn Trần Bổ đầu, ra hiệu bên ngoài nói chuyện. Hai người cùng rời đi y quán. "Cụ thể nói một chút đầu kia huyết hồng sắc rắn." Giang Nguyên thấp giọng nói. "Đại khái dài 8 thước, cùng cánh tay ta không sai biệt lắm phẩm chất, toàn thân huyết hồng, đầu rắn bằng thẳng, thành hình tam giác." Trần Bổ đầu trầm ngâm nói. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, "Thân rắn đâu? Có hay không hở ra u cục?" "Hở ra u cục?" Trần Bổ đầu khẽ giật mình, do dự nói, "Tốc độ của nó rất nhanh, ta không thấy được có hay không hở ra u cục, cũng là cảm giác thân rắn bên trên giống như là có màu đỏ sậm điểm lấm tấm. Hẳn là xích tinh liệt dương rắn. Giang Nguyên suy nghĩ, xích tinh liệt dương rắn màu rắn là luyện chế bạo huyết đan nguyên liệu. Bạo huyết đan có thể ngắn ngủi kích phát thể nội tiềm năng, làm thực lực bản thân trong khoảng thời gian ngắn gấp đôi tăng vọt. Dược hiệu kết thúc sau thì sẽ lâm vào suy yếu. Đây là một loại bảo mệnh đan dược. Thế nào? Ngươi đối cái này rắn có hứng thú? Trần Bộ đầu hỏi. Giang Nguyên không có không thừa nhận, nói rằng ta muốn bồi bổ thân thể. Bồi bổ thân thể? Trần Bộ đầu ngẩn ngơ, chợt ra mặt hơi rút, chậm chậm nói, tố trinh thể cốt yếu, ngươi chú ý một chút. Giang Nguyên cười cười, chỉ đùa một chút, ta qua bên kia nhìn xem, nếu là còn không có chạy, bắt nó cũng coi là vì dân trừ hại. Kia rắn tốc độ rất nhanh, ngươi cẩn thận chút. Trần Bộ đầu dặn dò. Giang Nguyên dừng lại, nhìn chằm chằm Trần Bộ đầu hỏi, ngươi xác định là tám thước sao? Trần Bộ đầu cười nói, ta đôi mắt này nhắm chuẩn dài ngắn, cũng chưa hề bỏ lỡ. Vậy là tốt rồi. Giang Nguyên cũng cười nói, ta nhiều ít cũng là luyện khí cảnh 5 tầng, đối phó một đầu tám thước rắn, vẫn còn có chút nắm chắc. Giang Nguyên không có lại khách sáo, trực tiếp ra tiểu trấn, đi vào Lăn Long sườn núi. Đang lâm sườn núi đỉnh, rất dễ dàng liền nhìn thấy xích tinh liệt dương rắn dấu vết lưu lại. Xích tinh liệt dương rắn tính thuần dương, những nơi đi qua, trên mặt đất đều còn lại lửa thiêu cháy đen vết tích. Dò xét một lát, Giang Nguyên nắm nuốt ngân châm, dọc theo một đạo lửa thiêu cháy đen vết tích nhanh chóng chạy vội. Tốc độ của hắn, khống chế tại luyện khí cảnh 5 tầng có khả năng đạt tới phạm vi. Đi vào một chỗ hoang vu sơn cốc, Giang Nguyên dương mắt nhìn về phía vách núi chỗ cao. Lít nha lít nhít cây mây rủ xuống, giống như cho vách núi che lên một tầng màn trâu. Trung quanh không có cái khác lửa thiêu vết cháy, huyệt động này bên trong hẳn là liền kia một đầu tám thước xích tinh liệt dương rắn. Giang Nguyên quan sát tỉ mỉ lấy vách núi, xác định không có cái khác liệt dương rắn vết cháy quý tích sau, bước nhẹ nhảy lên, kéo lấy một cây cây mây, nhanh chóng leo lên vách núi chỗ cao, đi tới xích tinh liệt dương rắn ẩn thân bí ẩn bên ngoài hang động. Chỗ này miệng huyệt động cũng không quy tắc, tựa như là hé mở miệng. Yên lặng lắng nghe một lát, chỉ nghe được một đạo thư giãn kéo dài khí tức, Giang Nguyên hoàn toàn yên lòng, trực tiếp xông vào trong huyệt động. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái. Bỏ mấy bước, rộng mở trong sáng, một ngọn núi động trước người hiện hiện. Giang Nguyên đứng thẳng người, dương mắt nhìn lên, con người hơi co lại. Hắn thấy được một đạo xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh màu tím. Tại đạo thân ảnh này chung quanh, cuộn lại một đầu trừng to bằng bắp đùi huyết sắc đại xà. Huyết sắc đại xà phía bên phải, còn có khác một lớn một nhỏ hai cái huyết sắc thân rắn, tất cả đều bị chém rụng đầu rắn. Thân ảnh màu tím mở hai mắt ra. Giang Nguyên lúc này nói rằng, tại Hạ Thanh Vân môn đệ tử sông Ngọc Lang, truy kích hại người rắn độc mà đến, nội nhập tiên trưởng tu luyện độc phủ, mong rằng tiên trưởng chờ trách. Lan. Ngữ liệu lạnh lùng đến làm cho người run sợ thanh âm vang lên. Giang Nguyên đè ép hai hùng kiếp đĩa, trực tiếp quay người, nhanh chóng thoát ra hang động. Trở về. Ngữ liệu nhu hòa linh động thanh âm, đột nhiên tại Giang Nguyên bên tai vang lên, mơ hồ có mấy phần thanh âm rung động. Ngay tại lúc đó, một cỗ nhu hòa chi lực vòng lấy Giang Nguyên vòng eo. Giang Nguyên mí mắt nhảy hạ, bộc phát luyện khí cảnh 5 tầng thực lực thoáng một chút chống cự, liền theo nhu hòa lực đạo, lần nữa vọt về hang động, thân thể dường như lưu quang đồng dạng, trong nháy mắt đi tới tử nữ thân ảnh trước. Cực nóng thân thể mềm mại trực tiếp bao trùm tới Giang Nguyên trên thân. Xem ra là chúng độc rắn. Kỳ quái, nàng thực lực mạnh như vậy, thế nào liền lửa thiêu chi độc đều không có loại trừ rơi? Chẳng lẽ lúc trước thụ thương? Giang Nguyên lặng yên cho đạo này áo tím thân ảnh đem bắt mạch bỏ sức, trong lòng hơi định. Đương nhiên, hắn cũng không buông lòng cảnh giác. Cho loại này cường đại nữ tu sĩ giải độc, đến tiếp sau rất có thể sẽ bị giết người diệt khẩu. Dâm độc tốt hiểu, nhưng liệt dương rắn lửa thiêu chi độc nếu như không thêm khắc chế, nàng khẳng định sẽ có một thời kỳ suy yếu. Ta muốn làm, chính là nhường nàng không cách nào chiếu cô trong lòng có chủ ý. Giang Nguyên bắt đầu tích cực đáp lại vị này áo tím nữ tu sĩ. Hang động mở tối, áo tím nữ tu sĩ lại cách quá gần, Giang Nguyên cũng không thấy do nữ tu sĩ gương mặt. Hắn chỉ biết là nhất định phải nhường vị này nữ tu sĩ trong luân, về sau chính mình mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Tới gần trạm vào tối, trong huyệt động biến hắc ám không ánh sáng, Giang Nguyên lại là thấy do áo tím nữ tu sĩ dung mạo. Đây là một trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, băng cơ ngọc phù, chân mềm như ngọc, lộ ra không bình thường đỏ ửng, môi đỏ như son kiều nộ đất át. Một đôi sáng tỏ trong đôi mắt lộ ra thanh tịnh mê mang. Không tốt lắm, lửa thiêu chi độc thế nào toàn bộ tiêu tán mất. Nằm dưới đất Giang Nguyên nín thở, nhìn xem trên người tuyệt thế gương mặt, yên lặng thăm dò lấy vị này nữ tu sĩ trạng thái thân thể. Hắn có chút khẩn trương, vốn cho là toàn lực giúp vị này nữ tu sĩ hiểu dâm độc, khiến cho nữ tu sĩ thể nội lửa thiêu chi độc hoàn toàn bộc phát, không nghĩ tới lửa thiêu chi độc vậy mà tại cái này nữ tu sĩ thể nội không hiểu biến mất. Ngươi là phu quân của ta. Nữ tu sĩ nhìn chằm chằm dưới thân Giang Nguyên, nghi ngờ hỏi, thanh âm êm dịu như nước. Giang Nguyên khẽ giật mình, cái này mất trí nhớ, ta là ai? Nữ tu sĩ trong mắt tràn đầy đều là mờ mịt, thật mất trí nhớ. Giang Nguyên nhìn nữ tu sĩ ánh mắt, lửa thiêu chi độc nếu là xâm nhập mi tâm thức hải, xác thực có khả năng cháy hỏng đầu óc. Mất trí nhớ là khả năng xuất hiện triệu chứng một trong. Ngươi đã quên? Giang Nguyên bất động thanh sắc hỏi. Nữ tu sĩ trong mắt tràn đầy đều là mờ mịt, ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi bây giờ có thể nghĩ đến cái gì? Giang Nguyên hỏi. Nghĩ đến nữ tu sĩ hồi tưởng, gương mặt hiện ra nồng đậm đỏ ửng, ta và ngươi. Giang Nguyên nhìn nữ tu sĩ đỏ lên gương mặt, hỏi, trong trí nhớ của ngươi, lấy không ghét ta? Không ghét. Nữ tu sĩ gương mặt đỏ lên, lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Giang Nguyên nói, ngươi đối với ta là cảm giác gì, vẹn vẹn không ghét sao? Nữ tu sĩ lần nữa hồi tưởng, gương mặt biến càng thêm đỏ ửng, ta rất nhớ ngươi ngoại trừ ta, ngươi đem chuyện khác đều quên. Giang Nguyên hỏi. Nữ tu sĩ cắn môi, nhẹ nhàng dạ. Tại sao lại chỉ nhớ rõ ta? Giang Nguyên tiếp tục hỏi. Nữ tu sĩ gương mặt phiếm hồng, ta cũng không biết. Kia lại suy nghĩ một chút, cùng ta ở cùng một chỗ lúc, ngươi là cảm giác gì? Chương 404, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường hạ 4/1, 1/1, chương 404, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường hạ 4/1, 1/1, nữ tu sĩ nhìn xem Giang Nguyên gương mặt, rất vui vẻ, cũng rất dễ chịu. Chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi mất trí nhớ, nếu như ta trực tiếp nói cho ngươi chúng ta là quan hệ như thế nào, ngươi có thể sẽ không tin. Giang Nguyên nhìn xem nữ tu sĩ, ngươi cần tiếp tục hồi tưởng ngươi còn nhớ rõ chuyện, hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta là như thế nào chung đụng. Lại chăm chú cảm thụ, ngươi đối ta ấn tượng cùng cảm giác, cùng chúng ta cùng một chỗ lúc, cảm thụ của ngươi. À, nữ tu sĩ tiếp tục hồi tưởng. Mất trí nhớ Giang Nguyên trong lòng suy nghĩ lên. Trước mắt vị này nữ tu sĩ, cũng không phải là người bình thường, loại này bởi vì lửa thiêu chi độc xâm nhập mi tâm thức hải mà tạo thành mất trí nhớ, là có nhất định khả năng khôi phục. Bởi vậy, không thể trực tiếp lựa gạt, cần để cho cái này nữ tu sĩ chính mình hồi tưởng. Mà cái này nữ tu sĩ có khả năng nghĩ tới, đại khái chính là độc rắn hoàn toàn bộc phát về sau chuyện phát sinh. Thực lực của nàng chỉ sợ so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh, nếu không lửa thiêu chi độc không nên theo trong thân thể biến mất đối đãi loại này cường giả, toát ra chút nào ác ý, cũng có thể bị phát giác. Giang Nguyên rất cẩn thận. Ta nghĩ không ra, trong trí nhớ tất cả đều là ngươi. Nữ tu sĩ nhỏ giọng nói rằng. Vậy thì từ từ suy nghĩ. Giang Nguyên nhìn xem nữ tu sĩ, chúng ta nhận thức lại một chút, ta gọi Sông Ngọc Lang. Sông Ngọc Lang, nữ tu sĩ khổ não nói, ta quên tên của ta. Vậy trước tiên gọi tử nữ a. Giang Nguyên nói, trước ngươi mặc áo tím. Tử nữ, nữ tu sĩ nhìn xem Giang Nguyên, ngươi không thể trực tiếp nói cho ta biết danh tự sao? Ta ngược lại thật ra muốn. Giang Nguyên thầm nghĩ, trên mặt bình tĩnh nói, ta không muốn tại ngươi mất trí nhớ thời điểm, đối ngươi thua nhập bất kỳ quan niệm. Ngươi cảm thấy ngươi là ai, ngươi chính là ai? Ngươi cảm thấy ngươi đưa thích ai, vậy ngươi liền đưa thích ai? Ta chỉ có thể bảo hộ ngươi, tại ngươi suy yếu nhất thời điểm, không cho người khác tiếp cận ngươi, lừa gạt ngươi. Ta giống như thích ngươi. Nữ tu sĩ ngượng ngùng nói rằng. Giang Nguyên ôn thanh nói, không cần giống như, ngươi phải rõ ràng lòng của mình. Ta chính là thích ngươi. Nữ tu sĩ nhìn xem Giang Nguyên, ta mặc dù mất trí nhớ, nhưng cảm giác là sẽ không sai, cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta rất hưởng thụ, cũng rất vui vẻ. Đây là ngươi đối ta ấn tượng đầu tiên. Giang Nguyên mỉm cười nói, kế tiếp, chúng ta chậm rãi ở chung, nếu như ngươi ý nghĩ cùng cảm thụ một mực không thay đổi, đó mới là thật thích ta. Chắc chắn sẽ không biến. Nữ tu sĩ nói thầm. Giang Nguyên ngồi dậy. Nữ tu sĩ gương mặt đỏ lên, vội vàng đứng lên. Còn nhớ rõ làm sao mặc quần áo sao? Giang Nguyên cũng đứng lên. Nữ tu sĩ hơi chớp mắt, thầm nói, không có ấn tượng. Ta giúp ngươi. A, đa tạ. Cùng ta không cần phải nói chút. A, y phục của ngươi bên trên lây dính máu của ngươi, trước xuyên ta a. Tốt. Giang Nguyên xuyên tới nho bảo, từ trong ra ngoài, chia làm 3 tầng quần áo, tận cùng bên trong nhất sâu áo bên ngoài nho phục, cùng nhất bên ngoài màu xanh áo choàng. Hắn đem sâu áo cùng thanh bảo đều cho nữ tu sĩ, chính mình thì vẹn vẹn mặc vào tầng nho phục. Tại giúp nữ tu sĩ thu thập quần áo lúc, phát hiện buộc lũng vòng eo tử thanh sắc đai lưng hết sức đặc thù, mềm mại bên trong lộ ra 10 phần tính bền dẻo, dường như nhuyễn ngọc đồng dạng. Cái này khiến Giang Nguyên nhất thời không nói gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một cái chữ vật linh khí. Tại Thanh Vân môn, chỉ có chân truyền đệ tử mới xứng được hưởng túi chữ vật. Như loại này đặc thù chữ vật linh khí, chỉ sợ chỉ có môn chủ cấp bậc đại nhân vật khả năng nắm giữ. Trong này giống như có thật nhiều đồ vật. Mặc y phục, lại khoác lên kiện thanh bảo nữ tu sĩ, nhỏ giọng nói rằng: "Đây là ngươi?" Giang Nguyên dương mắt, trong này có một ít vật tương đối quý giá, ngươi bây giờ mất trí nhớ, ta trước giúp ngươi thu, chờ ngươi khôi phục ký ức, ta sẽ trả lại cho ngươi. A, nữ tu sĩ nhẹ à, cũng không để ý Giang Nguyên quét mắt trong sơn động ba đầu xích tinh liệt rừng rắn, trầm ngâm nói, ngươi thử, đem cái này ba đầu rắn, đều vận đến trong này đi. Vừa mới, hắn thử hạ, chữ vật đai lưng ngọc bên trên có đặc thù cấm chế. Ta nên làm như thế nào? Nữ tu sĩ nhỏ giọng hỏi. Giang Nguyên đem chữ vật đai lưng ngọc đưa cho nữ tu sĩ, một tay cầm nó, một tay vuốt ve rắn thân thể, sau đó ở trong lòng nghĩ đến đem rắn vận đi vào. Dạng này a. Nữ tu sĩ tiếp nhận chữ vật đai lưng ngọc, dựa theo Giang Nguyên lời giải thích, bắt đầu thu lấy xích tinh liệt dương rắn. Thật thần kỳ. Đem nhỏ nhất xích tinh liệt dương rắn thu nhập chữ vật đai lưng ngọc sau, nữ tu sĩ trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Sát thực thần kỳ. Giang Nguyên có chút hâm mộ, hắn tại Thanh Vân môn tu luyện 13 năm, đều không có lăn lộn đến một cái túi lượng đồ. Đem ba đầu xích tinh liệt dương rắn đều thu nhập chữ vật đai lưng ngọc sau, nữ tu sĩ khéo léo đem chữ vật đai lưng ngọc đưa trả lại cho Giang Nguyên. Giang Nguyên sau khi nhận lấy, dò xét xung quanh, nhẹ giọng nói, phàm là độc vật, 10 trượng bên trong, hơn phân nửa có giải dược. Dò xét một hồi, Giang Nguyên ánh mắt rơi vào nữ tu sĩ trên thân, "Tử nữ, giúp ta tìm xem nhìn, xung quanh có hay không đặc thù thực vật hoặc là quả?" "Thực vật? Quả?" Nữ tu sĩ hơi chớp mắt, trực tiếp đưa tay chỉ sơn động phía bên phải, nơi đó có thật nhiều quả nhỏ. Giang Nguyên khẽ giật mình, dương mắt nhìn hướng nữ tu sĩ chỉ phương hướng. Nữ tu sĩ trực tiếp chạy tới. Giang Nguyên vội vàng đuổi theo. Đi vào vách núi trước, ánh mắt lập tức sáng lên. Trên vách đá, mọc ra từng cây màu xanh đậm mảnh gốc dây leo, cơ hồ cùng bóng đêm hòa thành một thể. Gốc dây leo bên trên, kết có từng quả nho lớn nhỏ màu băng lam quả. Băng phách quả, tính thuộc băng, thanh nhiệt nước miếng, hiệu bất độc, dựng băng phách chi lực, chế biến thành dược, có thể trong vắt đục thân Giang Nguyên hồi tưởng đến liên quan tới băng phách quả ghi chép. Theo hắn biết, băng phách quả còn có thể luyện chế băng linh đan, dưỡng nhan đan, cùng cung liệt diễm rắn máu rắn cùng một chỗ luyện chế băng hỏa long đan. Băng linh đan có thể để cao trúc cơ cảnh tốc độ tu luyện, đồng thời có thể tỉnh hóa thân thể,
tăng cường thể chất. Băng Hỏa Long Đan có thể trực tiếp tăng cường công lực. Giang Nguyên nhớ kỹ, Thanh Vân Môn có 1 năm đệ tử thi đấu, đầu danh ban thưởng chính là một quả Băng Hỏa Long Đan. Bao quát gốc dây leo ở bên trong, giúp ta đem bọn nó tất cả đều thu vào túi thơm bên trong. Giang Nguyên lần nữa đem chữ vật đai lưng ngọc đưa cho nữ tu sĩ. A a, nữ tu sĩ rất nghe lời. Suýt nữa quên mất, còn muốn cho Tố Trinh mua căn băng đường hồ lô. Giang Nguyên nhìn trên vách đá lít nha lít nhít băng phách quả, trong lòng có chủ ý rời đi trước sơn động. Giang Nguyên đem hắn cùng nữ tu sĩ trong sơn động dấu vết lưu lại, cùng liệt diễm rắn vết máu, tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Rời đi sơn động, hắn lại đem bên ngoài sơn động liệt diễm rắn lưu lại thiêu đốt vết cháy dọn dẹp hạ. Hắn có chút lo lắng, nữ tu sĩ khả năng còn có đồng bạn. Nữ tu sĩ thực lực cao hơn nhiều hắn, nữ tu sĩ đồng bạn thực lực đoán chừng cũng sẽ không quá thấp. Trời chiều đã mất, sắp trời đã tối. Ta có người đi. Giang Nguyên ôn thanh nói. À, nữ tu sĩ gương mặt phím hồng. Đáp lấy bóng đêm, Giang Nguyên cùng nữ tu sĩ lặng yên về tới Kim Khế Trấn, trở lại sông Trạch lúc, hắn không đi cửa chính, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên, lật tiến viện lạc ở trong. Đem nữ tu sĩ để vào trong thư phòng sau, Giang Nguyên nhường nữ tu sĩ theo chữ vật đai lưng ngọc bên trong lấy ra 30 quả băng phách quả, sau đó trực tiếp đi tới phòng bếp. Sông Trạch chủ ngủ bên trong. Bạch Tô Trinh, Tiểu Thanh đều đứng ở phía trước cửa sổ. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Tiểu Thanh cười lạnh nói. Bạch Tố Trinh cắn môi không nói, nàng cũng nghe tới trong nhà động tĩnh. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh vẻ mặt trầm thấp, Tiểu Thanh có chút đau lòng, nghĩ, buồn bực nói, hắn từ trên người ngươi được nhiều như vậy chỗ tốt, cho dù lãng đốc, cũng nên minh bạch ngươi cũng không đơn giản mới là. Bạch Tố Trinh khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, xem trước một chút ta. Hắn tại phòng bếp, là muốn nấu cơm cho ngươi ăn sao? Tiểu Thanh mắt nhìn phòng bếp phương hướng, khói bếp đã thăng lên. Bạch Tố Trinh không nói chuyện, trong đầu hiện hiện ra nguyên buổi sáng lúc rời đi cảnh tượng. Ta băng đường hồ lâu quên sao? Bạch Tố Trinh nỉ non. Ước nửa cái thời thần sau, Giang Nguyên bưng một cái mâm gỗ đi tới ngủ cư. Phu quân. Bạch Tố Trinh giả bộ như vô sự bộ dáng, chủ động nên đón, thanh âm ấm nu y hề cũ. Tiểu Thanh đứng tại Bạch Tố Trinh bên cạnh thân, ánh mắt thanh lãnh. Ở bên ngoài đã xảy ra một số việc, không có kịp mua cho ngươi băng đường hồ lô, ta liền tự tay làm cho người phần. Giang Nguyên đi vào bàn tròn trước, buông xuống mâm gỗ, xốc lên mâm gỗ bên trên chút đóng. Ba cây bóng ánh sáng long lanh băng đường hồ lô hiện lộ ra, tản ra nồng đậm thơm ngọt. Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, một trái tim nhảy nhanh. Phu quân, ngươi liền băng đường hồ lô đều sẽ làm nha. Tới, nếm thử hương vị như thế nào? Giang Nguyên mỉm cười nói. A, Bạch Tố Trinh mặt xấu hổ chát chát, đi tới Giang Nguyên bên người. Giang Nguyên cầm lấy một cây băng đường hồ lô, đưa cho Bạch Tố Trinh, ôn thanh nói, đây là từ một loại linh quả chế tác, nhìn xem tiểu dáng, cùng ngươi muốn ăn có phải hay không nhất trí? Băng đường hồ lô không đều một cái dạng sao? Tiểu Thanh nói thầm, cũng tới Giang Nguyên bên người, trực tiếp đưa tay, cầm lấy một cây băng đường hồ lô. Bạch Tố Trinh nhìn xem trong tay băng đường hồ lô, có chút giật mình. Mỗi một quả mức quả bên trên đều khắc đầy chữ nhỏ. Thật tốt ăn. Cắn quả băng đường hồ lô Tiểu Thanh, ánh mắt trực tiếp phát sáng lên. Tố Trinh, đừng chỉ nhìn, cũng ăn một quả, nếm thử hương vị. Giang Nguyên cười nói. A, Bạch Tố Trinh ung dung thản nhiên, hàm răng khẽ mở, đem phía trên nhất một quả băng dây leo hồ lô cắn rơi. Viên này băng đường hồ lô bên trên văn tự, nàng đã xem hết. Ăn ngon thật nha. Một chút nhấm ướt, Bạch Tố Trinh cũng không nhịn được mở miệng khen. Người ưa thích liền tốt. Giang Nguyên mỉm cười nói. Chương 404, phiên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường hạ 4/1, 1/2. Chương 404, phiên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường hạ 4/1, 1/2, sách, thật chua. Tiểu Thanh nhà rãnh. Bạch Tố Trinh gương mặt phím hồng, nhanh chóng xem lấy băng đường hồ lô bên trên văn tự. Cương đại nữ tu sĩ chúng xích tinh liệt dương gián độc, ép buộc phu quân giúp nàng giải độc mất trí nhớ. Bạch Tố Trinh có chút choáng váng. Lại ăn một quả nha. Giang Nguyên ôn thanh nói. A, Bạch Tố Trinh lấy lại tinh thần, vội vàng lại cắn một quả. Nếu như ngươi rất để ý, ta giúp nàng giải độc, liền đem còn lại một chuỗi băng đường hồ lô ăn hết. Nếu như có thể lý giải, bằng lòng tiếp nhận, liền đem còn lại một chuỗi băng đường hồ lô đưa cho ta ăn. Bạch Tố Trinh nhìn xem băng đường hồ lô bên trên cuối cùng hai hàng chữ nhỏ, lén mắt Giang Nguyên, phát hiện phu quân Giang Nguyên trong mắt chớp động lên thấp thỏm, một trái tim lập tức liền mềm nhũn, đưa tay cầm lấy còn lại một cây băng đường hồ lô, đưa cho Giang Nguyên, "Phu quân, ngươi cũng ăn nha. Ta trở về hơi trễ, sâu này coi như là ta bồi tội, Tố Trinh ngươi ăn." Giang Nguyên ôn thanh nói. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, "Ta muốn cho phu quân ngươi ăn." "Ngươi ăn?" Giang Nguyên thanh âm càng phát ra ôn hòa. Bạch Tố Trinh nhìn xem Giang Nguyên, "Phu quân, ngươi ăn." "Vẫn là Tố Trinh ngươi đến ăn đi." Giang Nguyên khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ. Bạch Tố Trinh trong lòng có chút luống cuống, vừa định nói tiếp thứ gì, trong tay băng đường hồ lô lập tức liền để Tiểu Thanh cho bắt đi. "Các ngươi không ăn, ta ăn." Tiểu Thanh hừ nhẹ nói, trực tiếp cắn một quả mức quả. Bạch Tố Trinh, Giang Nguyên đều có chút mặt người, hai người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Thanh, trong mắt đều chớp động lên u quang. Tiểu Thanh mí mắt nhảy một cái, nói lẩm bẩm, "Các ngươi đều không ăn, ta còn không thể ăn. Ngươi ăn sâu này băng đường hồ lô, về sau liền phải cho phu quân làm động phòng nha đầu." Bạch Tố Trinh hừ nhẹ nói. "A." Tiểu Thanh ngẩn ngơ. Giang Nguyên cũng có chút chấn váng, chợt kịp phản ứng. Bạch Tố Trinh gương mặt phím hồng, "Ta không ngại." Giang Nguyên bộ dạng phục tùng không nói, biết lời này là cùng hắn nói, mà không phải Tiểu Thanh. "Ngươi không ngại, ta để ý." Tiểu Thanh gương mặt đỏ lên. "Ta cũng để ý." Giang Nguyên liếc nhìn Tiểu Thanh, "Ngươi chiếu cố thật tốt Tố Trinh là đủ rồi, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng cái gì. Tính ngươi thất thời." Tiểu Thanh hừ nhẹ. "Đúng rồi,
trong nhà tới vị khách nhân, tên là Tử Nữ. Giang Nguyên nói rằng, các ngươi cùng với nàng không quen, tận lực không cần tiếp cận nàng. Tiểu Thanh nhíu mày, vừa định cười lạnh nói hai câu, liền nghe tới Bạch Tố Trinh thanh âm.
Tốt. Bạch Tố Trinh nói khẽ, vậy thì vất vả phu quân chiếu cố Tử Nữ cô nương.
Tiểu Thanh có chút mặt người, cái này đều có thể nhẫn, ta trước đi qua nhìn xem, ban đêm lại tới. Giang Nguyên nói rằng.
Tốt.
Giang Nguyên rời đi ngủ cư. Tiểu Thanh nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đưa tay ngăn khuất trước môi, vừa chỉ vách tường cùng mình lốt hai. Hai vách mạch rừng. Tiểu Thanh rất thông minh, lúc này truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Bạch Tố Trinh ngồi xuống, vừa ăn trong tay băng đường hồ lô, vừa nói, Tiểu Thanh, cho ta rót chén trà.
A, tốt.
Tiểu Thanh nhấc lên trên bàn ấm trà, đi vào Bạch Tố Trinh bên cạnh thân, cho Bạch Tố Trinh rót một chén trà nước. Bạch Tố Trinh đưa tay trái ra ngón trỏ, tại Tiểu Thanh nhìn soi mói, lặng yên không một tiếng động lăng không viết lên. Cường đại nữ tu sĩ mất trí nhớ. Tiểu Thanh có chút choáng váng. Bạch Tố Trinh đem Giang Nguyên, nữ tu sĩ ở giữa chuyện đã xảy ra, viết thuật cho Tiểu Thanh, tóm tắt Giang Nguyên giúp nữ tu sĩ lấy thân giải độc chuyện này. Cuối cùng, nàng bổ sung, nữ tu sĩ rất cường đại, tất cả giao cho phu quân xử lý liền tốt, ngươi đừng làm loạn, giống như ta, ẩn giấu tốt chính ngươi. Dạng này a, Tiểu Thanh cắn khỏa băng đường hồ lô, truyền âm hỏi, ngươi liền không sợ tiểu tử kia cùng cái này tử nữ lâu ngày sinh tình? Bạch Tố Trinh ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp tục viết, ta một người, giống như chiếu cố không đến phu quân. Tiểu Thanh nhất thời không có hiểu. Phu quân sẽ có phân cấp, nữ tu sĩ khôi phục ký ức sau, lưu tại nơi này khả năng không lớn. Bạch Tố Trinh lại biết, tính toán, ngược lại là ngươi phu quân, cũng không phải ta. Tiểu Thanh lắc đầu, truyền âm nói, nếu là hắn phụ ngươi, ngươi đi đâu, ta đều đi theo. Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, viết, ta vừa mới nói, nhưng thật ra là chăm chú.
Cái gì?
Tiểu Thanh khẽ giật mình, kịp phản ứng sau, gương mặt phím hồng, trừng Bạch Tố Trinh một cái. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp cũng biến thành đỏ bừng. Trong thư phòng, Giang Nguyên đưa cho Tử Nữ một chuỗi băng đường hồ lô. Tử Nữ xấu hổ tiếp nhận, liếc nhìn Giang Nguyên, cắn một cái quả mức quả.
Ăn ngon thật.
Tử Nữ ánh mắt tỏa sáng.
Ăn ngon liền ăn nhiều một chút.
Giang Nguyên cười khẽ, mà sau đó tới giá sách bên cạnh. Ta nhớ được có bản liệt nữ chuyện trên giá sách, phần lớn sách đều là trước tòa nhà chủ nhân lưu lại. Giang Nguyên từng tùy ý mở ra, thấy qua một bản liệt nữ chuyện. Tìm ra sau, hắn đi vào Tử Nữ trước người, hỏi, ngươi còn biết chữ sao?
Chữ?
Tử Nữ hơi chớp mắt, nhìn về phía Giang Nguyên sách trong tay, thử thăm dò nói, liệt nữ chuyện.
Xem ra ngươi là nhận biết.
Giang Nguyên nói, tại ngươi khôi phục ký ức trước, không thể chỉ nhận biết ta, cũng muốn hiểu một chút chuyện khác. Đọc sách, có thể rõ lý lẽ, cũng có thể bởi nhàm chán thời gian.
A, Tử Nữ nhẹ a, cắn quả mức quả.
Giang Nguyên đưa trong tay liệt nữ chuyện giao cho Tử Nữ, lại trở lại trước kệ sách, quét lượt lên. Tam quan không có dựng nên trước đó, cũng không thể nhìn loạn sách. Giang Nguyên thầm nghĩ, bắt đầu giúp Tử Nữ chọn lựa thích hợp thư tịch. Bóng đêm càng sâu. Giang Nguyên rời đi thư phòng thời điểm, trong thư phòng thư tịch thiếu đi 2/3, đều biến thành đáy nổi củi xám. Trở lại ngủ cư, Giang Nguyên nhìn Bạch Tố Trinh ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng hơi định, biết nữ tu sĩ Tử Nữ sự tình, tạm thời cũng không ảnh hưởng đến chính mình cùng Bạch Tố Trinh quan hệ. Đưa tay nâng lên Bạch Tố Trinh gương mặt. Giang Nguyên nhìn chăm chú hồi lâu.
"Phu quân, nên nghỉ tạm."
Bạch Tố Trinh ngượng ngùng nói rằng.
"Tốt."
Giang Nguyên thanh âm có chút khàn khàn. Nguyên bản, Giang Nguyên là muốn dùng hành động để diễn tả một chút áy náy của mình, lại không nghĩ rằng Bạch Tố Trinh trước dùng hành động biểu đạt thái độ của nàng. Nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa.
Một bên khác,
trong thư phòng, Tử Nữ nằm tại trên giường, không ngừng liếc nhìn liệt nữ chuyện. Bản này liệt nữ chuyện bên trong, hết thảy có 16 cố sự, tất cả đều là giảng thuật nữ tử trung chính không đổi. May mắn, ta lần thứ nhất cho Ngọc Lang ca ca, cũng chỉ có Ngọc Lang ca ca một người đàn ông nhìn qua thân thể của ta. Ta giống như không phải Ngọc Lang ca ca thế tử. Tiểu thiếp, vẫn là thị nữ đâu. Ngọc Lang ca ca bằng lòng đem quần áo phân cho ta xuyên, bằng lòng công ta, còn nguyện ý cho ta xuống bếp làm băng đường hồ lô ăn. Sáng sớm, cảm thụ được thể nội toàn thân chạy xuôi tràn đầy nhiệt lưu, Giang Nguyên khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng phật hạ Bạch Tố Trinh gương mặt.
Có ngươi thật tốt.
Giang Nguyên mỉ non. Tối hôm qua, hai người ôm nhau thời điểm, lẫn nhau tại đối phương trên lưng viết chữ, cụ thể đàm luận liên quan tới tử nữ chuyện. Giang Nguyên biểu đạt cái nấy. Bạch Tố Trinh thái độ lại là hết sức hào phóng, trước nói mình chỉ là phu quân nạp tiểu thiếp, không có tư cách quản phu quân, còn nói nguyên bản liền định nhường tiểu thanh cũng phục thị phu quân. Vừa mới bắt đầu, Giang Nguyên đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này, hắn tiếp tục giải thích lúc ấy trong sơn động tình huống.
Phu quân, chân thúc thúc có mấy cái nữ nhân.
Lúc ấy, Bạch Tố Trinh dạng này biết. Giang Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn đi qua Trần Bổ Đầu trong nhà, biết Trần Bổ Đầu có một cái thế tử, ba cái thiếp.
Phu quân, ta một người hầu hạ ngươi áp lực rất lớn.
Bạch Tố Trinh vừa đỏ nghiêm mặt biết. Giang Nguyên có chút không chân thật, nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh ánh mắt.
Ta chỉ hy vọng phu quân có thể vẫn luôn đem ta để ở trong lòng.
Bạch Tố Trinh trong mắt tràn đầy đều là chân thành cùng ái mộ. Ngươi tại sao phải gả cho ta? Giang Nguyên biết ra bối rối chính mình thật lâu vấn đề. Nếu như Bạch Tố Trinh vẹn vẹn bình thường cô gái xinh đẹp, hắn cũng sẽ không bối rối. Dù sao, lúc trước chính mình mặc dù tu tiên vô vọng, nhưng ở cái này kim kế trấn, tuyệt đối coi là nhất đẳng nhân vật. Có thể Bạch Tố Trinh hiển nhiên không phải cô gái bình thường, vẹn vẹn một đêm hoàn hảo, liền để hắn trực tiếp liên phá mấy cái tiểu cảnh giới, nhảy lên trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ, tiên lộ một lần nữa có hy vọng. Cái này sao có thể là cô gái bình thường? Ta muốn tự mình lựa chọn đời người.
Bạch Tố Trinh biết, làm phu quân tiểu thiếp của ngươi, là chính ta lựa chọn.
Ta muốn đối phu quân tốt, cũng biết toàn tâm toàn ý đối đại phu quân, nhưng cũng không muốn khống chế phu quân. Ta cũng biết toàn tâm toàn ý đối đãi Tố Trinh ngươi. Giang Nguyên biết. Bạch Tố Trinh khe khẽ lắc đầu, phu quân nhất định phải nhường bị kia tử nữ cô nương, giống như ta ái mộ phu quân, đợi đến nàng khôi phục ký ức sau, mới có thể bỏ qua cho chúng ta. Giang Nguyên nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh. Ta thật là chăm chú. Bạch Tố Trinh gương mặt đỏ lên, chờ thời cơ chín muồi, phu quân đem Tiểu Thành cũng nạp vào phòng a. Trải qua nửa cái buổi tối giao lưu, Giang Nguyên xác định Bạch Tố Trinh thái độ, hắn có chút mệt cứng, còn có chút mê mang, luôn cảm thấy vị này tiểu thiếp hào phóng quá mức. Nhìn Bạch Tố Trinh dần dần sinh đỏ ửng gương mặt, Giang Nguyên khỏe miệng lộ ra một chút ý cười. Không đúng, cái này tiểu tiểu thiếp thế mà không có mê man, xem ra ta còn chưa đủ mạnh a. Giang Nguyên ung dung nghĩ đến, đứng dậy mặc quần áo tử tế, cho Bạch Tố Trinh đắp kín đệm chăn, rời đi ngủ cư. Bạch Tố Trinh mở hai mắt ra, gương mặt đỏ bừng. Có phu quân ngươi mới là thật tốt. Bạch Tố Trinh lặng yên suy nghĩ, nàng có thể cảm nhận được, tối hôm qua phu quân hận không thể đem nàng dung nhập vào trong thân thể đi. Nếu là một mực có thể chờ tại phu quân nơi này liền tốt. Chương 404, phiên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường hạ 4/1, 2/1. Chương 404, phiên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường hạ 4/1, 2/1. Đi vào biệt lạc, Giang Nguyên mắt nhìn phòng bếp, nghĩ nghĩ, đi trước lội thư phòng. Trong thư phòng, nghe được tiếng mở cửa từ nữ, nằm nghiêng tại giường, một đôi mắt nhìn chằm chằm đi vào Giang Nguyên. Người đã tỉnh. Giang Nguyên đi đến bên giường, nhìn từ nữ. Từ nữ gương mặt phím hồng, nhỏ giọng hỏi, ta muốn biết, ta là Ngọc Lang ca ca tiểu thiếp, vẫn là thị nữ. Tại sao có thể như vậy hỏi? Giang Nguyên bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Từ nữ cầm lấy liệt nữ chuyện, nhỏ giọng nói, dựa theo trong sách này nói, giữa chúng ta đã có vợ chồng chi thực, ta hẳn là có danh phận. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ, như nói thật nói, giữa chúng ta nguồn gốc từ một trận ngoài ý muốn, ngươi trúng độc, ta giúp ngươi giải độc. Từ nữ khẽ giật mình, nhỉ nó nói, ta không có danh phận sao? Có. Giang Nguyên nói. Từ nữ hơi chớp mắt. Giang Nguyên mỉm cười nói, nếu như ngươi bằng lòng, có thể có. Ta tự nhiên là nguyện ý. Từ nữ vội vàng nói, vậy trước tiên làm thị nữ của ta như thế nào? Giang Nguyên ôn thanh nói, nếu như tương lai ngươi khôi phục ký ức, không nguyện ý lại làm thị nữ, vậy chúng ta quan hệ có thể tùy thời giải trừ. Làm sao lại không muốn chứ? Từ nữ gương mặt phím hồng, nhỏ giọng nói, ta muốn cả một đời làm Ngọc Lang ca ca thị nữ. Giang Nguyên ngồi bên giường, đưa tay nắm lên từ nữ cổ tay, ta cho ngươi tay cầm mạnh, nhìn xem tình huống của ngươi. A, từ nữ rất ngoan ngoãn, không cảm giác được chân nguyên tồn tại, đây là cảnh giới gì? Giang Nguyên ung dung thản nhiên, phát hiện từ nữ thể bên trong giống tuyết, không cảm giác được chút nào chân nguyên. Sau một lúc lâu, Giang Nguyên buông ra từ nữ cổ tay, nói khẽ, thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, cũng không có vấn đề, nghĩ đến không bao lâu, ký ức liền có thể khôi phục. Dạng này a? Từ nữ nhìn Giang Nguyên, nhỏ giọng nói, ta đọc sách đã nói, làm thị nữ muốn chiếu cố chủ nhà, có thể ta cái gì đều không nhớ rõ, làm như thế nào chiếu cố Ngọc Lang ca ca nhà? Hợp cách chủ nhà, tại thị nữ mất đi ký ức lúc, hẳn là muốn chiếu cố thị nữ. Giang Nguyên ôn thanh nói, tại ngươi khôi phục ký ức trước, ta tới chiếu cố ngươi. Này làm sao tốt đâu? Từ nữ gương mặt phím hồng, một trái tim đập bịch bịch. Trên sách có hay không nói, thị nữ muốn nghe chủ nhà lời nói. Giang Nguyên cười hỏi. Từ nữ hơi chớp mắt, khẽ gật đầu một cái. Vậy ngươi có muốn nghe hay không ta? Giang Nguyên lại hỏi. Từ nữ liền vội vàng gật đầu. Đã nghe lời, ta nói cái gì, chính là cái gì. Giang Nguyên mỉm cười nói, ta nói muốn chiếu cố ngươi, ngươi thật tốt hưởng thụ là đủ rồi. A, từ nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Giang Nguyên liếc nhìn từ nữ mặc trên người sâu áo, lại nghĩ tới chữ vật đai lưng ngọc bên trong hẳn là có y phục. Không thể cho nàng xuyên nàng lúc đầu y phục, vạn nhất để cho người ta nhận ra Giang Nguyên bỏ đi xuất ra chữ vật đai lưng ngọc dự định, liếc nhìn một bên giá áo. Đây là thư phòng của hắn, trong thư phòng không chỉ có giường chiếu, còn có hắn vài kiện quần áo. Cho nàng thay đổi nam trang, đóng vai làm thư đồng của ta, Giang Nguyên trong lòng có chủ ý, theo trên kệ áo, chọn lấy kiện màu lam nhạt nho phục. Phiên thoái Ngọc Lang ca ca. Từ nữ ngượng ngập nói, kỳ thật, hôm qua chạm vạng tối ở đằng kia chỗ trong sân động, nàng đã học được như thế nào mặc quần áo. Nhưng ở trong lòng, nàng càng muốn cho hơn Ngọc Lang ca ca giúp nàng xuyên. Một lát sau, Giang Nguyên đánh giá mặc vào một thân màu lam nhạt nho phục từ nữ, nhẹ giọng nói, muốn cắt may một hai mới được. Từ nữ tư thái thức tha xinh đẹp, mặc vào nho phục sau, trước ngực chặt chẽ, vòng eo bộ bị lộ ra rộng rãi chút. Mặt khác ống tay áo, ống quần đều lộ ra lớn chút. Chờ lấy. Giang Nguyên rời đi, không bao lâu đi mà quay lại, trong tay nhiều cái kéo cùng kim câu. Lại qua một lát, cải tiến hoàn thành. Giang Nguyên trong mắt lộ ra hài lòng ý cười. Một vị dị thường tuấn tiếu trắng non thư sinh, đập vào mi mắt. Ngọc Lang ca ca. Trắng non thư sinh gương mặt phím hồng, ngượng ngùng kêu lên, thanh âm ngọt ngào nhu nhuận. Buổi sáng muốn ăn cái gì? Giang Nguyên hỏi. Chỉ cần là Ngọc Lang ca ca làm, đều có thể. Từ nữ nhỏ giọng nói. Chờ lấy. Giang Nguyên cười một tiếng, xoay người đi phòng bếp. Tiểu Thanh cũng tới phòng bếp. Buổi sáng đơn giản điểm, cho ta hạ bát mì, lại làm hai chuỗi băng đường hồ lô là được. Tiểu Thanh tựa tại cửa phòng bếp trước, vẻ mặt lười biếng dặn dò nói. Giang Nguyên mặt có chút biến thành màu đen, liếc xéo Tiểu Thanh, tới, cho ta nhu diện. Tiểu Thanh hơi chớp mắt, ta còn không có rửa tay đâu. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, từ bên hông cởi xuống đựng tiền túi thơm, ném cho Tiểu Thanh, đi mua cho ta điểm kim khâu vải vóc, lại đi tiệm thợ rèn mua chút khối sắt. Kim khâu vải vóc, khối sắt. Tiểu Thanh có chút ngốc, vô ý thức hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Giang Nguyên thuận miệng nói, cho các ngươi làm điểm quần áo, cho ta tự mình làm thanh kiếm. Ngươi sẽ còn làm quần áo? Tiểu Thanh kinh ngạc. Trừ tu luyện ra. Giang Nguyên ung dung nói rằng, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ta sẽ không. Tiểu Thanh cười lạnh nói, thế nào? Ngươi sẽ xảy ra hài tử?
Lan.
Giang Nguyên mặt đen, liền biết nói mạnh miệng. Tiểu Thanh giơ lên tuyết trắng cái cằm, giống một đầu thiên nga trắng như thế quay người rời đi. Nữ nhân này Giang Nguyên lắc đầu. Nhà mình tiểu thiếp không tầm thường, tiểu thiếp nha đầu tự nhiên cũng sẽ không đồng dạng. Nhà người ta nha đầu, cho dù là được sủng ái, nhiều ít cũng là giảng điểm quý củ, hơn phân nửa không dám phân phó chủ nhà làm chủ làm tây. Cái này Tiểu Thanh, từ vừa mới bắt đầu, liền không có thủ qua cái gì quý củ. Tuy nói phân phó chuyện của nàng, nàng cũng biết làm theo, nhưng này thái độ, thường xuyên so chủ nhà càng giống chủ nhà. Giang Nguyên biết, Tiểu Thanh cùng nhà mình tiểu thiếp, hơn phân nửa không phải chân chính chủ tớ. Tối hôm qua nàng ăn hai chuỗi băng phách quả, một chút phản ứng đều không có nghĩ tới chỗ này, Giang Nguyên có chút bất đắc dĩ, rõ ràng tại trong ngôi nhà này, thân phận của mình địa vị là cao nhất. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chính mình tựa như là yếu nhất. Kia là trước kia. Giang Nguyên nghĩ đến tiểu thiếp Bạch Tố Trinh, nghĩ đến nữ tu sĩ tử nữ chữ vật đai lưng ngọc, trên mặt hiện lên mấy phần ý cười. Mì sợi ra nổi. Từ băng phách quả là chủ liệu chế biến ngọt cháo nhập chén. Tiểu Thanh dẫm lên điểm, ô ba thất nhan sắc không đồng nhất tơ lụa đúng giờ trở lại xung trạch. Tại tơ lụa bên trên, còn có một cục gạch lớn nhỏ tối tăm hòn đá. Phía dưới đầu, còn làm cháo làm gì? Hai thứ này cùng một chỗ ăn, nhiều khó chịu a. Tiểu Thanh ngồi trước bàn cơm nhà rãnh. Nói xong, nàng ăn miệng mì sợi, trên mặt lộ ra hưởng thụ. Sau đó lại nhấp một hớp ngọt cháo, ánh mắt trực tiếp tỏa sáng. Phu quân cho ngươi cái gì, ngươi thành thật ăn là được rồi. Bạch Tố Trinh khẽ sáng giọng. Giang Nguyên theo thư phòng trở về, nếu là Tiểu Thanh ăn không quen, về sau lời còn chưa dứt, liền để ngay tại hút trượt mì sợi Tiểu Thanh cắt đứt, ăn quen ăn quen. Kia ăn xong, đi đem ngủ cu di đệm giường tẩy. Giang Nguyên ngồi chủ vị, ung dung dặn dò nói. Bạch Tố Trinh gương mặt đỏ lên, túi đầu hút cháo. Hỗn đản. Tiểu Thanh thầm mắng, gương mặt cũng có chút đỏ lên. Giang Nguyên một bên hút cháo, một bên ấm giọng hỏi, Tố Trinh, ngươi thích gì kiểu dáng quần áo? Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, đều được. Ta nhường Tiểu Thanh mua điểm vải, chờ ta có rảnh rỗi, giúp ngươi làm mấy bộ quần áo. Phu quân sẽ còn làm quần áo à? Bạch Tố Trinh yên lặng hút cháo, trong lòng ngọt ngào đồng thời còn có chút chột dạ. Bất luận là nấu cơm, vẫn là làm quần áo, giống như đều nên chính mình giúp phu quân mới là. Sau bữa ăn, Giang Nguyên lần nữa đi tới thư phòng. Thiếu gia. Từ nữ giọng dịu dàng hô. Sao không hâu Ngọc Lang ca ca? Giang Nguyên ngồi trước bàn sách, cười hỏi. Từ nữ ngượng ngập nói, ta là thị nữ, phải gọi Ngọc Lang ca ca thiếu gia. Muốn gọi cái gì đều có thể. Giang Nguyên cười khẽ, lấy ra chữ vật đai lưng ngọc. Từ nữ trực tiếp đứng ở Giang Nguyên sau lưng, hai tay khoác lên Giang Nguyên trên bờ vai, là Giang Nguyên nhẹ nhàng nắm bay. Giang Nguyên dừng lại, từ nữ tay rất nhẹ nhàng, thở ra khí hơi thở cũng rất ấm áp, mang theo một chút như không có cú lan mùi thơm ngát. Chỉ là hắn không hiểu cảm thấy, cổ có chút phát lạnh. Mắt nhìn đóng kỹ cửa phòng, Giang Nguyên dặn dò nói, tới phía trước đến. Từ nữ hơi chớp mắt, đi vào Giang Nguyên bên cạnh thân. Giang Nguyên trực tiếp kéo từ nữ tay nhỏ, đem kéo vào trong ngực ngồi xuống. Từ nữ gương mặt xinh đẹp biến đỏ bừng. Giang Nguyên hai tay vòng qua từ nữ vòng eo, đem chữ vật đai lưng ngọc biểu hiện ra tại từ nữ trước mắt. Đây là vạt áo của ngươi. Giang Nguyên nói khẽ. Thiếu gia ưa thích, chính là thiếu gia. Từ nữ ngượng ngùng nói rằng. Giang Nguyên mỉm cười nói, ta rất hiếu kỳ trong này đều có cái gì. Từ nữ hơi chớp mắt, nhìn chữ vật đai lưng ngọc, bên trong có thật nhiều đồ vật, thiếu gia ngươi nhìn không thấy sao? Thấy được còn hỏi ngươi. Giang Nguyên thầm nghĩ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chữ vật đai lưng ngọc phía trên có đặc thù cấm chế, chỉ có đai lưng ngọc chủ nhân khả năng biết bên trong đều có cái gì. Đây là tự nhiên ngươi, chỉ có ngươi có thể biết bên trong đều có cái gì. Giang Nguyên thoáng giải thích nói. Dạng này a? Từ nữ nghĩ nghĩ, có chút phiền não, ta quên như thế nào khả năng tặng nó cho thiếu gia. Không cần đưa cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta, bên trong đều có cái gì là được. Giang Nguyên nhẹ nhàng nói. Bên trong có ngày hôm qua kia ba đầu rắn cùng những cái kia quả, còn có thật nhiều linh thạch, châu báu, quần áo, ngọc giản, bình thuốc, binh khí, vỏ đen tử, hạt châu. A, bên trong còn có 6 cái túi nhỏ, bên trong đều thật lớn. Nói xong lời cuối cùng, từ giọng nữ âm bên trong nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. 6 cái túi nhỏ. Giang Nguyên hơi chớp mắt, một trái tim nhẹ nhanh. Lấy ra một cái, ta xem một chút. Giang Nguyên đè ép kích động, tận lực bình tĩnh dặn dò nói. A tử nữ đưa tay, sờ một cái chữ vật đai lưng ngọc, một cái màu xanh lá cây đậm, thêu lên đầu lâu túi thơm, rơi vào trên bàn sách. Giang Nguyên đưa tay cầm lấy, hơi chút dò xét, liền xác định đây là một cái túi đựng đồ, hơn nữa còn là vật vô chủ. Chương 404, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường hạ 4/1/2/2, chương 404, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường hạ 4/1/2/2, làm túi chứa vật chủ nhân bỏ mình về sau, cấm chế phía trên sẽ tự động tiêu tán. Cái này giống như không có ta lớn. Từ nữ nhỏ giọng nói rằng, ta xem trước một chút. Giang Nguyên dùng gương mặt cọ sát hạ từ nữ gương mặt, mà hậu chiêu tâm tuân ra chân nguyên, rót vào trong túi chứa vật. Làm chân nguyên tràn ngập tại túi chứa vật không gian bên trong sau, Giang Nguyên cảm giác được bên trong tất cả. Bên trong túi chứa vật này bộ không gian cũng không tính nhỏ. Đại khái là một cái dài rộng cao đều có khoảng 10 mét lập thể không gian. Giang Nguyên chú ý lực rơi vào trong túi chứa vật cất đặt vật phẩm bên trên. Làm người khác chú ý nhất là một mảnh trồng chất thành núi nhỏ màu ngà sữa linh thạch. Tiếp theo là một chút bình bình lọ lọ, binh khí, lục bao quần áo, màu đen vỏ rượu cùng một đầu dài đến 3 trượng có thừa hắc hổ thi thể. Ta đã là trúc cơ cảnh, có thể luyện hóa. Giang Nguyên không ngừng hướng trong túi chứa vật đưa vào chân nguyên, không bao lâu liền đem cái này túi chứa vật đơn giản luyện hóa thành mình có. Bên trong giống như biến mơ hồ. Từ nữ nhỏ giọng nói, bình thường. Giang Nguyên trên mặt mỉm cười, lại cọ sát hạ tử nữ gương mặt. Tử nữ gương mặt xinh đẹp biến đỏ bừng, đem cái khác cái túi nhỏ cũng đều lấy ra. Giang Nguyên ấm giọng dặn dò nói: "A a." Tử nữ rất nghe lời. Trên bàn sách lại nhiều năm màu khác nhau túi chữ vật. Giang Nguyên từng cái xem xét, từng cái luyện hóa. Ma viêm cốc, thiên sát hắc viêm quyết, ma ẩn quy hư công, phong lôi tông, phong lôi biến, hoan hỷ phật, vui vẻ ngọc nữ kinh. 6 cái túi chữ vật, trong đó có 3 cái túi chữ vật, Giang Nguyên xác minh lai lịch, đồng thời thu được 3 môn tu luyện công pháp. Cảm giác vẫn là coi thường tử nữ, Giang Nguyên ánh mắt có chút phiêu hốt, có thể xác định chính là mất trí nhớ trước tử nữ, tuyệt đối không phải thiện dễ trêu người. Đem bên trong 5 cái túi chữ vật đều để vào cái thứ 6 trong túi chứa đồ, Giang Nguyên ánh mắt lần nữa rơi vào thuộc về tử nữ chữ vật đai lưng ngọc bên trên. Đem đồ vật trong này đều tạm thời lấy ra, ta giúp ngươi đảm bảo, có được hay không? Giang Nguyên lần nữa cọ sát tử nữ gương mặt, thanh âm ôn hòa: "Ân ân ân, Tử Nhi là Ngọc Lang ca ca thị nữ, Tử Nhi đồ vật đều là Ngọc Lang ca ca." Tử nữ ngượng ngùng nói rằng: "Thật hy vọng ngươi khôi phục ký ức sau cũng có thể nói như vậy." Giang Nguyên lặng yên suy nghĩ, trong lòng minh bạch, nhất định phải tại tử nữ khôi phục ký ức trước, cùng tử nữ thành lập đầy đủ quan hệ thân mật. Hải lượng màu ngà sữa, huỳnh màu xanh, màu vàng sáng linh thạch, theo chữ vật đai lưng ngọc bên trong tuấn ra, lọt vào Giang Nguyên màu đen trong túi chữ vật. 3 đầu xích dương rắn, băng phách quả, châu náu, quần áo, ngọc giản, bình thuốc, binh khí, vỏ đen tử. Đai lưng ngọc bên trong tất cả đều rơi vào Giang Nguyên trong túi chứa đồ. Đến cuối cùng, liền đai lưng ngọc cũng làm cho Giang Nguyên lấy đi. Cựu truyền tiên ngọc công, thanh quang kiếm quyết, băng diễm hóa phượng trải qua, cựu u lưu quang bước, kinh tiên chỉ. Giang Nguyên có chút chết lặng. Từ nữ chứa vật đai lưng ngọc bên trong, hết thảy có 5 quyển ngọc giản, mỗi một quyển ngọc giản bên trên đều ghi lại một môn công pháp. Chỉ là nhìn một chút danh tự, là hắn biết, cái này ngũ môn công pháp tuyệt đối bất phàm. Từ nữ chân thực thân phận, trong lòng hắn lại để cao rất nhiều. Cương đại như thế, làm sao lại bên trong xích tinh liệt dương gián độc? Giang Nguyên suy nghĩ, suy đoán chính mình gặp phải tử nữ trước đó, tử nữ rất có thể đã bị thương rất nặng. Tử Nhi, ngươi những vật này bên trong, ngươi đối bên nào quen thuộc nhất? Hoặc là nói, để ý nhất? Giang Nguyên ấm giọng hỏi, có thể cảm nhận được sao? Tử nữ nghĩ nghĩ, nói rằng, có quyển Cửu Thiên Tiên Ngọc Công Ngọc Giản, ta cảm giác có chút quen thuộc. Còn có một hạt châu, ta giống như rất chú ý. Hạt châu? Giang Nguyên xem xét túi chữ vật, viên kia màu băng lam. Tử nữ nhắc nhở. Màu băng lam, Giang Nguyên trong nháy mắt theo trong túi chữ vật lấy ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu băng lam viên châu. Cả viên viên châu hồng ánh sáng long lanh, ở trong mơ hồ có một đạo màu băng lam hỏa diễm văn ngân. Giang Nguyên chăm chú nhìn hai mắt, trong lòng hơi động, lúc này xuất ra một quyển ngọc giản. Băng diễm hóa phượng trải qua. Hắn mở ra ngọc giản, lật đến cuối cùng, hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọc giản bên trên khắc vẽ một con phượng hoàng văn án, ánh mắt tập trung ở phượng hoàng đôi mắt bên trên. Đây là một quả băng phượng hoàng đôi mắt. Giang Nguyên nhịp tim nhanh, quan sát một lần băng diễm hóa phượng trải qua sau, hắn chịu được lập tức tu luyện xúc động, đem ngọc giản cùng phượng hoàng đôi mắt đều thả lại tiến trong túi chứa đồ. Dưới mắt, trọng yếu nhất, tiếp tục rút ngắn cùng tử nữ quan hệ. Nghĩ nghĩ, Giang Nguyên theo trong túi chứa vật lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ ngọc Phật. Đây là một tôn ngồi xếp bằng Phật đà, tại Phật đà trong ngực có một nữ tử ngọc tượng. Phật cùng nữ tử chăm chú ôm nhau. Ngọc tượng ở trong khắc lục có một môn công pháp, vui vẻ ngọc nữ kinh. Phát hiện ngọc tượng bên trên khắc ghi chép có công pháp sau, Giang Nguyên liền nghiên cứu qua. Môn công pháp này có thể đang có thể tả. Nếu chỉ có nam tử tu luyện, có thể trực tiếp cướp đoạt nữ tử âm nguyên cùng công lực. Điều kiện tiên quyết là nữ tử thực lực không bằng nam tử. Nếu như nữ tử thực lực cao hơn nam tử một khi tiến hành cưỡng ép cướp đoạt, sẽ phải gánh chịu phản vệ, công lực huynh tiết như trụ. Nhược nam tử, nữ tử ái mộ lẫn nhau, tuyệt đối tín nhiệm đối phương, đồng thời tu luyện, vậy liền có thể tại giữa hai người tiến hành chu thiên đại tuần hoàn, đạt tới âm dương bổ sung trung tế. Dựa theo công pháp thuật, nếu là nam nữ đều tâm vô tạp niệm, thậm chí có thể tu luyện ra trong truyền thuyết thái âm, thái dương chi lực. Nếu như cùng tử nữ cùng một chỗ tu luyện cần trước chân an được tố trinh mới được. Giang Nguyên thu hồi ngọc Phật, cảm thấy cho dù là tu luyện vui vẻ ngọc nữ kinh, cũng nên là trước cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ tu luyện mới là. Tử Nhi, ta dạy cho ngươi tu luyện như thế nào? Giang Nguyên ôn thanh nói. Tu luyện? Tốt lắm. Tử nữ hơi chớp mắt. Tu luyện trước đó, cần trước minh bạch thể nội đan điền khí hải, các đường kinh mạch cùng các nơi khiếu huyệt vị trí. Giang Nguyên ngừng lại, nhìn tử nữ gương mặt. Tử nữ trên mặt phiếm hồng, cúi đầu không nói. Xem ra, ngươi hôm qua trúng độc, còn không có hiểu thanh. Giang Nguyên khẽ nói. Tử nữ hơi chớp mắt, vội vàng nhẹ gật đầu. Giang Nguyên mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng Bạch Tố Trinh trò chuyện, không có lại do dự, vòng quanh tử nữ vòng eo, đứng dậy đi hướng thư phòng chỗ sâu. Ngươi là tự nguyện sao? Ân ngủ cơ phía trước cửa sổ. Tiểu Thanh lông mày bật lên. Ta thụ ý. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, gương mặt có chút đỏ lên. Tiểu Thanh liếc xéo Bạch Tố Trinh. Ta một người, thật không thỏa mãn được phu quân. Tiểu Thanh, nếu không lăn. Tiểu Thanh gương mặt đỏ lên, biết Bạch Tố Trinh muốn nói cái gì, hung hăng trừng mắt liếc. Nhịp tim lại là không hiểu nhanh hơn không ít. Bạch Tố Trinh nhếch miệng. Tâm của ngươi thật to lớn. Tiểu Thanh nhịn không được nhả rãnh, trong lòng có chút ức buồn bực. Lúc trước, cha ta chỉ thích mẫu thân của ta một người, có thể mẫu thân của ta luôn luôn nghi thần nghi quỷ, hại cha buồn bực sầu não mà chết. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, ta không muốn giống mẫu thân như thế, cũng không muốn nhường phu quân có gánh vác. Vậy ngươi chuyện này với hắn cũng quá tốt. Bạch Tố Trinh đưa tay, tại Tiểu Thanh phía sau lưng viết, chủ yếu là, cái kia tử nữ, giống như thật rất mạnh, phu quân nói, tại trong cơ thể nàng không có bất kỳ cái gì chân nguyên tồn tại. Chúng ta thân phận đặc thù, không thích hợp làm người khác chú ý. Tiểu Thanh hơi híp mắt lại, truyền âm nói, Quảng Lăng quận Mây Trạch trong hồ đầu kia lớn Lý Yêu muốn độ hóa long cước, xác thực đưa tới cực kỳ cường đại tu sĩ. Cho nên, tận khả năng dưới đất thấp điều, ta không muốn rời đi phu quân, càng không muốn liên lụy phu quân. Tùy ngươi vậy. Thật không suy tính một chút phu quân. Cân nhắc em gái ngươi. Giữa trưa, tử nữ hài lòng chìm vào giấc ngủ sau, Giang Nguyên đi vào phòng bếp, là Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh làm bốn đồ ăn một chén canh. Trên bàn cơm, Tiểu Thanh trừng Giang Nguyên một cái, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Thư phòng không cách tấm a. Giang Nguyên ung dung thản nhiên. Bạch Tố Trinh gương mặt phím hồng, cúi đầu, yên lặng uống canh. Sau bữa ăn, Giang Nguyên, Bạch Tố Trinh một trước một sau về tới ngủ cư. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt. Giang Nguyên khẽ bước cảm, không có có ý tốt sách vui vẻ hài chữ, hắn có chút lo lắng, sẽ hủ đến Bạch Tố Trinh. Cái này, ta không hiểu tu luyện. Bạch Tố Trinh ngượng ngùng nói thầm. Tất cả giao cho ta liền tốt. Giang Nguyên nhìn xem Bạch Tố Trinh, ngươi duy nhất cần làm, chính là 100% tín nhiệm ta. Ta tự nhiên là tín nhiệm phu quân. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói. Giang Nguyên không có nói thêm nữa. Hai người thành thân đã có hơn nửa tháng, Bạch Tố Trinh tại Giang Nguyên bên người, như cũng 10 phần ngượng ngùng, nhưng lại đã sẽ không giống ngay từ đầu như vậy xấu hổ. Liên quan tới Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cái này hai thiên phiên ngoại nhỏ kịch trường, mặc dù chỉ có 2 chương, nhưng 2 chương này số lượng từ, cộng lại gần 2 vạn chữ, cũng coi như thành ý tràn đầy, đằng sau còn có thể tiếp tục viết, nhưng quyển sách này tổng số từ đến nơi đây đã 100 vạn chữ, tác giả dự định xin hoàn tất. Hoàn tất về sau, còn có 10 vạn chữ phiên ngoại đổi mới hạn mức, về sau có thời gian rảnh, tác giả sẽ tiếp tục viết cái này tiểu cố sự. Chủ yếu là cái này tiểu cố sự, cũng tương đương với một cái mở đầu, viết vẫn là thật thú vị. Tổng kết một chút quyển sách này, Bình Thường Qua, Đỉnh Phong Qua, Lớn Băng Qua, tới giờ phút này, nên nói không nói, nhiều ít đều có chút tiến mới. Triển vọng một chút tương lai, tiếp theo bản, tác giả muốn viết một cái thuần túy điểm cố sự, viết một cái từ không tới có, từng bước một tu luyện đến mạnh nhất cố sự. Trở lên, chính là tác giả quyển sách này hoàn tất cả nghĩ. Cuối cùng, chúc phúc tất cả độc giả, khỏe mạnh, phát nhanh.